Chương 386, Mộ Tuyết cùng Hồ Tam. Chương 386, Mộ Tuyết cùng Hồ Tam thịt ướp mắm chiên đến rồi. Đại tỷ cười ha hả đem đồ ăn đã bưng lên, quả nhiên phân lượng rất đủ, tràn đầy một mâm lớn, màu sắc trong suốt, màu sắc khô vàng, để người xem ra rất có tham ăn. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn cũng không khách khí, rồi ra đũa kẹp một mảnh. Nhưng là có người so tốc độ của hắn càng nhanh, đầu đậu trực tiếp đem cái đầu nhỏ đụng lên đi hít một hơi, một cỗ nhàn nhạt thịt ướp mắm chiên hư ảnh bị nàng hút vào trong bụng. Hoa, thật ngọt thật là mỹ vị đâu. Đầu đậu hai mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Tiểu gia hỏa đối với đồ ngọt cùng thịt đều không có bao nhiêu kháng cự, hiện tại hai lần kết hợp, càng là phảng phất để nàng mở ra mới đại môn. Thế nào có thể như thế ăn ngon đâu, lão gia gia, con gái của ngươi thật tuyệt nha. Đầu đậu miệng nhỏ rất ngọt, chưa từng keo kiệt tưởng tán dương người khác. Lão nhân nghe vậy cười ha hả nói, đây cũng không phải là nàng làm, là ta con rể làm. Con rể là cái gì? Đầu đậu nghiêng cái đầu nhỏ, rất là nghi hoặc. Đồ đần, chính là lão gia gia nữ nhi lão công. Đóa đóa ở bên cạnh nói. Đầu đậu nghe vậy, trợn trắng mắt, lại ngón tay, một hồi lâu mới hiểu rõ ở trong đó quan hệ. Nàng lần này xuẩn manh bộ dáng, đem tất cả mọi người làm vui, bất quá chính nàng cũng không cảm thấy. Nàng tiếp tục hướng lão nhân nói, đây là con gái của ngươi bưng lên, cho nên mới như thế ăn ngon. Lão nhân nghe vậy cười đến càng lửa tiếng. Hoa nhi này hảo hảo đáng yêu, như thế tiểu niên kỷ, thế nào liền tiên chết, cha mẹ nàng hẳn là khó chịu nha. Lão nhân cảm khái nói, Đao Quảng Hạ vợ chồng lúc trước đích thật là tan nát cõi lòng muốn tuyệt, Tưởng Văn Hân càng là bệnh nặng một trận. Lão nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía một mặt cười ngây ngô đoá đoá, cùng thần sắc trang nghiêm Tiểu Nguyệt. Đúng lúc này, đạo thứ hai đồ ăn lại đi tới, đại tỷ hỏi, muốn uống điểm cái gì sao? Cho ta đến một chén Coca-Cola đi. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại nói, như thế trời nóng khí, chính thích hợp Coca-Cola lạnh. Bình lớn bình nhỏ. Cho ta đến bình lớn a. Thẩm Tư Viễn nói. Thế là đại tỷ rất nhanh cho nàng lấy ra một bình lớn Coca-Cola. Đầu đầu thấy thế, khiếp sợ trừng to mắt. Khoai lang hoa hoa, một mình ngươi muốn đem những này tất cả đều uống hết sao? Bằng không đâu. Không được. Tại sao không được? Mụ mụ nói, uống Coca-Cola dài không cao, ngươi uống như thế nhiều, hội trưởng không cao. Đầu đầu vẻ mặt thành thật nói. Thẩm Tư Viễn cùng lão nhân lần nữa bị nàng làm cười. Nha, ngươi còn biết cái này đâu? Ngươi uống qua sao? Uống qua, vừa vặn rất tốt uống, ta cùng ba vụng trộm uống, bởi vì mẹ không cho ta uống, bắt được nhưng là muốn đánh cái mông đây này. Vậy ngươi còn uống? Bởi vì quá dễ uống, ta cảm thấy so đánh cái mông càng có lợi một chút. Nàng nói, còn một mặt mong đợi nói, có thể hay không cho ta đến một điểm? Ha ha, được a, không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn rót một chén phóng tới trước mặt của nàng. Không chỉ là nàng, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng có. Đoá Đoá có chút không kịp chờ đợi đem cái đầu nhỏ tiến lên trước hít thật sâu một hơi. Nàng chưa hề uống qua Coca-Cola, chỉ là nghe Đậu Đậu nói như vậy, cảm thấy rất là hiếu kỳ, thế là muốn nếm thử đến cùng là cái gì hương vị. Nhưng Đậu Đậu thấy thế lại gấp, chặn lại nói, đủ rồi, không muốn uống quá nhiều, hội trưởng không cao. Gặp nàng bộ kia lo lắng bộ dáng, Thẩm Tư Viễn kém chút nhịn không được, đem vừa ăn vào trong miệng tất cả đều phun ra ngoài. Ngươi có thể hay không không muốn dẫn ta cười? Thẩm Tư Viễn nói. Ồ. Đậu Đậu một mặt hồ đồ, tràn đầy mờ mịt. Lão nhân ở một bên cười đến phá lệ lớn tiếng. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được khỏe miệng giật giật. Bé con, cùng nhà ta Ni Nhi lúc nhỏ đáng yêu đâu. Lao nhân nói. Đối với Lao nhân mà nói, đây là đối với hải tử cao nhất khen ngợi, bởi vì nữ nhi của hắn ở trong mắt hắn là đặc biệt nhất. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn nhìn cái kia đại tỷ cường tráng thân thể, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đại khái trong tiệm không có cái gì người, rất nhanh còn lại đồ ăn đều lần lượt bị đã bưng lên, tràn đầy một bàn lớn, đều có chút đĩa chồng lên đĩa. Đại tỷ đại khái cũng rất tò mò. Thẩm Tư Viễn có phải là thật hay không có thể ăn xong, thế là liên tiếp hướng bên kia nhìn quanh, thế nhưng là theo nàng mỗi một lần nâng đầu, trên bàn tựa hồ cũng sẽ thiếu một mâm đồ ăn. Bên cạnh lao nhân càng là càng khái. Ngươi khẩu vị thật tốt, thật sự là có thể ăn, ta sống như thế lớn, liền gặp qua một người có thể theo kịp ngươi. Lao nhân nói. A, là ai vậy? Thẩm Tư Viễn một bên ăn một bên thuận miệng hỏi. Một mâm lớn thịt ướp mắm chiên, phân lượng mặc dù lớn, nhưng kỳ thật cũng liền 8-9 tiếng, chủ yếu là phi lớn. Nhưng là Thẩm Tư Viễn cơ hồ một ngụm một mảnh, 8-9 khẩu liền không còn, như cái vỡ vụ cơ, nhét vào trong miệng. Cơ hội liền loạn vào trong bụng. Cường đại thân thể cơ năng, nhanh chóng tiêu hóa thể nội đồ ăn, ăn ăn, thân thể có chút bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra vết mồ hôi, đây là thân thể cơ năng nhanh chóng vận chuyển, sinh ra năng lượng, từ đó làm cho nhiệt độ cơ thể lên cao. Lúc còn trẻ, chúng ta thôn bên cạnh một cái gọi Hàm Tam, đặc năng ăn, một người có thể ăn được mấy cân khoai lang. Sau đó đâu? Sau đó hắn chết đói. Thẩm Tư Viễn, đại gia, ngươi thật đúng là nói chuyện phiếm tiểu năng thủ. Còn là nói một chút con gái của ngươi đi, ta nhìn ngươi cũng là một cái người thật sáng suốt, thế nào sẽ làm loại này động đánh nguyên lương sự tình? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Lão nhân nghe vậy thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra một chút vẻ hối tiếc. Đều là một chút lao hoàng lịch. Ta sở dĩ phản đối Mộ Tuyết cùng Hồ Tam cùng một chỗ, là bởi vì ta cảm thấy Hồ Tam nhân phẩm không được, theo tiểu thâu gà trộm chó, không phải cái có thể phó thác cả đời người. Lão nhân chậm rãi nói. Đại tỷ có cái rất tốt danh tự, gọi Vân Mộ Tuyết, mà lão nhân tên gọi Vân Hải Triều. Thẩm Tư Viễn quả thực có chút bị kinh diễm đến. Mà đại tỷ lão công, cũng chính là lão nhân cái kia không thể để cho hắn hài lòng con rể, liền gọi Hồ Tam, không phải cái gì ngoại hiệu, cũng không phải cái gì biệt danh. Hắn đại danh liền cứ gọi Hồ Tam. Một cái gọi Vân Mộ Tuyết nữ nhân, yêu một cái gọi Hồ Tam nam nhân, không cần giải quá trình, liền có thể não bổ ra một đoạn thiên kim đại tiểu thư yêu trong nhà đầy tớ tiết mục. Đương nhiên não bổ chỉ là não bổ, Vân Mộ Tuyết không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, cũng chỉ là người bình thường, bất quá từ nhỏ đã thụ phụ mẫu cùng mấy người ca ca sủng ái, mặc dù lúc ấy sinh hoạt điều kiện tương đối gian khổ, nhưng là Vân Mộ Tuyết có thể nói theo nhỏ tại sủng ái bên trong trưởng thành. Mà Hồ Tam đâu? Phụ mẫu chết sớm, ăn cơm trong nhà lớn lên, từ nhỏ đã trộm đạo làm không ít. Cái nào làm cha, nguyện ý đem nữ nhi giao phó cho dạng người này. Năm đó cả nhà cực lực phản đối, Vân Hải Triều thậm chí dùng thoát ly cha con quan hệ đến áp chế, thế nhưng là Vân Mộ Tuyết tính tình chính là bướng bỉnh, nhận định Hồ Tam chết cũng muốn đi cùng với hắn. Cuối cùng nhất không có cách nào, Vân Hải Triều chỉ có thể đem nàng cho nhốt tại trong nhà, không để nàng cùng Hồ Tam tiếp xúc. Vân Mộ Tuyết liền dùng tuyệt thực kháng nghị, hắn ca ca yêu thương nàng, không đành lòng nàng cha tấn chính mình, thế là vụng trộm mở cửa phòng, đem nàng tung ra ngoài. Kỳ thật hắn ca càn điểm kia sự tình ta thế nào khả năng không biết được, chính ta hải tử, đặt mông ta liền biết kéo cái gì phân, Vân Hải Triều nói. Ngồi tại đối diện đầu đầu, nghe vậy có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút cái mông của mình, sau đó lặng lẽ một chút. Ta nuôi nàng hơn 20 năm, nàng liền cũng không quay đầu lại cùng một ngoại nhân chạy, dù cho bây giờ nói lên, Vân Hải Triều vẫn như cũ cảm thấy trong lòng tức giận. Nàng rời nhà thời điểm, ta đuổi kịp nàng, ta nói với nàng, nếu như nàng cùng Hồ Tam đi, liền vĩnh viễn cũng không cần trở về, ta không còn nhận nàng nữa như này, ta chỉ là nói nhảm thôi. Vân Hải Triều thật sâu thở dài, phía sau không cần phải nói, cũng biết phát sinh cái gì. Vân Mộ Tuyết thật như vậy, liền thật không còn có trở về qua. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía quầy hàng, lúc này trừ đại tỷ bên ngoài, còn có một cái vóc người mập lùn dầu mỡ nam nhân, nghĩ đến hắn chính là Hồ Tam. Hai người song song đứng chung một chỗ, tựa hồ là đang tính sổ, lại tựa hồ tại tán dóc, hai người trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Bọn hắn xem ra tình cảm rất tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Vân Hải Triều lại thở dài nói, không nhiều lắm năng lực, đều là kiếm chút vất vả tiền. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn biết, Vân Hải Triều nói như thế, khẳng định là có nguyên do. Chương 387, ấm lạnh tự biết chương 387, ấm lạnh tự biết ta trước đó cho nàng tìm cái đối tượng, cái kia tiểu hỏa tử có thể ra hơi thở, trước kia tại máy móc nông nghiệp nhà máy công tác, sau đó từng bước một đi lên trên, thành huyện chúng ta huyện trưởng, tại trong huyện làm mấy năm, chỉnh cặp các tốt, nhưng có năng lực, sau đó từ trước xuống biển, tất cả mọi người mang hắn ốc, cũng không có nghĩ mấy năm, liền phát lứa tải. Vân Hải Triều nói lên người này, mặt đỏ lên, có một loại cùng có vinh yên cảm giác, tựa hồ nhân tài này là con rể hắn. Hắn kết hôn sao? Đó là đương nhiên. Tình cảm vợ chồng được không? Cái này liền không rõ ràng, hẳn là rất tốt đi. Thẩm Tư Viễn cười cười không lên tiếng, Vân Hải Triều lời nói này, có một loại cảm giác trột dạng. Cũng không phải Thẩm Tư Viễn tâm tư không thuần, đem người nghĩ đến đều xấu. Chủ yếu là bởi vì Vân Hải Triều trong miệng người này, xuất thân không cao, nhưng là tiến bộ cực nhanh, bởi vậy tại hắn thung lũng thời điểm, cưới lao bà, trên cơ bản cùng hắn thân phận ngang nhau, nhưng chờ hắn nhanh chóng phát triển, không ngừng tăng lên chính mình, lao bà hắn trừ phi đồng dạng lợi hại, nếu không liền sẽ hình thành một loại không ngang nhau. Thời gian dần qua lại biến thành không lời nào để nói, lại đến sau đó bằng mặt không bằng lòng, trở nên mỗi người một ngả, cuối cùng phân đạo dương. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng có người sẽ giữ vững danh giới cuối cùng, cả đời chỉ thích một người. Thẩm Tư Viễn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, có thể từ Vân Hải Triều không kiên định ngữ khí đến xem, tựa hồ cũng không mỹ hảo. Tuy nghèo một chút, nhưng là nàng rất hạnh phúc. Thẩm Tư Viễn chỉ quầy hàng. Quầy hàng phía sau, tựa hồ Hồ Tam nói cái gì, Vân Mộ Tuyết một cái tay dựng vai của hắn, cười đến trước hợp sau ngựa. Kỳ thật đạo lý này không cần Thẩm Tư Viễn nói. Vân Hải Triều làm sao không biết, chỉ có điều không nguyện ý thừa nhận thôi. Nam nhân chính là dạng này, chết rồi đều mạnh miệng. Người sống cả đời này, vui vẻ là được rồi. Thẩm Tư Viễn nói xong câu này, liền không có lại nói tiếp, tiếp tục gặm lấy gặm để. Ta vẫn rất vui vẻ. Đầu đầu ở một bên nói. Ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Đầu đầu không cam lòng yếu thế, cũng liếc xéo trở về. Ngươi không có vẫn luôn vui vẻ, ngươi lần trước còn bị Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đánh cho hoa hoa gọi. Đoá đoá nói. Đầu đầu, ta kia là vui vẻ đến hoa hoa gọi. Đầu đầu nói. A. Đoá đoá biểu thị rất khinh thường. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lại để cho Đậu Đậu vui vẻ một chút. Tiểu Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Đậu Đậu một cái giật mình, trực tiếp bổ nhào vào Đoá Đoá trên thân, đưa tay liền đi túm gương mặt của nàng. Ngươi cái này đồ hư hỏng. Nàng tức giận nói, ta nơi nào xấu rồi? Ngươi để Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đánh ta, còn không xấu. Kia là để ngươi vui vẻ nha, tự ngươi nói. Ừm ân ân, Đậu Đậu đem hai tay thả trên đầu, khoa tay ra một cái đặc biệt sừng bộ dáng. Ta là phẫn nộ châu châu, ta muốn đâm chết ngươi. Nàng cúi đầu, trực tiếp hướng Đoá Đoá đánh tới. Đoá Đoá trực tiếp hóa thành một trận âm phong tránh khỏi. Đầu đầu một đầu tiến đụng vào Thẩm Tư Viễn trong ngực. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cho cầm lên đến, nàng lập tức bị khuất ba ba mà nói, khoai lang hoa, Đoá Đoá nàng khi dễ ta, ngươi nhanh lên đánh nàng cái mông, đem nàng cái mông đánh thành hai nửa. Hắc hắc, ta cái mông muốn là hai nửa nha. Trốn đến một bên, Đoá Đoá cười đùa nói. Đầu đầu nghe vậy, giật mình trừng to mắt. Ai đánh? Đáng người. Thẩm Tư Viễn đem nàng đem thả xuống nói, tiểu hài tử sự tình, tiểu hài tử chính mình đi giải quyết. Đầu đầu nghe vậy, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Ngươi sẽ không đánh không lại nàng a? Thẩm Tư Viễn một mặt kinh ngạc nói. Thế nào khả năng, ta siêu lợi hại. Đầu đầu nghe vậy như là bị chọc giận gà trống, lộn lộn hoàn toàn không tồn tại tay áo, sau đó hóa thành một trận âm phong hướng về Đoá Đoá đánh tới. Đoá Đoá tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng cuốn lên âm phong, bay ra ngoài tiệm. Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn bình chân như vậy Thẩm Tư Viễn, thở dài một hơi, sau đó ngự phong mà lên, nháy mắt biến mất. Vân Hải Triều thấy là trợn mắt hốt mồm. Các nàng đều biết bay a? Sau đó không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, hắn lại tự đủ nói, cũng đúng, các nàng đều là tiên gia, tự nhiên có chút bản sự. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, không có lại nói tiếp, ngược lại là giảm bớt giải thích của hắn. Đại tiên là có bản lĩnh thật sự, lao hắn ta, có thể hay không cầu ngài chuyện này? Vân Hải Triều nói. Ồ, cái gì sự tình? Đại tiên có thể hay không phù hộ Tan Ni Nhi bình an, vô bệnh vô thai? Không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, hắn tiếp tục nói, nàng huyết áp có chút cao, dạ dày cũng không tốt lắm, bác sĩ còn nói nàng cái gì nút, ta cũng không hiểu nhiều, tóm lại, một thân ma bệnh. Thẩm Tư Viễn nghe vậy khoát tay một cái nói, ta đây giúp không được ngươi, mặc dù ngươi gọi ta đại tiên, nhưng ta không phải là thật thật tiên. Dạng này a? Vân Hải Triều nghe vậy có chút thất vọng. Ta có thể để nàng nhìn thấy ngươi, dạng này ngươi có cái gì lời muốn nói, trực tiếp có thể nói với nàng. Thẩm Tư Viễn nói, cái kia có phải hay không hủ đến nàng a? Vân Hải Triều có chút trí tâm địa đạo. Vậy ta cũng không rõ ràng, thấy cùng không thấy, chính ngươi làm quyết định. Thẩm Tư Viễn nói. Vân Hải Triều nghe vậy, ngồi ở một bên lâm vào trầm mặc, tựa hồ ngay tại xoắn xuýt. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn cơm nước xong xuôi, hắn đều không làm tốt quyết định. Thẩm Tư Viễn cũng không có cưỡng cầu, kết quả trướng, liền đi ra cửa. Ba cái tiểu gia hỏa ngay tại cổng vui đùa ở mỹ, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi ra, lập tức chạy tới. Đúng lúc này, Vân Hải Triều lại từ trong tiệm đuổi tới. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ liền triệt để bỏ lỡ, cho nên nguyên bản do dự hắn, cuối cùng vẫn là tìm kiếm Thẩm Tư Viễn trợ giúp. Nghĩ kỹ rồi, Thẩm Tư Viễn tựa hồ sớm đã đoán được, dù sao không ai có thể cự tuyệt cơ hội duy nhất này. Vân Hải Triều gật đầu nói, phiền phức đại tiên, chờ ta cùng Ni Nhi gặp mặt về sau, ta để nàng cho ngươi bảng đứng vị. Miễn, Thẩm Tư Viễn một bên nói như vậy, một bên tay bấm chỉ quyết, gọi ra vạn hồn phiên, đem Vân Hải Triều cho chụp đi vào. Vân Hải Triều ở trong vạn hồn phiên dạo qua một vòng, xuất hiện lần nữa, hắn đã không phải là hắn. Hắn là vạn hồn phiên cơ hồn, theo phổ thông quỷ, biến thành có chút bản lãnh quỷ. Nguyên Hải Triều vui dạo dược đánh giá chính mình, liền nghĩ hiện hình, nhưng nhìn đến trên đường người đến người đi, vội vàng nghĩ ý nghĩ này. Sau đó nhớ tới Thẩm Tư Viễn còn ở bên cạnh, vội vàng chắp tay nói, cảm tạ lớn, không đúng, cảm tạ phiên chủ đại nhân. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, sau đó quay người trực tiếp rời đi, chuyện còn lại hắn liền không căng dự. Vân Hải Triều trở lại nhìn về phía sau tiệm cơm, nhưng lại chưa đi vào, mà là tại cửa ra vào thử. Nàng có thể hay không nhận không ra ta? Có phải là còn tại ghi hận ta? Như thế nhiều năm đều không quay về, hẳn là còn tại hận ta a. Gặp mặt còn nói chút cái gì đâu? Ai, đều qua như thế nhiều năm, thấy cùng không thấy, lại có cái gì quan hệ? Vân Hải Triều bồi hồi tại cửa ra vào, một mực xoắn xuýt không ngừng. Thằng đến trước đó mấy cái kia cao lớn thô kệch khách nhân, lảo đảo theo trong tiệm đi ra, hắn do dự một chút, hiện ra thân hình, đẩy cửa đi vào. Đợt, có chương 388, một đứa con gái chương 388, một đứa con gái Vân Hải Triều đẩy cửa đi vào. Vân Mộ Tuyết ngay tại thu thập khách nhân ăn xong cái bàn, Hồ Tam ngồi tại quầy hàng phía sau tựa hồ đang xem điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, hai người đều nâng đầu liếc mắt nhìn. Quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên, Hồ Tam đầu tiên thu hồi ánh mắt, Vân Mộ Tuyết nhiệt tình chào mời nói, lão nhân gia muốn ăn điểm cái gì? Hai người đều không nhận ra Vân Hải Triều, dù sao đã qua hơn 30 năm, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, chỉ coi lúc trước tới qua trong tiệm khách nhân, bọn hắn trong tiệm khách tới hướng, gương mặt quen thực tế là quá nhiều. Vân Hải Triều tìm bàn trống ngồi xuống, sau đó nói, ta không ăn cơm, ta có thể ngồi ở đây nghỉ một lát sao? Hai vợ chồng đều là sức sở, Hồ Tam lần nữa tò mò quan sát Vân Hải Triều liếc mắt, bất quá vẫn chưa mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Mộ Tuyết, rất hiển nhiên, sự tình trong nhà đều là Vân Mộ Tuyết làm chủ. Vân Mộ Tuyết nghe vậy cười nói, đương nhiên có thể, ngươi cứ việc ngồi. Cảm ơn. Vân Hải Triều nói tiếng cảm ơn, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Ngay tại hắn còn đang xoắn xuýt thời điểm, Hồ Tam mang theo một bình trà tới, trên tay còn cầm cái dùng một lần cái chén. Lão nhân gia, uống nước. Hồ Tam nói. Cảm ơn. Vân Hải Triều nói một tiếng cảm ơn. Hồ Tam để bình trà xuống, thuận thế ngồi xuống. Nghe lão nhân gia khẩu âm, cũng là Đông Bắc. Đúng. Ôi, vậy vẫn là đồng hương đâu. Ngươi là Đông Bắc cái kia rất đạt. Doanh khẩu. A nha, thật sự là xảo, chúng ta cũng là doanh khẩu. Hồ Tam đại hỉ. Ta nhìn ngươi có chút quen mặt, nói không chừng chúng ta trước kia còn gặp qua, đáng tiếc, ta thật nhiều năm không có trở về, cũng không biết hiện tại phát triển kiểu gì. Hồ Tam tựa hồ mở ra máy hát, trở nên thao thao bất tuyệt. Đã trong lòng ghi nhớ lấy, thế nào không quay về nhìn xem. Vân Hải Triều sâu kín nói. Hồ Tam bị ngạnh phải nói không ra lời nói đến, một hồi lâu mới nói, qua xa. Vân Hải Triều chỉ là cười cười, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hồ Tam chủ động nói tránh đi, ngươi là đến Quỳnh Hải du lịch. Hay là chuẩn bị ở chỗ này qua mùa đông? Đều không phải, ta là tới nhìn nữ nhi. Hồ Tam nghe vậy sững sờ, vừa định nói chuyện, lúc này Vân Mộ Tuyết lại bưng hai bàn rau trộn đi lên. Một bàn nước nấu đậu phộng, một bàn rau trộn dòng biển kia, đây đều là miễn phí đưa cho uống rượu khách nhân, xem như đồ nhắm. Cùng lao nhân ra uống một chén. Vân Mộ Tuyết nhìn xem Hồ Tam nói. Có thể a, dù sao hiện tại cũng không có suy nghĩ. Hồ Tam mặt mũi tràn đầy vui mừng địa đạo. Không cần, không cần, chậm trễ các ngươi làm ăn. Vân Hải Triều chặn lại nói. Không có chuyện gì, hiện tại nơi nào có suy nghĩ, lại nói, đều là đồng hương, ngươi có thể đến ta trong tiệm, đó chính là duyên phận, các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi xào hai cái đồ ăn đi. Vân Mộ Tuyết nói, hùng hùng hổ hổ đi phòng bếp, để Vân Hải Triều lời muốn nói, đều không có cơ hội nói lối ra. Theo nàng bận điệu, hai chúng ta uống chút. Hồ Tam không nói lời gì, cầm cái chén, liền cho Vân Hải Triều rót. Thiếu điểm, ta tiểu lượng không được. Vân Hải Triều lúc này cũng không khách khí, cười ha hà nói: "Chúng ta người Đông Bắc, thế nào có thể nói tiểu lượng không được." Đổ đầy. Hồ Tam trực tiếp đem trước người hắn cái chén cho đổ đầy. Lao nhân ra năm nay thọ. Hồ Hán Tam mở ra lời nói hộ, tiếp tục hàn huyên: "Năm nay 82, đều hơn 80, ta nhìn thân thể ngươi còn rất tốt, lại còn có thể theo doanh khẩu đến tìm nữ nhi đã tìm được chưa?" Hồ Tam lúc nói lời này, đột nhiên kịp phản ứng, tựa hồ nhớ tới cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hải Triều. Vân Hải Triều lúc này ngược lại thản nhiên, vừa cười vừa nói: "Tìm tới, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm." "Cái kia, rất tốt, vậy rất tốt đúng hay không?" Hồ Tam xấu hổ cười nói. Sau đó cầm lấy cái chén đứng dậy, hai tay hướng về phía trước nói: "Ta mời ngươi một chén." "Tốt." Vân Hải Triều cũng bưng chén lên. Hắn mặc dù uống không được rượu, nhưng là làm dáng một chút vẫn là có thể. Theo doanh khẩu đến Quỳnh Hải, thời gian trôi qua rất khó a. Vân Hải Triều chủ động mở miệng hỏi thăm. Hắn mặc dù đi tới gia thị mấy ngày, cũng biết đến nữ nhi một chút tình huống, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chuyện vẫn còn không biết rõ. "Ừm, kỳ thật còn tốt." Hồ Tam vô ý thức nói. Nhưng khi chú ý tới Vân Hải Triều ánh mắt, thế là lại lập tức sửa lời nói: "Vừa tới thời điểm khó, bởi vì không có tiền không có chỗ ở, chúng ta ở qua vòng cầu, nhặt qua rất rưởi, ở trên bờ biển nhặt ăn." Nói đến trước kia, Hồ Tam cũng là một trận lòng chua xót. "Ta khi đó đều hối hận đem vợ ta mang ra, đi theo ta chịu nhiều đau khổ." Hồ Tam cũng là tràn ngập áy náy, nói hốc mắt đều ướt át, bưng chén rượu lên uống rượu che giấu. "Sau đó một vị mở tiệm cơm lão bản thu lưu chúng ta tại sau chủ, Mộ Tuyết truyền đồ ăn, lão bản cũng là người Đông Bắc, người rất tốt, chẳng những cung cấp chúng ta ăn ở, còn dạy ta nấu đồ ăn, vậy cần phải thật tốt cảm tạ người ta." "Ừm, hắn hiện tại là sư phụ ta, mỗi cuối năm hai chúng ta đều sẽ tới cửa chúc Tết." Hồ Tam nói. "Cái này liền đúng rồi, làm người không thể quên gốc." Vân Hải Triều nói. "Thúc, ta kính ngươi." Hồ Tam lần nữa bưng chén lên đứng dậy. Lúc này, Vân Mộ Tuyết bưng hai mâm đồ ăn đi lên, một ăn mặn một chay. "Uống chậm một chút, ta đồ ăn cũng còn không có đi lên đâu." Nói nàng đem hai đại mâm đồ ăn để lên bàn. "Các ngươi chậm một chút uống." Nói nàng liền muốn bay người rời đi, lại bị Hồ Tam kéo lại. "Ngươi ngồi xuống cùng uống, dù sao trong tiệm hiện tại cũng không có sinh ý." Hồ Tam nói. Vân Mộ Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rất sảng khoái ngồi xuống, Hồ Tam vội vàng nâng cốc cho nàng rót. "Đến, lao gia tử, ta mời ngươi một chén." Vân Mộ Tuyết bưng chén rượu, cười ha hả nói. Vân Hải Triều cười bưng chén lên. Vân Mộ Tuyết lại là nhiệt tình nói: "Được một cái, Quỳnh Hải bên này người phương Bắc tuy nhiều, nhưng là khó được gặp được một cái cùng là doanh khẩu, còn tới trong tiệm chúng ta, đều là duyên phận, kỳ thật đến Quỳnh Hải nhiều năm, nhưng là Vân Mộ Tuyết trên thân vẫn như cũ khó nén người phương Bắc loại kia hào sảng khí quyển." Nàng bưng trực tiếp đứng dậy, liền muốn cùng Vân Hải Triều chạm thử. Vân Hải Triều cũng cười ha ha, đem bưng cái chén tay hướng phía trước rồi ra. Nhưng vào lúc này Vân Mộ Tuyết đông nhiên sững sờ, tay run run, rượu đều vẩy đầy bàn, nàng nâng ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ Vân Hải Triều. Vân Hải Triều lại đem tay lùi về, phóng tới bên miệng nhấp một miếng sau nói: "Uống rượu." "Uống, uống." Vân Mộ Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nàng sở dĩ phản ứng như thế, tự nhiên là bởi vì nhận ra Vân Hải Triều. Vân Hải Triều tay phải hổ khẩu có một đạo vết thương, trực tiếp kéo dài đến mu bàn tay vị trí. Vết thương này nàng thực tế là quá quen thuộc, mà lại ấn tượng rất sâu sắc, đây là nàng lúc còn rất nhỏ, dùng liêm đao không cẩn thận cắt tổn thương. Lúc ấy phụ thân cười ha hả nói không có việc gì, mẫu thân lại đem nàng hung hăng đánh một trận. "Đừng uống quá mạnh, ăn chút đồ ăn." Vân Hải Triều kẹp một đũa đồ ăn, phóng tới Vân Mộ Tuyết trước mặt. Vân Mộ Tuyết vội vàng lay đến trong miệng, tựa như sợ mình động tác chậm một chút. "Có thời gian trở về nhìn xem, mẹ ngươi lớn tuổi, cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian tốt sống, chính là muốn nhớ ngươi lợi hại, ngươi cái này tính bướng bỉnh, đến cùng là giống ai, những năm này nhà cũng không trở về. Năm đó ta những cái kia đều là nói nhảm, ngươi thế nào còn làm thật nữa nha, nhìn ngươi hiện tại sinh hoạt rất khá, ta cũng yên lòng, đáng tiếc nhà ngươi cái kia hai tên tiểu tử, không thể gặp mặt một lần, có thể dẫn bọn hắn trở về gặp ngươi một chút mẹ. Đại ca ngươi trước đây ít năm xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi không còn, bất quá hắn nhà tiểu tử kia có tiền đồ, hiện tại tại nghiên cứu cái gì người máy, nhưng lợi hại đâu." Vân Mộ Tuyết đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng, Hồ Tam cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi. Chương 389, hối tiếc không kịp. Chương 389, hối tiếc không kịp. Vân Hải Triều nói liên miên lại nhải nói rất nhiều. Vân Mộ Tuyết một mực nghẹn ngào nghe, vẫn chưa chen vào nói, nàng không biết nói chút cái gì, như thế nhiều năm không liên hệ, nàng đã quên đi thế nào mở miệng. "Nhìn thấy các ngươi hiện tại trôi qua tốt, ta cũng yên lòng." Vân Hải Triều cười đứng dậy. "Cha cha." Vân Mộ Tuyết có chút lạng quạng gọi một tiếng, nàng không biết Vân Hải Triều muốn làm cái gì. "Ni Nhi." Vân Hải Triều nhìn xem nàng. "Quyền sách tử." Toàn lưới xuất ra đầu tiên nhìn xem cái này còn cao hơn hắn, còn tráng nữ nhi, lộ ra một mặt hiền lành. "Đừng bắn ta." Vân Mộ Tuyết lắc đầu, cứng rắn nuốt lại một câu đã nói không nên lời. Nhưng lúc này, đã thấy Vân Hải Triều hướng về ngoài tiệm mặt đi đến. "Cha ngươi đi nơi nào?" Vân Mộ Tuyết có chút luống cuống tay chân đứng người lên đuổi theo, cái này âm thanh cha đã thông thuận rất nhiều. Nhưng chờ đến ngoài cửa tiệm, đã thấy cổng nơi nào còn có phụ thân bóng dáng. Nàng vội vàng hướng phía trước mấy bước, chạy đến trên lối đi bộ, hướng về hai bên nhìn quanh, lúc này người đi đường cũng không nhiều, liếc mắt liền có thể nhìn hết, nhưng trong đó vẫn chưa có phụ thân thân ảnh. Cha Vân Mộ Tuyết vội vàng gọi một tiếng, cùng đi ra Hồ Tam cũng vội vàng tìm kiếm. Thế nhưng là bóng người rải rác, phản phất hư không tiêu thất. Lúc này Vân Mộ Tuyết cũng bình tĩnh lại, cùng Hồ Tam trở lại trong tiệm. Sau đó phát hiện cho Vân Hải Triều ngược lại rượu, hắn một ngụm đều không uống, kẹp đồ ăn cũng tất cả đều tại trong chén. Hắn nhất định còn đang trách ta. Vân Mộ Tuyết nghẹn ngào nói.
Sẽ không, lão gia tử vừa mới không phải chính miệng nói không trách ngươi sao?
Hồ Tam vội vàng an ủi. Thế nhưng là Vân Mộ Tuyết còn là khó chịu đến cực liệt. Nhưng là nàng lo lắng hơn Vân Hải Triều an nguy. Hắn như thế lớn nhân kỷ, một người đi nơi nào, hắn là một người đến, còn là cùng những người khác cùng đi.
Ta gọi điện thoại về hỏi một chút.
Hồ Tam nói.
Hồ Tam trước kia cùng người trong thôn cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ, sau đó bởi vì đủ loại biến cố, tăng thêm công cụ chuyển tin đào thải vân vân. Cuối cùng chỉ còn lại một cái gọi Điền Khoát Hải còn có phương thức liên lạc, bất quá ngay cả như vậy, cũng đã thật nhiều năm không có liên hệ, còn không biết có thể hay không đánh đến thông. Hai người một trận tìm kiếm, cuối cùng tại quầy hàng phía dưới cùng nhất lật ra một cái cũ kỹ bản bút ký. Trên bản bút ký ghi chép không ít số điện thoại, mà lại đều là đại bộ phận đều là cố lời nói. Bất quá bọn hắn còn là lật đến Điền Khoát Hải số điện thoại di động. Thế là Hồ Tam lập tức bấm đi qua.
"Uy, vị nào?"
"Là Rộng Biển sao?"
"Là ta, Hồ Tam."
"Hồ Tam?"
"Đúng, là ta, là Rộng Biển a."
Hồ Tam hỏi dò. Dù sao đã có rất nhiều năm không có liên hệ, cũng không biết đối phương đổi không đổi số điện thoại, dù sao hắn cái số này cũng là đổi qua.
"Là ta, thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta?"
Điền Khoát Hải nói.
Hồ Tam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì mở ngoại phóng, Vân Mộ Tuyết vội vàng tiến đến phía trước hỏi, "Rộng Biển, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng chuyện này."
"A, là chị dâu đi, ngươi nói."
Điền Khoát Hải nói.
"Trong nhà của ta vẫn tốt chứ, ngươi có thể giúp ta đi hỏi một chút, cha ta hắn cùng ai cùng đi Quỳnh Hải, có phương thức liên lạc không có, chờ một chút."
Điền Khoát Hải đánh gây Vân Mộ Tuyết.
"Chị dâu, ngươi đang nói cái gì đâu?
Lão gia từ nửa năm trước đã qua đời."
Điền Khoát Hải nói.
"Nói mỏ, Dậu Biển, ngươi chớ cùng chị dâu nói đùa, vừa mới hắn còn tại ta trong tiệm, cùng chúng ta ăn cơm đâu."
Vân Mộ Tuyết có chút mất hứng nói.
"Ai đùa giỡn với ngươi, lão gia từ nửa năm trước đích xác qua đời, ta còn tìm nghĩ gọi điện thoại cho các ngươi thông báo một tiếng, nhưng nghe không phải là các ngươi, nói dãy số thay người, ta lại liên lạc không được, Dậu Biển, ngươi nói đều là thật."
Hồ Tam thấy Vân Mộ Tuyết thần sắc không đúng, vội vàng tiếp lời gấp giọng.
"Đương nhiên là thật, ta còn có thể cầm chuyện này nói đùa không thành. Ta đem nhị ca dãy số cho các ngươi, chính các ngươi cùng hắn liên hệ, đều như thế nhiều năm." Hồ Tam cùng Vân Mộ Tuyết đều cảm thấy đầu ông, phía sau Điền Khoát Hải nói chút cái gì, bọn hắn đều không có nghe thanh. Vân Mộ Tuyết vịn quầy hàng, chỉ hoãn một hồi lâu, lúc này mới vội vã chạy đến vừa rồi ăn cơm trước bàn, nhìn xem Vân Hải Triều cái kia không chút nào động tĩnh rượu, đột nhiên tựa hồ rõ ràng chút cái gì.
"Đều là ta không tốt, là ta không hiếu thuận, cha, đại ca." Vân Mộ Tuyết trong miệng thì thào, tràn ngập hối hận.
"Cửa hàng trước không ra, ngày mai chúng ta liền trở về."
Hồ Tam đi tới nói.
Vân Mộ Tuyết tựa hồ tìm tới phát tiết miệng, dùng tay dùng sức vuốt Hồ Tam ngực.
"Đều tại ngươi, đều tại ngươi."
Hồ Tam bị đánh cho đau nhức, cũng không dám đánh trả, bất quá Vân Mộ Tuyết cũng liền đánh mấy lần, cuối cùng ngừng tay, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, ôm Hồ Tam eo lên tiếng khóc lớn. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đã tại khách sạn làm tốt và ở đậu đậu cùng Đoá Đoá ngay tại trên giường nhảy nhót, hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn nó xem như nhảy nhảy giường. Mà Thẩm Tư Viễn ngay tại cho Hoàng Vân Đào gọi điện thoại. Trước đó sở dĩ cùng hắn lưu lại phương thức liên lạc, là bởi vì có một số việc còn cần hắn hỗ trợ.
"Uy, ngươi ở đâu?
Thế nào như thế ở Mỹ?"
Nghe trong điện thoại di động thanh âm điếc tai nhức óc, Thẩm Tư Viễn thẳng nhíu mày.
"Thẩm ca."
"A nha, Thẩm ca, ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta, đều chớ quấy rầy, yên tĩnh."
"Yên tĩnh, Thẩm ca, ngài chờ một lát, ta ra ngoài nói cho ngươi. Ta cùng bằng hữu ở bên ngoài uống rượu, có chút ở Mỹ, Thẩm ca ngài tuyệt đối đừng treo." Hoàng Vân Đào nói liên miên lặc lặc, vội vàng tìm cái nơi yên tĩnh.
"Ngươi hiện tại người tại Quỳnh Hải sao?"
"Lại đâu, lại đâu, ta một mực chờ Thẩm ca."
Hoàng Vân Đào chặn lại nói.
"Ta để ngươi giúp ta tra người tra được chưa?"
"Hai đã sớm tra được, ngài hiện tại ở đâu, ta đi qua đem tư liệu đưa cho ngài."
Hoàng Vân Đào chặn lại nói.
Kỳ thật Thẩm Tư Viễn xin nhờ hắn tra đồ vật, trực tiếp điện thoại phát tới là được, nơi nào cần tự mình đưa, rất hiển nhiên hắn cũng là ý không ở trong lời.
"Vậy được a, ngày mai ngươi đến Hải Long khách sạn."
Thẩm Tư Viễn nói.
"Ta hiện tại liền đi qua."
Hoàng Vân Đào chặn lại nói.
"Ngươi hiện tại tới làm cái gì, ngươi không ngủ ta còn muốn đi ngủ đâu."
Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói.
"Đúng, ta cho quên, cái kia trước không phải dậy ngươi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai ta lại đi qua tìm ngươi."
Hoàng Vân Đào chặn lại nói.
"Tiết chế một điểm, đừng lại gương."
Thẩm Tư Viễn nói.
"Cái kia sao có thể?" Hoàng Vân Đào lời còn chưa nói hết, lại phát hiện điện thoại đã treo. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Đào ca, trốn ở chỗ này cho ai gọi điện thoại đâu?
Xéo đi, không nên đánh nghe chuyện ít nghe ngóng." Hoàng Vân Đào cũng là người thông minh, liên quan với Thẩm Tư Viễn sự tình, hắn là ai cũng không có nói cho. Mà Thẩm Tư Viễn cúp điện thoại về sau, liền đem ba cái tiểu gia hỏa thu hút vạn hồn tiên, theo các nàng tại cờ bên trong làm ở Mỹ đi, chính mình rửa mặt một phen sau, cũng tới giường đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bất quá chờ hắn ngày thứ hai rời giường đến khách sạn đại sảnh, phát hiện chẳng những Hoàng Vân Đào ngồi tại khách sạn đại sảnh chờ hắn, còn có một cái người không tưởng được cũng đang chờ hắn.
"Đoét, có mấy ngày gần đây nhất đau thắt lưng đến kịch liệt, cùng châm ôm, căn bản ngồi không yên, mười phần thật xin lỗi."
Chương 390, yếu hóa bản minh hỏa huỳnh. Chương 390, yếu hóa bản minh hỏa huỳnh. Trung Hiểu Nam, ngươi thế nào tại đây?
Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Trung Hiểu Nam rất là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt nàng trên bàn cái kia bị như là lồng chim đồ vật.
"Ngươi bồi dưỡng thành công rồi."
Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn.
Trung Hiểu Nam đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại là lắc đầu.
Nàng không mở miệng, Thẩm Tư Viễn ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ, cô nương này nhìn như tràn ngập giá tính, như là sơn dã bên trong tinh linh, nhưng lời nói thật rất ít, tính cách cũng có chút hướng nội. Thậm chí trong suy nghĩ của Thẩm Tư Viễn, mỹ mạo của nàng thậm chí vượt qua bọn hắn tổ trưởng Tống Mỹ Tiên. Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên Tống Mỹ Tiên đích sắc đẹp đến mức không giống phàm nhân, là cái kia một loại hoàn mỹ, không có chút nào khuyết điểm vẻ đẹp, nhưng cũng bởi vì loại này quá mức tinh xảo mỹ mạo, ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, ngược lại không có như vậy xinh đẹp. Đương nhiên, thế gian này có lẽ chỉ có Thẩm Tư Viễn một người cho rằng như vậy, bởi vì Tống Mỹ Tiên vẻ đẹp, không chỉ là bởi vì tướng mạo của nàng, còn cùng với nàng năng lực có quan hệ. Đáng tiếc năng lực của nàng, tại Thẩm Tư Viễn nơi này không có quá lớn tác dụng, đối với hắn sinh ra không được cái gì tác dụng, cho nên hắn tự nhiên liền lộ ra phá lệ thanh tịnh. Hoàng Vân Đào thấy Thẩm Tư Viễn xuống tới, vừa đứng dậy, liền gặp đối phương trực tiếp đi hướng một bên mỹ nữ. Trong lòng của hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng liền không có mở miệng, một mực lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Kỳ thật hắn cũng đã sớm lưu ý đến Trung Hiểu Nam, bất quá thấy đối phương ngồi ở chỗ đó, tựa như trong rừng tiên nữ, cao không thể chạm, hắn một mực không dám lên trước, lại không nghĩ tới vậy mà cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết. "Đồ vật cầm lên, đi trong phòng ta." Thẩm Tư Viễn nói. Nơi này dù sao cũng là khách sạn đại sảnh, nhiều người phức tạp, bị người nhìn thấy lại là không tốt. Trung Hiểu Nam nghe vậy, vội vàng đem trước người cái dương ôm đứng dậy. "Thẩm ca." Hoàng Vân Đảo vội vàng gọi một tiếng. Hắn lo lắng cho mình lại không lên tiếng, Thẩm Tư Viễn đều đem hắn cho quên. "Ta có chút sự tình, ngươi chờ một hồi." Thẩm Tư Viễn nói. "Được rồi, tốt, ngài cứ việc bận điệu." Hoàng Vân Đảo lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Thẩm Tư Viễn biết hắn hiểu lầm, nhưng là cũng không có cùng hắn giải thích, dù sao hắn lầm không hiểu lầm, đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, lại không có cái gì ảnh hưởng. Trung Hiểu Nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo Thẩm Tư Viễn vào phòng. Không phải nàng đối với Thẩm Tư Viễn nhân phẩm nhiều yên tâm, mà là bởi vì lấy Thẩm Tư Viễn thực lực, muốn cái gì dạng nữ bằng hữu sẽ không có, nếu là thật đối với nàng có ý tứ, nàng lãnh đạo đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Lúc trước sở dĩ đem cùng Thẩm Tư Viễn tiếp xúc nhiệm vụ giao cho tổ 2, là bởi vì tổ 2 năng lực mạnh sao? Là bởi vì tổ 2 tổ trưởng đẹp, nghĩ dùng mỹ nhân kế, lại không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn đối với Tống Mỹ Tiên tựa như hoàn toàn không cảm giác, ngược lại đối với nàng có nhiều thân cận. Lần trước thất bại về sau, chúng ta lợi dụng bồi dưỡng ra đến thai phôi kết hợp gen kỹ thuật, lợi dụng khoa học thủ đoạn, cuối cùng bồi dưỡng ra đến một nhóm mới thực thiết mình. Vừa mới đi vào gian phòng, Trung Hiểu Nam liền không kịp chờ đợi xốc lên hòm thủy tinh bên trên màu đen bố che đậy. Đã thấy cái dương trung ương nhất có hai con lóe u còn rắn, chính là Thẩm Tư Viễn cho nàng cái kia một đôi mẫu trùng. Mà tại bọn chúng chung quanh, lại lít nha lít nhít bò đầy rất nhiều nhỏ ngắn trùng. Nếu như nói cái kia một đôi mẫu trùng có trưởng thành ngón giữa dài, như vậy những tiểu trùng này, nhiều nhất chỉ có trưởng thành ngón út một đoạn lớn nhỏ. Bất quá những vấn đề này không lớn, dù sao bọn chúng còn không có hoàn toàn thành thục, chờ trưởng thành cũng ngắn không đến đi đâu. Bất quá có một vấn đề, chính là cái gì? Thẩm Tư Viễn gặp nàng ấp a ấp úng bộ dáng, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Chính là tựa như mất đi thực thiết hình thôn vệ kim thiết đặc tính. Trung Hiểu Nam có chút buồn rầu nói, chúng ta cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không thể đem cái đặc tính này cho bảo lưu lại đến. Dạng này à? Thẩm Tư Viễn đánh giá trong dương đám côn trùng này, không thể thôn vệ kim thiết ăn sắc trùng chính là phế vật, cái này cùng phổ thông côn trùng lại có cái gì khác nhau? Không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Người đem mở dương ra, ta xem một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Trung Hiểu Nam nghe vậy, vội vàng đem phía trên cái nắp xốc lên. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem bàn tay đi vào. Trung Hiểu Nam vô ý thức muốn ngăn lại, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, đây là đối phương đồ vật, đã sớm bị đối phương cho thuần hóa. Mấy ngày này, hắn quả thực bị cái này một đôi thực thiết hình uy lực bị dọa cho phát sợ, cho nên mới sẽ vô ý thức khẩn trương lên. Hai con thực thiết hình, không, nói chính xác là minh hỏa hình phản phất nhận triệu hoán, lập tức vỗ cánh rơi xuống Thẩm Tư Viễn trên mu bàn tay, tốc độ nhanh chóng, đều xuất hiện tàn ảnh. Thẩm Tư Viễn chỉ là giật giật ngón tay, trong đó mâu trùng lập tức phát ra một trận yếu ớt tiếng vang, nếu không phải Trung Hiểu Nam cũng không phải bình thường người, thật đúng là nghe không được như thế nhỏ bé thanh âm. Theo thanh âm, hồng thủy tinh bên trong bay ra một cái côn trùng, rơi xuống Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay. Thẩm Tư Viễn không chút nào nương tay, trực tiếp đưa tay bóp, vậy mà không có bóp nát. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hơi lại nhiều làm mấy phần sức lực, lúc này mới đem cái này côn trùng cho bóp chết. Gân gà. Thẩm Tư Viễn thở dài. Mấy cái này côn trùng, so phổ thông côn trùng muốn hơi mạnh chút, nhưng lại không đuổi kịp bản thể, không có thôn vệ kim thiết năng lực, cho nên lộ ra rất gân gà. Thật có lỗi. Trung Hiểu Nam nói. Nàng cảm thấy Thẩm Tư Viễn có thể tín nhiệm hắn như thế, có thể đem cái nhiệm vụ này giao cho nàng, nàng lại chưa thể làm tốt, cô phụ Thẩm Tư Viễn tín nhiệm. Không sao, trách nhiệm không tại ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Lần trước hắn liền hiểu rõ sở thế nào chuyện, cái này thực thiết mình dù sao cũng là hồng hoang dị trùng, mà có thể trở thành hồng hoang dị trùng hàng đầu điều kiện, chính là nhất định phải có một cái đặc thù hoàn cảnh lớn lên. Mà thực thiết mình sinh ra chi địa, chẳng những cần cực kỳ chân quý kim loại khoáng mạch, còn cần đầy đủ dồi dào thiên địa linh khí. Phương thế giới này, linh khí hoàn toàn không có, có thể bồi dưỡng ra thoái hóa bản thực thiết thú, có thể nói, Trung Hiểu Nam đã phí rất lớn tinh lực cùng tâm huyết. Đương nhiên, khẳng định cũng không thể rời đi cục đặc sự sau lưng duy trì, bằng không lấy Trung Hiểu Nam một người, khẳng định làm không được mức hiện nay, dù sao nàng lại không phải nghiên cứu sinh vật khoa học. Vậy bây giờ, Trung Hiểu Nam có chút trí tâm hỏi, đối với ta vô dụng, ngươi nếu làm ớn, đều tặng ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nói, cảm ơn. Trung Hiểu Nam mặt lộ vẻ vui mừng. Thẩm Tư Viễn bỏ đi như giày chi vật, đối với nàng mà nói, đều là bà bối. Mặc dù so ra kém mẫu thể vững như kim thiết, xuyên kim động thạch, nhưng là bồi dưỡng thành thục sau, bác hổ săn gấu, cũng tuyệt đối không đáng kể. Trung Hiểu Nam vui dạo dực đưa tay liền phải đem cái dương ôm trở về đi, lúc này Thẩm Tư Viễn chợt đưa tay ngăn lại. Chờ một chút. A.
Trung Hiểu Nam sững sờ, vạn phần không muốn lại đem cái dương đem thả xuống. Nhìn nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn đều bị nàng làm cười. Trung Hiểu Nam gương mặt nháy mắt ửng đỏ một mảnh, hai mắt thủy doanh doanh, làm cho tựa như thụ bao lớn ủy khuất như. Thẩm Tư Viễn cũng có chút im lặng, bất quá nàng tính cách chính là như thế, cũng là không tốt nhiều lời cái gì. Thẩm Tư Viễn xốc lên hòm thủy tinh bên trên cái nắp, rồi ngón đi đến bắn ra, một đoàn ngọn lửa u lam rơi vào một đám trùng trên khuôn mặt, những côn trùng kia, tại trong ngọn lửa chẳng những không chết, xung quanh cái khác côn trùng còn nhao nhao hơn lửa diễm tụ lại. Thẩm Tư Viễn cũng có chút kinh ngạc. Minh hỏa hình vốn là theo thực thiết hình tiến hóa mà đến, không nghĩ tới những cái này nhân công bồi dưỡng ra đến thực thiết hình không có bảo lưu lại thực thiết hình đặc tính, ngược lại bảo lưu lại minh hỏa hình đặc tính, vậy mà có thể hấp thu minh hỏa. Thế là Thẩm Tư Viễn hướng về hòm thủy tinh bên trong ném vào một đại đoàn minh hỏa, nháy mắt toàn bộ cái dương bị minh hỏa tràn ngập, lấp lánh hào quang màu u lam. Tất cả côn trùng, tất cả đều vỗ cánh tại minh hỏa bên trong bay múa, tựa hồ đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Thẩm Tư Viễn đem hòm thủy tinh một lần nữa đắp lên, quay đầu nhìn về phía Trung Hiệu Nam, lại phát hiện cô nương này lẫn mất xa xa, không dám chút nào tới gần. Không trách nàng sợ hãi, nàng toàn thân bò đầy côn trùng linh thể, gặp được minh hỏa, kia liền như là hướng sang bên trong ném vào một cây diêm, có thể nháy mắt đem nàng cho nhóm lửa. Đem đi đi. Thẩm Tư Viễn đem vải đen một lần nữa đắp lên. Đưa cho ta. Trung Hiểu Nam trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Thẩm Tư Viễn có thể đem phổ thông thực thiết hình đưa nàng, nàng không kinh ngạc. Có thể thấy những này thực thiết hình có thể tại minh hỏa bên trong sinh tồn, đồng thời có thể thôn vệ minh hỏa, nàng liền biết chính mình 89/10 là mất đi đám côn trùng này, bởi vậy cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thật không nghĩ đến Thẩm Tư Viễn vậy mà vẫn như cũ đem đám côn trùng này đưa nàng, cho nên nàng lúc này mới cảm thấy kinh ngạc. Đám côn trùng này đối với ta không có cái gì dùng. Minh hỏa đối với Thẩm Tư Viễn đến nói là giá rẻ nhất đồ vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, liền ngay cả mấy cái tiểu gia hỏa tự thân đều có thể phát ra minh hỏa. Cảm ơn. Trung Hiểu Nam cảm kích đưa tay tiếp nhận đi. Lúc này nàng đã quên hoảng hốt, nhớ kỹ vẫn như cũ dùng trùng linh nuôi nấng bọn chúng, chờ chúng nó đem những này minh hỏa triệt để hấp thu, tỷ lệ lớn sẽ tiến hóa luyện tập khống minh hỏa năng lực, bởi vì là ngươi dùng trùng linh nuôi nấng bọn chúng cũng sẽ không đả thương đến ngươi. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Ừm, ta biết. Trung Hiểu Nam cảm kích gật đầu, nước mắt rưng rưng, tựa hồ cảm động đến đều muốn khóc. Chương 391, tình cờ gặp. Chương 391, tình cờ gặp không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Thẩm Tư Viễn lần nữa nhìn thấy Hoàng Vân Đảo, lúc này hắn đã tại khách sạn đại sảnh chờ đến có chút nhàm chán. Không có việc gì, không có việc gì, sự tình đều làm xong chưa? Hắn vội vàng đứng lên nói. Ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phía sau Trung Hiểu Nam. Càng hiếu kỳ trên tay nàng trong dương chính là cái gì? Thẩm tiên sinh, vậy ta về trước đi. Trung Hiểu Nam nói. Lúc này nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn chạy trở về, đi nuôi nấng những tiểu trùng này tử, những này thế nhưng là nàng côn trùng. Tốt, quay đầu liên lạc lại. Thẩm Tư Viễn có chút gật đầu. Trung Hiểu Nam lúc này mới ôm cái dương ra khách sạn, vừa tới cửa khách sạn, liền có một cỗ xe chạy tới, sau đó xe vốn bị từ bên trong kéo ra, Trung Hiểu Nam ôm cái dương cất bước đi vào, một bộ quy trình không có chút nào trì hoãn. Tốt, đừng nhìn. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào lúc này mới thu hồi ánh mắt, sán sán cười cười. Đừng nghĩ chút có không có. Thẩm Tư Viễn cảnh cáo một câu, nhưng cũng không có càng thâm nhập giải thích. Đừng nhìn Trung Hiểu Nam như là nhà bên muội muội, một bộ yếu đuối có thể lấn bộ dáng, nhưng kỳ thực một thân trùng linh, am hiểu hơn vu cổ chi thuật, cũng không phải người bình thường có khả năng hàng phục. Ta hiểu, ta hiểu. Hoàng Vân Đào nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu thân sắc. Ngươi biết cái gì? Thẩm Tư Viễn không có tò mò nói. Hắn đối với Trung Hiểu Nam thật đúng là không có cái gì ý nghĩ, sở dĩ đối với nàng rất có hảo cảm, là bởi vì cô nương này trên thân có một cố gia tính, như là trong núi tinh linh, có một loại tự nhiên vẻ đẹp, kia đại khái cùng với nàng khi còn bé hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Mà người tu hành, kỳ thực chính là đối với tự nhiên lý giải, là tìm tòi nghiên cứu con người cùng tự nhiên cộng sinh, cho nên trời sinh liền đối với dạng người này càng có hảo cảm. Ta để ngươi tra đồ đâu? Thẩm Tư Viễn không còn cùng hắn lời vô ích. Đều ở chỗ này đây. Hoàng Vân Đào vội vàng theo bên cạnh cầm ra một văn kiện túi, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn rút ra xem xét, cũng là lấy làm kinh hãi. Như thế nhiều, không phải ngươi để ta tra sao? Hoàng Vân Đào hơi nghi hoặc một chút hỏi. Được rồi, không có việc gì. Thẩm Tư Viễn trực tiếp ngay tại đại sảnh tòa hạ, lật xem lên tư liệu đến. Hắn vốn chỉ là muốn để Hoàng Vân Đào điều tra một chút từ Thế Long phụ thân Từ Gia Vĩ cùng mẫu thân Khang Ngọc Dung tình hình gần đây, lại không nghĩ rằng Hoàng Vân Đào liền bọn hắn ngân hàng nước chảy đều tra ra. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ, cái này Hoàng Vân Đào thật là có mấy phần năng lực. Theo trên tư liệu nhìn, Từ Gia Vĩ trước mắt đích xác tại kinh doanh một nhà ngư cụ cửa hàng, quy mô không nhỏ, sinh ý cũng không tệ, chắc không được mới gặp hắn lúc một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Mà Từ Thế Long mẫu thân Khang Ngọc Dung một lần nữa lấy chồng về sau, vợ chồng ân ái, gia đình mỹ mãn, không nhưng lại sinh một nhi tử, sinh hoạt còn có bảo mẫu chiếu cố, sinh hoạt việc vặt hoàn toàn không cần quan tâm, vì cho nàng giết thời gian, trợ phu còn đặc biệt cho nàng mở một nhà tiệm bán quần áo. Đều nói thiện hữu thiện báo, thế nhưng là bọn hắn làm đủ trò xấu, chẳng những không có báo, còn có thể tốt hơn hưởng thụ thế giới, cái này đặt cái kia nói rõ lý lẽ đi. Thẩm ca, ngươi điều tra bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn đắc tội ngươi sao? Hoàng Vân Đào có chút hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Thẩm Tư Viễn đem tư liệu nhét trở về hắn túi. Ngươi đều xem hết rồi. Hoàng Vân Đào hơi kinh ngạc. Không cần thiết, đi thôi, trước đưa ta đi Khang Ngọc Dung tiệm bán quần áo. Thẩm Tư Viễn đứng lên nói. A, tốt. Hoàng Vân Đào cũng vội vàng đứng dậy theo. Trên tư liệu biểu hiện, Khang Ngọc Dung mỗi sáng sớm 10 điểm sẽ đi trong tiệm đi một vòng, đại khái 11 giờ sẽ rời đi, cho nên hiện tại đi qua, hẳn là có thể gặp được đối phương. Thẩm Tư Viễn tính ra vẫn chưa có sai, làm đến tiệm bán quần áo thời điểm, liền gặp một vị hơn 30 tuổi nữ nhân đang đứng ở trong tiệm, chỉ huy mấy cái tiêu thụ nhân viên điều chỉnh trong tiệm bày biện. Đây là một nhà nữ trang cửa hàng, tên gọi Gió Biển không phải cái gì nổi danh nhãn hiệu, tiêu thụ cũng trên cơ bản đều là một chút váy dài. Bất quá những này váy đều có điểm đặc sắc, đặc biệt là hoa văn cùng màu sắc, có nhiệt đới phong tình, điểm này rất hấp dẫn du khách. Thẩm Tư Viễn đến thời điểm, trong tiệm còn có mấy cái khách nhân ngay tại chọn lựa quần áo. Thẩm Tư Viễn cùng Hoàng Vân Đào mặc dù đều là nam nhân, nhưng tiến vào nữ trang cửa hàng cũng không để người cảm thấy đột ngột, dù sao đều là cái gì niên đại, cho nữ nhân mua vệ sinh tệ nam nhân đều một năm lớn, huống chi nữ sĩ quần áo. Hai vị muốn mua điểm cái gì? Hai người mới vừa vào cửa, liền có một vị trẻ tuổi nhân viên bán hàng tiến lên đón. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Thẩm Tư Viễn nói. Ánh mắt lại là nhìn về phía trong tiệm Ương Khang Ngọc Dung, nữ nhân này trách không được ly hôn sau còn có thể gả thật tốt, ngày thường đích sắc tốt, chẳng những làn da trắng non thủy nộn, mà lại trên trán có một loại vỡ vụn cảm giác, để người liếc mắt thấy, liền có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Lấy Thẩm Tư Viện ánh mắt đến xem, nàng xa muốn so từ gia vĩ hiện tại lao bà Triệu Hiểu Nhị xinh đẹp nhiều lắm, Triệu Hiểu Nhị duy nhất ưu thế, cũng liền trẻ tuổi chút, nhưng tương tự cũng ít Khang Ngọc Dung trên thân cái kia cô thiếu phụ bật bị, cũng không biết từ gia vĩ là thế nào nghĩ. Có lẽ được đến cũng sẽ không chân quý, người khác mới là tốt nhất. Thẩm Tư Viễn giả vờ như nhìn quần áo, trực tiếp hướng Khang Ngọc Dung đi đến. Hoàng Vân Đào một mực quan sát đến Thẩm Tư Viễn, muốn nhìn hắn muốn làm cái gì, tâm đều khẩn trương đến thẳng thắn nhảy, nhưng Thẩm Tư Viễn lại chỉ là cùng đối phương gặp thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại ra tiệm bán quần áo. Liền cái này liền xong rồi. Hoàng Vân Đào mặt mũi tràn đầy dị. Bằng không đâu. Thế nhưng là ngươi cái gì cũng không có làm. Chính là vì nhìn đối phương liếc mắt. Ngươi thích dạng này. Hoàng Vân Đào kinh ngạc nói. Nói mỏ cái gì đâu, nên làm đã đều làm. Thẩm Tư Viễn nói xong, trực tiếp bên trên Hoàng Vân Đào ngừng tại ven đường xe. Kỳ thật mới vừa rồi cùng Khang Ngọc Dung gặp thoáng qua thời điểm, Thẩm Tư Viễn đã dùng lợi dụng lực lượng nguyên tử, lôi kéo thân thể đối phương từ trường, trực tiếp đem thân thể đối phương nguyên bản hòa hợp từ trường, kéo ra một cái độc lớn. Những ngày tiếp theo, nàng chẳng những thân thể dần dần sẽ suy yếu, các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, vận thế cũng sẽ ngã xuống, các loại vận rủi tiếp đồng hồ mà tới. Bây giờ đi đâu? Từ gia vĩ ngư cụ cửa hàng. Hoàng Vân Đào lên xe sau hỏi. Thông minh, đi thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào phát động xe, nhịn không được lại hướng bên cạnh tiệm bán quần áo liếc mắt nhìn. Hai vợ chồng này cũng là thật kỳ quái, song song đi tới gia thị, cũng rốt cuộc chưa gặp mặt, thậm chí đều không có liên lạc qua, tựa hồ triệt để biến thành người xa lạ. Từ gia vĩ ngư cụ cửa hàng là tại ba lá trên đường, cửa hàng đối diện, cách một đầu đường cái chính là viện kiểm sát, cách mấy bước chính là một cái đồn công an. Làm Thẩm Tư Viễn chú ý tới điểm này thời điểm, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng ngư bức, hắn đây là đối với pháp luật trào phúng sao? Xem ra hắn đối với chính mình làm những chuyện như vậy, chẳng những không có một tia hối cải, ngược lại rất đắc ý, rất có cảm giác thành tựu. A, ngay tại Thẩm Tư Viễn chuẩn bị vào trong điểm thời điểm, đột nhiên dừng bước. Thế nào rồi? Hoàng Vân Đào hiếu kỳ hướng trong tiệm nhìn lại. Sau đó liền gặp một cái nam nhân đang ở bên trong mua ngư cụ, nam nhân lang lông mày tinh mục, khí chất nho nhã, xem ra rất không bình thường, dù cho niên kỷ hơi lớn chút, bất quá nhưng lại chưa phá hư mỹ cảm, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành thục bị lực. Ngươi biết? Hoàng Vân Đào hỏi. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh một nữ nhân cùng hai đứa bé. Hôm qua mới gặp qua phần mộ của các nàng, hôm nay ngay ở chỗ này gặp phải, cũng thật là duyên phận. Đợt, có chương 392, mẫu nữ ba quỷ chương 392, mẫu nữ ba quỷ Thẩm Tư Viễn cất bước đi vào trong tiệm. Vừa mới ngay tại chào hỏi vị kia trung niên soái ca tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên lập tức tiến lên đón. Hai vị muốn điểm cái gì? Không có việc gì, tùy tiện nhìn xem, ngươi làm việc của ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Người trẻ tuổi cũng không nói, tiếp tục chào hỏi vừa rồi trung niên soái ca. Tôn quan tòa, trên tay ngươi cái này, nguyên lai đối phương là một tên quan tòa, Thẩm Tư Viễn nhớ tới tại trên bia mộ nhìn thấy danh tự, vậy hắn hẳn là gọi Tôn Tinh Hải. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn lại đem ánh mắt nhìn thấy đường cái đối diện pháp viện, trong lòng có chút giật mình, trách không được có thể ở chỗ này gặp được đối phương. Người không tại. Hoàng Vân Đào nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Tư Viễn nói. Vô luận là Từ Gia Vĩ, còn là Triệu Hiểu Nhị, đều không ở trong tiệm chỉ có một cái tuổi trẻ nhân viên cửa hàng. Sắp thực tới không khéo. Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ. Hoàng Vân Đào điều tra trên tư liệu biểu hiện, Từ Gia Vĩ mỗi ngày cơ hồ đều là ở trong tiệm, nhưng cơ hồ không phải hoàn toàn, bọn hắn tới không vừa vặn, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, Thẩm Tư Viễn tay bấm chỉ quyết, đem Tiểu Nguyệt ba người từ trong vạn hồn phiên gọi đi ra. Khoai lang hoa hoa gọi ta, ta liền biết, khoai lang hoa hoa nhất định là muốn ta. Đầu đầu vòng quanh âm phong ở trong tiệm bay loạn, mà đoá đoá rơi xuống trên quầy, tò mò nhìn trước mắt một đôi song bảo thai tiểu muội muội, nàng cảm thấy nhìn quen mắt, tựa như ở nơi nào gặp qua. Tiếp lấy nàng lộ ra vẻ chợt hiểu, là hôm qua tại phòng nhỏ bên ngoài nhìn thấy ảnh chụp. Trong lòng nàng phong nhỏ, tự nhiên chỉ là cái kia xa hoa kiểu dáng châu Âu phong cách phần mộ, mà Tiểu Nguyệt liền thông minh nhiều, khi nhìn thấy nữ nhân cùng hai đứa bé lần đầu tiên, liền rõ ràng Thẩm Tư Viễn tại sao đem các nàng cho triệu hoán đi ra. Uy, hai người các ngươi giống nhau như lúc, cùng soi gương đồng dạng. Đầu đầu chú ý tới hai cái song bảo thai tiểu cô nương, lập tức vây quanh các nàng bay múa, hai tiểu cô nương lập tức một trái một phải ôm mụ mụ chân, thích chặt tại phía sau nàng. Vị kia trẻ tuổi mụ mụ cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người, không đúng, là ba cái quỷ. Các nàng qua đời hơn một năm, cũng đã gặp không ít đồng loại,
hiểu rõ không ít liên quan với quỷ sự tình. Quỷ trừ bởi vì không có nhục thể, không nhận đại bộ phận vật lý quy tắc ảnh hưởng bên ngoài, kỳ thật cùng người không có quá nhiều khác nhau. Không có gan loại năng lực khó tin, cũng không thể phi thiên độ địa. Nhưng đầu đầu sự xuất hiện của các nàng, lại là nháy mắt đánh vỡ nàng trước đó đối với quỷ nhận biết. Quỷ còn có thể dạng này, hoặc là các nàng căn bản không phải quỷ. Đối với không biết, luôn luôn ôm lấy cảnh giác, cho nên Hà Khinh Nhan mặt mũi tràn đầy cảnh giác đem hai cái nữ nhi bảo hộ ở phía sau. Đầu đầu khả nhìn không ra những này, nàng chỉ là đối với nhìn thấy hai cái cùng tuổi tiểu muội muội cảm thấy cao hứng. Các ngươi là giày nhỏ chủ nhân. Đầu đầu vui vẻ nói, giày nhỏ rất xinh đẹp, ta xuyên cũng có thể. Nàng nói, còn chỉ chính mình chân nhỏ chân của nàng rất đáng yêu, tiểu tiểu, thịt thịt. Thế nhưng là Hà Khinh Nhan hoàn toàn không hiểu nàng đang nói chút cái gì, vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem nàng. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt tiến lên đem nàng cho lôi đến phía sau. Ngươi sẽ hù đến người khác. Tiểu Nguyệt nói, ngươi gạt người, ta như thế đáng yêu, thế nào sẽ dọa người đâu. Đầu đầu bất mãn nói, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Khinh Nhan, trực tiếp hỏi nói, a di, ta có hù đến ngươi sao? Nhìn xem trước mắt cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, Hà Khinh Nhan trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Hà Khinh Nhan không có về nàng, nàng phía sau đông nhiên rỗi ra một cái đầu nhỏ, tò mò hỏi, ngươi tại sao biết bay? Bảy xuân thụ. Hà Khinh Nhan quát khẽ một tiếng, tựa hồ là đang trách cứ nữ nhi lắm miệng. Nhưng đầu đầu nghe vậy, lại lập tức hưng phấn lên, chống nạnh, đáp ý nói, ta lợi hại a, ta chẳng những biết bay, ta sẽ còn phun lửa. Vừa mới dứt lời, tóc của nàng liền bành một tiếng bốc cháy lên, ngọn lửa màu u lam, để các nàng linh hồn cảm thấy rung động, vô ý thức từ nay về sau liên tiếp lui mấy bước. Còn không đợi đầu đầu đáp ý một hồi, sau não trước liền bị gõ một cái. Đầu đầu che lấy tiểu não sinh khí quay đầu, xem xét là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lập tức cái gì khí đều không có. Để ngươi không muốn hủ đến người khác. Tiểu Nguyệt trách cứ. Đầu đầu nghe vậy, nhìn về phía Hà Khinh Nhan, lần này nàng cũng phát giác chính mình là thật hủ đến người. Trước đó nàng thu lại không được minh họa, trừ đoá đoá, cái khác quỷ nhìn thấy hắn, đều là lẫn mất xa xa, nàng tự nhiên còn rõ ràng nhớ kỹ. Thật xin lỗi. Nàng rất ngoan ngoãn mà đem đầu bên trên minh họa thu hồi. Không có, không có việc gì. Hà Khinh Nhan thở dài nhẹ nhõm. Nàng không biết minh họa, nhưng linh hồn run rẩy cùng hoảng hốt giả không được, đây tuyệt đối là rất nguy hiểm đồ vật. Ta gọi Doan Tinh Nguyệt, đây là Đào Hồng Đầu, nàng gọi Lâm Vân Đoá, Tiểu Nguyệt chủ động giới thiệu mấy người. Ngươi tốt, ta gọi Hà Khinh Nhan, đây là nữ nhi của ta Tôn Xuân Thụ cùng Tôn Mộ Vân. Hà Khinh Nhan đưa tay kéo lại nữ nhi non nớt bà bay. Hai cái tiểu gia hỏa đang từ nàng phía sau nghiêng nô ra thân thể, tò mò nhìn trước mắt ba vị tiểu tỷ tỷ. Ta biết, hôm qua chúng ta nhìn thấy các ngươi mộ. Tiểu Nguyệt nói. Đúng, đúng, còn có giày nhỏ, ta thử một chút, rất vừa chân, ta rất là ưa thích. Đậu Đậu đội vàng nói. Hà Khinh Nhan lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng, Đậu Đậu trước đó nói lời là ý gì? Ngươi nếu là thích, liền tặng cho ngươi. Hà Khinh Nhan nói. Thật sao? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi nghe tới, cũng không thể lại đánh ta cái mông. Đậu Đậu đội vàng nói. Tiểu Nguyệt xông nàng trợn mắt. Nhìn xem Đậu Đậu khả ái như thế bộ dáng, Hà Khinh Nhan ngược lại chẳng nhiều sao hồi hộp. Bất quá Tôn Xuân Thụ cùng Tôn Mộ Vân hai tỷ bội lại là không hài lòng. Đó là của ta. Hai người chăm miệng một lời. Kỳ hỉ, các nàng thật tốt chơi. Đậu Đậu ngạc nhiên nói. Đoá Đoá lúc này cũng theo trên quầy trôi xuống, tại không trung tung bay một vòng, rơi xuống Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá phía sau. Hà Khinh Nhan tự nhiên thấy cảnh này, hơi kinh ngạc mà nói, các ngươi là cái gì người a? Tiểu Nguyệt vẫn chưa trả lời, nhanh miệng Đậu Đậu liền nói, chúng ta đương nhiên giống như các ngươi cũng là quỷ rồi, cho nên các ngươi không cần phải sợ. Ở nhìn xem Đậu Đậu giỡn cổ lên, cái miệng nhỏ, một bộ an ủi người bộ dáng nhỏ, Hà Khinh Nhan thực tế nhịn không được, phốc một chút cười ra tiếng. Tỷ tỷ, ngươi tại sao biết bay? Hà Khinh Nhan phía sau tiểu cô nương hiếu kỳ mở miệng. Nàng gọi ta là tỷ tỷ đâu? Hắc hắc, Đậu Đậu nghe vậy vui vẻ xấu. Nơi nào còn nhớ rõ trả lời đối phương vấn đề, bởi vì ca ca cho chúng ta biết bay năng lực. Trả lời đối phương chính là Đậu Đậu phía sau Đoá Đoá. Ca ca. Hà Khinh Nhan nghe vậy trong lòng hơi động, nghĩ đến mới vừa từ ngoài cửa tiến đến hai người trẻ tuổi. Lúc này Thẩm Tư Viễn cùng Hoàng Vân Đào đã ra ngư cụ cửa hàng. Ngươi là cây nhỏ, còn là Tiểu Vân? Đậu Đậu tò mò hỏi vừa rồi mở miệng tiểu cô nương. La Xuân Thủ cùng Mộ Vân. Tiểu Nguyệt cải chính. Kỳ thật hai cái danh tự này rất giảng cứu, là xuất từ Đỗ phủ ngày xuân nước Lý Bạch Nguyên thơ, vị Bắc mùa xuân tây, Giang Đông ngày Mộ Vân. Khi nào một tuần rượu, nặng cùng mảnh luận văn. Đây là Đỗ phủ hoài niệm bạn bè Lý Bạch viết thơ, dựa theo hiện tại thuyết pháp, Đỗ phủ chính là Lý Bạch phan cứng. Ngươi nói ca ca, là vừa bạn đến trong tiệm người trẻ tuổi sao? Hà Khinh Nhan hiếu kỳ hỏi. Đoá Đoá nhìn lại phát hiện Thẩm Tư Viễn đã ra ngoài, thế là vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Đậu Đậu thấy Đoá Đoá chạy, vội vàng đối với Tôn Xuân Thủ cùng Tôn Mộ Vân nói, lần sau lại tìm các ngươi chơi. Sau đó cũng đi theo đuổi theo. Tiểu Nguyệt thấy thế, hướng Hà Khinh Nhan hỏi, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tiếp lấy cũng không đợi Hà Khinh Nhan trả lời, trực tiếp quay người đi ra ngư cụ cửa hàng. Chương 393, có ý định mưu sát. Chương 393, có ý định mưu sát quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên mụ mụ, chúng ta không đợi bà sao? Tôn Xuân Thụ nói. Ba ba mặc dù lềm mà lềm mề, nhưng chúng ta hay là chờ hắn một cái đi. Tôn Mộ Vân nói. Chờ cái gì, dù sao hắn cũng chạy không thoát. Hà Khinh Nhan một tay một cái, lôi kéo hai cái nữ nhi đi ra ngoài tiệm. Hôm nay gặp được ba tiểu cô nương thực tế là quá kỳ quái, quá đặc thù. Sau khi chết hơn một năm nay trong thời gian, nàng cũng đã gặp không ít quỷ, như thế đặc thù, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng cảm thấy, cái này có lẽ sẽ để nàng càng nhiều hiểu rõ tự thân, cũng có lẽ là loại nào đó cơ duyên. Đợi nàng theo ngư cụ cửa hàng đi ra, liếc mắt liền gặp được ba tiểu cô nương ngay tại ven đường vây quanh một người trẻ tuổi. Đặc biệt là cái kia nhỏ nhất, hoạt bát nhất, gọi Đào Hồng Đậu tiểu cô nương, muốn ôm đối phương chân, lại bị đối phương cho xách ở trên tay. Thế là nàng lập tức liền biết, vừa mới gọi là Lâm Vân Đoá tiểu cô nương, trong miệng ca ca là vị nào. Nàng liếc nhìn cái bóng dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, đối phương vậy mà là người. Mụ mụ, cái kia ca ca là người a, nàng có thể nhìn thấy chúng ta. Tôn Xuân Thụ nói. Đúng thế, vừa rồi ở trong tiệm, hắn còn đối với ta cười đâu. Tôn Mộ Vân nói. Phải không? Hà Khinh Nhan hơi kinh ngạc, vừa rồi nàng thật đúng là không có lưu ý đến điểm này. Nhìn đối phương đem gọi là Đào Hồng Đậu tiểu cô nương buông xuống, một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hà Khinh Nhan hơi tha một chút, hướng hai cái nữ nhi nói, các ngươi trước đi đi theo ba bà, chờ chút ta lại tới tìm các ngươi. Thế nhưng là ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ chơi. Tôn Xuân Thụ nói. Tôn Mộ Vân cũng liền đội vàng gật đầu. Các nàng đã thật lâu không có bằng hữu, mỗi ngày đều là theo chân mụ mụ bốn phía du đãng, mà lại cái gì cũng ăn không được, cái gì cũng sợ không tới, cho nên bọn họ kỳ thật phi thường cô độc. Nghe lời, Hà Khinh Nhan nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, cũng không dám lại tiếp tục phản bác, thế là ngoan ngoãn xoay người trở về trong tiệm. Theo sát ba ba, không muốn bị mất. Hà Khinh Nhan vội vàng lại căn dặn một câu. Ta biết, nếu như bị mất, liền đi cái kia cổng chờ mụ mụ. Cũng không biết là Tôn Xuân Thụ còn là Tôn Mộ Vân trả lời một câu, đồng thời chỉ hướng đường cái đối diện pháp viện. Đúng, thật thông minh. Hà Khinh Nhan tán dương một câu, thấy các nàng về trong tiệm, lúc này mới cất bước hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến. Đại sư, ngài tốt. Hà Khinh Nhan rất là lễ phép, tiến lên đầu tiên là thi lễ một cái, thế nào đều thích gọi đại sư, ta họ Thẩm, ngươi xưng hô ta Thẩm tiên sinh đi. Thẩm Tư Viễn nói. Được rồi, Thẩm tiên sinh. Hà Khinh Nhan biết nghe lời phải. Tiểu muội muội đâu? Đầu đầu hướng về Hà Khinh Nhan phía sau nhìn lại. Hà Khinh Nhan nghe vậy có chút xấu hổ, Thẩm Tư Viễn cười cười, lại là đoán ra đối phương tâm tư. Đối mặt hắn cái này không biết, nàng hiếu kỳ đồng thời chỉ sợ cũng sinh lòng lo nghĩ, cho nên không nghĩ nữ nhi của mình mạo hiểm, lúc này mới đem các nàng cho đẩy ra. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn muốn nói, nếu là hắn thật gây bất lợi cho các nàng, nàng cách làm như vậy không có một chút tác dụng nào. Đoán chừng đối phương cũng biết, chỉ là cầu cái an tâm mà thôi. Thẩm tiên sinh thật là lợi hại, vậy mà có thể cùng bị câu thông. Hà Khinh Nhan nói. Hai nạn xe cộ qua đời sao? Thật sự là đáng tiếc. Thẩm Tư Viễn nói. À, Thẩm tiên sinh ngài biết, ôi, ngươi nhìn ta, hẳn là hôm qua nhìn thấy ta cái kia mộ bia đi. Hà Khinh Nhan nhớ tới trước đó đầu đầu. Nữ nhân này một mực mặt lộ mỉm cười, cố gắng sống động bầu không khí, rất hiển nhiên là có chuyện nhờ với người. Ừm, hôm qua đi Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng trong lúc vô tình nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được các ngươi, cũng thật sự là duyên phận. Thẩm Tư Viễn nói. Là ta trước nhìn thấy. Đậu Đậu tranh công nói. Biết, đi bên cạnh chơi ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu nghe vậy, nghĩ nghĩ, lại hướng ngư cụ cửa hàng chạy tới, nàng đối với có thể gọi tỷ tỷ mình tiểu muội muội thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Đoá Đoá thấy thế cũng đi theo chạy tới, chỉ có Tiểu Nguyệt lưu lại, khéo léo đứng ở một bên. Vừa mới kia là lão công ngươi, đối diện pháp viện. Thẩm Tư Viễn hỏi. Ừm. Nhắc lên lão công mình, Hà Khinh Nhan lộ ra một chút vẻ ảm đạm. Ta nhìn ngươi mang hai đứa bé, một mực đi theo lão công ngươi phía sau, là còn có cái gì không bỏ xuống được tâm nguyện sao? Thế nào khả năng thả xuống được, ta thời gian trôi qua thật tốt, hài tử còn như vậy nhỏ, cứ như vậy đột nhiên không còn, ta mỗi ngày mang các nàng chẳng có mục đích bốn phía du đãng, chính ta cũng không biết dạng này thời gian còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ chờ có một ngày ta không tiếp tục kiên trì được, chọn để xuống đi. Hà Khinh Nhan thanh âm hơi có chút nghẹn nào. Đúng lúc này, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá mang hai cái tiểu tỷ bội theo ngư cụ cửa hàng chạy ra. Hà Khinh Nhan trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, bất quá vẫn là rất nhanh thu liễm lại trên mặt bi thường, miễn cưỡng vui cười. Hai người các ngươi thế nào không nghe lời, chạy ra đâu? Nàng đem nữ nhi kéo đến bên cạnh mình. Tiểu tỷ tỷ nói, nàng có thể để nàng khoai lang hoa hoa dạy cho chúng ta bay. Tôn Mộ Vân mặt mũi tràn đầy khờ dại nói. Đúng thế, tiểu tỷ tỷ nói nàng là lão đại, khoai lang hoa hoa đều nghe nàng. Tôn Xuân Thụ nói. Đậu Đậu, hai Đậu Đậu lặng lẽ đem thân thể hướng Đoá Đoá phía sau tránh. Đoá Đoá nhưng cũng lặng lẽ hướng một bên rời, muốn đem nàng cho lộ ra. Đúng lúc này, trong đó một cái tiểu cô nương đột nhiên tránh thoát mụ mụ bàn tay, trực tiếp chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, ngước cổ, tò mò hỏi, ngươi chính là tiểu tỷ tỷ khoai lang hoa hoa sao? Ngươi có thể dạy ta giống tỷ tỷ như thế bay sao? Mộ Vân. Hà Khinh Nhan vội vàng gọi một tiếng, sợ nàng nói nhầm. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu cô nương mũm mĩm hồng hồng, như cái tiểu tuyết nắm. Năm nay mấy tuổi rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. 4 tuổi. A, vậy ngươi so Đậu Đậu còn lớn hơn 1 tuổi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Ha ha, nguyên lai ngươi mới là tiểu muội muội, không phải tiểu tỷ tỷ. Đoá Đoá lập tức vui vẻ nói. Đậu Đậu, ta vừa mới lên làm tỷ tỷ, cứ như vậy không có rồi. Dạy ta bay, có thể hay không? Tiểu cô nương ngửa đầu, lóe một đôi ngập nước mắt to trời trong xanh. Đừng nội. Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Sau đó hướng Hà Khinh Nhan nói, nếu như ngươi có chuyện muốn cùng trượng phu ngươi thổ lộ hết, ta có thể để hắn có thể thấy được ngươi. Hà Khinh Nhan nghe vậy, nhưng lại chưa cao hứng, ngược lại lộ ra một chút do dự. Là có cái gì lo lắng sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Kỳ thật, chúng ta chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Hà Khinh Nhan nói. A, còn có người dám đối với quan tòa người nhà hạ thủ. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Trên đời này, tổng không thiếu hụt một chút dân liều mạng.
Hà Khinh Nhan thở dài nói, lão công ta đắc tội một số người, những người kia muốn cho hắn một chút giáo huấn, thế là liền đối với chúng ta hạ thủ. Cái kia đâm chết chúng ta hung thủ mặc dù tại chỗ bị bắt, trên pháp luật định tính vì rượu sau điều khiển, nhưng trên thực tế hắn căn bản không phải hung thủ thật sự, phía sau hắn còn có những người khác. Hà Khinh Nhan nói, vậy ngươi lão công biết việc này sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ, ta cũng không phải rất rõ ràng, hơn một năm nay đến, hắn mỗi ngày đều là đúng hạn đi làm, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, mà lại cách khác trong viện một ít công việc ta cũng không hiểu nhiều. Hà Khinh Nhan nói, vậy ngươi nhưng biết sau lưng đều là người nào? Hà Khinh Nhan lắc đầu, biết tất cả, xem ra việc này có hơi phiền phức. Lúc này Hoàng Vân Đảo ngồi ở trong xe, nhìn xem ngoài xe Thẩm Tư Viễn, cảm giác đối phương cùng bệnh tâm thần, đối với không khí lẩm bẩm, trong lòng biết rõ cũng không phải là như thế, nhưng vẫn như cũ cảm giác buồn cười. Thế là móc ra điện thoại di động, chuẩn bị đập xuống đến. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, doa đến hắn vội vàng giả vờ như dường như không có việc ấy, lặng lẽ đưa di động thu vào. Tiếp theo liền thấy Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng hắn đi tới. Đợt, ngày mai khôi phục ba canh, hai ngày này ngay tại làm vật lý trị liệu, hy vọng có thể làm dịu chút. Chương 394, có nội tình khác. Chương 394, có nội tình khác. Quan tòa phán một người tử hình, không phải nói lập tức liền đem người kéo ra ngoài xử bắn, trong thời gian này còn có một cái phi thường dài quá trình khá dài, đồng dạng đều sẽ hoãn lại 2 năm chấp hành, trừ phi đặc biệt nghiêm trọng tội ác, mới có thể phán tử hình lập tức chấp hành. Say rượu đụng người sau vẫn chưa chủ động bỏ trốn, cái này rất hiển nhiên không đạt được tử hình lập tức chấp hành trình độ. Cho nên vị kia đâm chết Hà Khinh Nhan mẫu nữ ba người ra hỏa, trước mắt còn sống. Tôn quan tòa thật là một cái tốt quan tòa, dạng này đều không chơi chết hắn, việc này muốn đặt ở trên người ta, ta đã sớm đem hắn giết chết, nơi nào còn có thể để hắn sống đến bây giờ. Hoàng Vân Đào nói. Thẩm Tư Viện thấy hắn điều tra từ Gia Vĩ cùng Khang Ngọc Dung sự tình bên trên, rất lộ ra năng lực, nói do hắn ở phương diện này có đường luận, thế là muốn để hắn cũng hỗ trợ tra một chút đâm chết Hà Khinh Nhan mẫu nữ người kia tình huống, đã để hắn tra, tự nhiên liền muốn nói cho hắn sự tình trải qua. Hoàng Vân Đào tại hiểu rõ về sau, cũng là lòng đầy căm phẫn. Lời này thế nào nói? Thẩm Tư Viện ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn cũng có mấy phần nổi lên nghi ngờ. Hắn là quan tòa à, hắn thế nào phán, không phải hắn định đoạt, cho dù cùng viện cái khác quan tòa biết, chỉ sợ cũng phải ngầm thừa nhận, sẽ không nhiều lời cái gì. Dù sao thê nữ chôn vùi một nhân thủ, sâu như vậy thù đại hận, thế nào trả thù đều không quá đáng. Hoàng Vân Đào còn tại nói liên miên lặp lặp, Thẩm Tư Viễn lòng nghi ngờ càng sâu. Hà Khinh Nhan nói các nàng sở dĩ bị xe đụng, là bởi vì Tôn Tinh Hải đắc tội một ít người. Mà những tin tức này, là nàng sau khi chết chính mình điều tra ra được, Tôn Tinh Hải bản nhân lại cũng không biết những thứ này. Điểm này ngẫm nghĩ lại, kỳ thực có chút không chịu được cân nhắc, một cái quan tòa, tại vị trí địa phương kỳ thật đã tính đỉnh tiêm tồn tại, nếu là hắn muốn tra chuyện gì, không có khả năng một chút cũng không tra được. Là trong lòng của hắn sớm đã rõ ràng là ai, hay là hắn căn bản liền không nghĩ tra. Mà lại điểm này cũng chân đứng không vững, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, dạng này là một cái quan tòa người nhà, người này có bao lớn năng lượng à, không sợ quan tòa liên hợp lại, tập thể phản công, dù sao những này quan tòa cũng đều là có người nhà, thuộc về vận mệnh thể cộng đồng, tuyệt đối sẽ không mạo xưng cho phép có chuyện như vậy phát sinh, dù chỉ là giết gà khỉ, cũng sẽ đem người này cho làm tới trên tòa án trở thành bị cáo. Cho nên trừ phi là kẻ liều mạng, chỉ cần hơi có đầu óc, khẳng định cũng sẽ không dạng này làm. Nhưng đối phương đã có thể mướn người hành hung, vậy nói rõ khẳng định không phải không đầu óc. Cho nên lý do này, căn bản chân đứng không vững. Việc này ngươi đừng quản, ta tìm những người khác đi thăm dò. Thẩm Tư Viễn hơi suy tư nói. Hoàng Vân Đào gia đình chỉ là có chút tài sản, cũng không có quá sâu bối cảnh, cũng không cần phải cuốn tới những chuyện này bên trong đến. Thế nhưng là Hoàng Vân Đào nghe vậy lại rất không cao hứng. Thẩm ca đây là xem thường ta. Đúng. Hoàng Vân Đào, ta luôn cảm thấy việc này cũng không đơn giản, ngươi còn là không nên nhúng tay tốt, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ta sẽ sợ những này. Hoàng Vân Đào mạnh miệng một câu, nhưng tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, vậy ngươi tìm ai cha? Ngươi sẽ không cho là ta chỉ nhận biết ngươi một cái a? Thẩm Tư Viễn cười nói, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Trung Hiểu Nam gọi tới, vừa cầm chính mình chỗ tốt, ra thêm chút sức cũng là phải. A Trung Hiểu Nam tiếp vào Thẩm Tư Viễn điện thoại cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa mới tách ra không lâu, bất quá tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, lập tức một lời đáp ứng. Dù cho không có Thẩm Tư Viễn đưa nàng những cái kia thực thiết mình, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, nàng lưu tại Quỳnh Hải, bản thân liền là vì phục vụ Thẩm Tư Viễn. Nàng không sợ có việc, liền sợ không có việc gì, dạng này sẽ có vẻ nàng không có chút giá trị, hướng lên phía trên cũng không tốt bằng giao. Tốt, chúng ta đi, Hồng Triều cửa hàng. Thẩm Tư Viễn nói, từ Gia Vĩ hai vợ chồng đã không có tới ngư cụ cửa hàng, hẳn là ngay tại Hồng Triều cửa hàng bên kia, bởi vì Triệu Hiểu Nhị ở bên kia mở một nhà tiệm hoa. Đương nhiên, hai vợ chồng qua bên kia, khẳng định không phải vì bán hoa, một cái là đi phụ cận làm đẹp, một cái là tại phụ cận phòng bài bạc đánh bài. Không có cái gì cao đại thượng sinh hoạt, người có tiền sinh hoạt vẫn như cũ buồn tẻ, chỉ có điều không còn vì cuộc sống mà buôn ba. Hoàng Vân Đào nổ máy xe, đầu lại chuyển hướng sau tòa nhìn một cái. Các tiểu bằng hữu lên xe sao? Hắn hỏi. Hắn là gặp qua Đóa Đóa cùng Đầu Đầu, cho nên hắn suy đoán vừa rồi cùng Thẩm Tư Viễn dưới xe nói chuyện, hẳn là các nàng hai cái. Không cần phải để ý đến các nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào nghe vậy, cũng không có lại hỏi thêm, trực tiếp nổ máy xe, hướng về Hồng Triều cửa hàng phương hướng mà đi. Còn như Đóa Đóa các nàng, thật đúng là không có theo tới, chủ yếu là bởi vì Đóa Đóa cùng Đầu Đầu muốn cùng hai cái song bảo thai chơi, Thẩm Tư Viễn dứt khoát liền đem các nàng lưu lại, dù sao các nàng cũng ném không xong, mà lại bằng các nàng hiện tại bản sự, cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm.
Tây giống, Tiểu Vân Đóa, bên kia có cái lung lay xe, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi cưới một kỵ, muốn cứ gọi tỷ tỷ.
Hai đầu đầu, hắc hắc hắc, Đóa Đóa ở một bên bụng trộm vui. Các ngươi giảng một chút liên tốt, không muốn đều giảng.
Đầu đầu ý đồ đổi chủ đề.
Nha.
Hai Xuân Thụ cùng Mộ Vân lại là trăm miệng một lời lên tiếng, đem đầu đầu làm vui. Cười hì hì nói, các ngươi chơi thật vui. Còn như gọi tỷ tỷ, kia là không có khả năng dọn.
Gọi tỷ tỷ.
Đóa Đóa nói.
Tỷ tỷ.
Hai Xuân Thụ cùng Mộ Vân hai người rất ngoan ngoãn, nghe vậy lập tức liền gọi một tiếng.
Ngươi thực tế là quá xấu.
Đầu đầu cái kia khi a, lập tức nào tới, lại cùng Đóa Đóa xé rách.
Nhìn xem vui đùa ầm ĩ mấy đứa bé, Hà Khinh Nhan có chút hiếu kỳ hỏi bên cạnh Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt muội muội, Thẩm Tiên Sinh là cái gì người?
Thần tiên sao?
Thẩm Tư Viễn chỉ nói là có thể giúp nàng trượng phu có thể nhìn thấy hắn, vẫn chưa nói rõ thân phận của mình. Cho nên ở trong lòng của Hà Khinh Nhan, Thẩm Tư Viễn hẳn là loại kia cùng loại nữ mẫu, nói công một loại, có được năng lực đặc thù người. Nàng nói là Thẩm Tư Viễn là thần tiên, đã coi như là nâng hắn một câu. Lại không nghĩ tới Tiểu Nguyệt nói thẳng, không phải, hắn là ma đầu.
Hà Khinh Nhan, nàng thầm nghĩ, tiểu cô nương này nói chuyện thế nào như thế xong đâu.
Nàng vừa mới bắt đầu cùng Thẩm Tư Viễn tiếp xúc thời điểm, kỳ thật cũng là nơm nớp lo sợ, bằng không cũng sẽ không đẩy ra nữ nhi, dù sao những này có được vô cổ thủ đoạn, chưa chắc đều là người tốt, dịch quỷ khu thần đều có khả năng, mặc dù nàng hiện tại là quỷ, nhưng là mọc ra xinh đẹp, còn là thiếu phụ, ai biết đối phương có hay không đặc thù đam mê, đem nàng bắt đi nuôi nốt. Đương nhiên, nàng đây đều là theo trong phim ảnh xem ra kinh nghiệm. Bất quá nàng lần thứ nhất gặp được dạng này kỳ nhân, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ đi lên tiếp xúc tổng thể còn được, đối phương chẳng những hình dạng anh tuấn, mà lại thái độ ôn nhu hiền lành, đối lại mấy đứa bé cũng càng là có kiên nhẫn, xem xét cũng không phải là cái gì người xấu.
Đúng lúc này, Tôn Tinh Hải cầm một cây cần câu, theo ngư cụ cửa hàng đi ra.
Hà Khinh Nhan nét mặt tươi cười như hoa nghênh đón tiếp lấy, có thể nhìn ra được, nàng đối với Tôn Tinh Hải tình cảm rất sâu.
Ngươi là muốn đi câu cá sao?
Trước kia đều không gặp ngươi câu qua cá, ngươi được hay không a?
Cần câu có hay không sẽ dùng?
Ta sẽ tuổi ngươi.
Hà Khinh Nhan đi ở bên người của Tôn Tinh Hải, biết rõ đối phương nghe không được, nhưng như cũng tự nói không ngừng.
Chương 395, tình cờ gặp đạo tử. Chương 395, tình cờ gặp đạo tử. Thẩm Tư Viễn cùng Hoàng Vân Đào đi tới Hồng Triều cửa hàng, lần này ngược lại là không có vô hụt, rất dễ dàng tìm tới hai người. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua một chút, sau đó cố kỹ trọng thi, phá hư thân thể bọn hắn từ trường, còn lại giao cho thời gian.
Kết thúc rồi hả?
Hoàng Vân Đào thấy Thẩm Tư Viễn lại chỉ là dạo qua một vòng liền đi ra, trong lòng càng là nghi hoặc.
Ừm, đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm.
Thẩm Tư Viễn nói,
cho tới chưa chạy mấy cái địa phương, lúc này sắp đến giờ cơm.
Thấy Thẩm Tư Viễn không có giải thích, Hoàng Vân Đào cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm.
Thế là phát động xe nói, ta dẫn ngươi đi đốt tịch, nhà này đốt tịch cửa hàng tại Gia Thị đã rất nhiều năm, mỗi ngày đều có rất nhiều người hẹn trước, ta hôm qua còn là xin nhờ bằng hữu mới giúp ta muốn tới vị trí.
Như thế nóng này sao?
Kia là đương nhiên, đến chuyến Gia Thị, không ăn dừng lại nhà bọn hắn đốt tịch, cũng không tính là tới qua Gia Thị.
Như thế khoa trương, thổi ra a.
Đó là đương nhiên, có chút khuyết đại, nhưng nhà bọn hắn đốt tịch cũng thật là không tệ, ta như thế chút năm, đi qua không ít địa phương, nếm qua không ít mỹ thực, nhà bọn hắn đốt tịch đích thật là không lời nói.
Nghe Hoàng Vân Đào nói như vậy, Thẩm Tư Viễn cũng đầy mang mong đợi.
Chờ từ trên xe bước xuống, Thẩm Tư Viễn liếc mắt liền thấy đầu cửa bên trên cái kia màu đỏ tấm biển.
Phía trên có đốt tịch vương ba cái chữ.
Tốt ra hỏa, danh tự lên được như thế lớn, cũng không biết đúng hay không nổi cái này ba chữ.
Thẩm Tư Viễn nhìn chung quanh, đối với vừa xuống xe Hoàng Vân Đào nói, ta nhìn cũng không có cái gì người a.
Bởi vì tiệm này là điện thoại hoặc là trực tuyến hẹn trước, mỗi ngày cố định chừng 100 bàn, lâm thời đến vô dụng, cộng tự nhiên cũng liền không có cái gì người.
Là dạng này.
Chờ tiến vào trong tiệm, Thẩm Tư Viễn phát hiện, thật đúng là như thế toàn bộ trong đại sảnh ngồi đầy người, náo nhiệt có phải hay không?
Không có phòng khách sao?
Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu.
Có, nhưng là đều là bọc nhỏ, bởi vì nhà này chỉ là lấy đốt tịch làm chủ, không quá thích hợp loại kia cỡ lớn liên hoan, nhưng dù cho dạng này y nguyên nóng nảy cực kỳ, ta không có hẹn trước bên trên, ngươi lần sau đến,
được rồi, có ăn là được, không cần như vậy phiền phức.
Thẩm Tư Viễn lúc này đã nghe được xông vào mũi mùi thơm, tham ăn cũng bị dẫn ra đi lên.
Một vị nhân viên phục vụ tiến lên đón, Hoàng Vân Đào báo điện thoại di động hào sau, đối phương lập tức dẫn hai người tới một chỗ trống.
Thẩm ca, trừ nhà bọn hắn đốt tịch, ngươi nhìn còn có cái gì cái khác cần?
Hoàng Vân Đào đem thực đơn đưa cho Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn lật xem một lượt, phát hiện trừ nhà bọn hắn đặc sắc đốt tịch bên ngoài, kỳ thật còn có không ít Quỳnh Hải bản địa đồ ăn, tỉ như quả dừa gà, cua hòa lạc ốc, dê đông sơn xào khô vân vân.
Thẩm Tư Viễn nhìn một chút mấy thứ, không có nhiều một chút, dù sao cũng là Hoàng Vân Đào mời ăn cơm, hắn không thể bắt lấy người ta dùng sức.
Nhưng Hoàng Vân Đào là hiểu rõ Thẩm Tư Viễn, đem thực đơn cầm tới về sau, lại liên tiếp điểm bảy tám dạng.
Hai người ăn, đây có phải hay không là quá nhiều rồi?
Không nhiều.
Hoàng Vân Đào khép thực đơn lại đưa tới, lại phát hiện lời này căn bản không phải phục vụ viên nói, mà là đến từ Thẩm Tư Viễn sau lưng cái kia một bàn.
Là hơi nhiều, thế nhưng là ta đều nghĩ, Thẩm Tư Viễn lúc này cũng nghe thấy sau lưng thanh âm, mà lại thanh âm này còn có chút quen hay, thế là quay đầu nhìn lại, thăm dò gọi một tiếng đào tử.
Cùng Thẩm Tư Viễn đưa lưng về phía mà ngồi cô nương nghe tiếng quay đầu, tiếp lấy đồng dạng một mặt giật mình.
Thẩm Tư Viễn? Không phải tưởng đào chi còn có thể là ai?
Ngươi thế nào ở trong này?
Hai người chăm miệng một lời hỏi.
Sau đó hai bàn cũng thành một bàn, trong đại sảnh cái bàn di động cũng rất thuận tiện.
Rất hiển nhiên, nàng đối với Thẩm Tư Viễn cái gọi là tu hành, ôm lấy nghiêm trọng hoài nghi,
hoài nghi hắn chính là vì bước xuống Nguyễn Hồng Trang, một mình đi ra sung sướng. Chỉ là đi đến nơi đây, đi ra cùng bằng hữu ăn một bữa cơm mà thôi. Thẩm Tư Viễn cười nói, sau đó trực tiếp đưa tay đem nàng đầu cho đẩy ra.
Thật.
Đào Tử biểu thị nghiêm trọng hoài nghi.
Ngươi tốt.
Hoàng Vân Đào thấy Thẩm Tư Viễn chỉ lo nói chuyện với Tưởng Đào Chi, có chút lúng túng hướng cùng Tưởng Đào Chi cùng đi bằng hữu lên tiếng chào hỏi.
Ngươi tốt, ta gọi Hứa Thiếu Mai, nhận thức một chút.
Cô nương kia ngược lại là tự nhiên hào phóng, đưa tay liền cùng Hoàng Vân Đào nhẹ nắm một chút.
Ngươi tốt, ta gọi Hoàng Vân Đào.
Hoàng Vân Đào cũng chặn lại nói, cái kia còn có thể là giả, không cho ta giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi sao?
Thẩm Tư Viễn nói.
Đào Tử lúc này mới nhớ tới, còn không có giới thiệu bằng hữu của mình, thế là lẫn nhau lại làm một phen giới thiệu.
Nguyên lai Hứa Thiếu Mai là Đào Tử cao trung đồng học, tốt nghiệp sau liền lưu tại Gia Thị phát triển, kết hôn sau một mực liền lưu tại Gia Thị.
Đào Tử lần này tới tham gia thân thích cưới, nàng biết liền mời Đào Tử đi ra tụ họp một chút, không nghĩ tới vừa bạn gặp phải Thẩm Tư Viễn.
Có ngươi thật tốt, cái này không sợ đồ ăn ăn không hết lãng phí.
Đào Tử vui dạo dược địa đạo.
Ngươi coi ta là tiết nước thu về thùng a?
Thẩm Tư Viễn nói.
Nói chuyện thật khó nghe, cơn mối nối.
Tưởng Đào Chi đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay đập nhẹ một quyền.
Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang, cầm lên xem xét, lại là bên cạnh Hứa Thiếu Mai gửi tới tin tức.
Đào Tử nhìn sang, đối phương hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, thế là có chút hiếu kỳ ấn mở điện thoại.
Hứa Thiếu Mai, bạn trai.
Đào Tử, không phải, bằng hữu.
Hứa Thiếu Mai, ngươi cảm thấy ta sẽ tin?
Đào Tử, thật là bằng hữu, hắn có nữ bằng hữu.
Hứa Thiếu Mai, ha ha Đào Tử, muốn tin hay không?
Đào Tử trực tiếp để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn nói, ngươi ngày mai có rảnh hay không?
Thẩm Tư Viễn hơi suy tư nói, có rảnh.
Hắn cảm thấy dù cho lấy cục đặc sự năng lượng, cũng không có khả năng một đêm liền điều tra rõ Hà Khinh Nhan tình huống, cho nên ngày mai hắn hẳn là sẽ còn lưu tại Gia Thị.
Vậy ngươi ngày mai bồi ta cùng đi tham gia hôn lễ.
Đào Tử nói,
ta cùng đi với ngươi.
Ta không biết cái nào, đi nhiều xấu hổ, vẫn là quên đi.
Thẩm Tư Viễn nghi cũng không muốn, liền trực tiếp cự tuyệt.
Giúp ta một chuyện, giả mạo một chút bạn trai ta, bằng không ngày mai khẳng định một đống lớn thân thích hỏi lung tung này kia, đều phiền chết rồi.
Đào Tử nhỏ giọng nói.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút do dự.
Giúp đỡ chút a? Đào Tử chắp tay trước ngực, một bộ dáng vẻ đáng thương.
Giúp ngươi có thể, bất quá việc này ta muốn nói với Nguyễn Nguyễn một tiếng, bằng không nàng sau này biết, hiểu lầm liền không tốt.
Thẩm Tư Viễn nói.
Sở dĩ sẽ cảm thấy Nguyễn Hồng Trang sẽ biết được, là bởi vì Nguyễn Hồng Trang thế nhưng là cùng Đào Tử trong nhà không ít người nhận biết.
Đương nhiên, đương nhiên.
Đào Tử lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào.
Sau đó cầm điện thoại di động lên nói, ta hiện tại liền nói với nàng.
Một ngồi tại đối diện Hoàng Vân Đào nhìn thấy hai người trò chuyện, trong lòng vô cùng bội phục. Hắn gặp qua Thẩm Tư Viễn điện thoại Dịn Saver, vị mỹ nữ kia, hẳn không phải là trước mắt một vị này à.
Sau đó lại nghĩ tới sáng nay nhìn thấy Trung Hiệu Nam, Thẩm ca sẽ không tu chính là lớn hoan hỷ tiền à.
Thế nào tận chiêu mỹ nữ thích đâu?
Cái này càng muốn cùng hơn theo Thẩm ca tu hành.
Chương 396, không thích hợp đạo tử. Chương 396, không thích hợp đạo tử. Lúc đầu mấy người đều không quá quen, nhưng là Hứa Thiếu Mai cùng Hoàng Vân Đào đều là xã giao phần tử khủng bố, rất nhanh liền con đường quen thuộc. Hoàng Vân Đào chính mình có thể một mình tại nhiều cái quốc gia lữ hành, tính cách tự nhiên hướng ngoại, mà lại có thể nói thiệt nói, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn.
Để hắn ngoài ý muốn chính là Hứa Thiếu Mai, thiếu phụ này chẳng những có thể trò chuyện, mà lại cùng người nói chuyện, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác.
Thẩm Tư Viễn phát hiện, nàng chưa từng phản bác người khác quan điểm, luôn luôn thuận người khác nói đi xuống, cho người ta nàng rất hiểu cảm giác, nàng lại phát biểu quan điểm của mình.
Ta rất nhiều cao trung đồng học, chỉ có số ít mấy cái còn tại liên hệ, Hứa Thiếu Mai chính là trong đó quan hệ tốt nhất một cái.
Đào Tử nói.
Thẩm Tư Viễn biểu thị rất có thể hiểu được, lấy Tưởng Đào Chi đơn thuần như vậy tính cách người, Hứa Thiếu Mai ở trước mặt nàng rất dễ dàng là có thể đem độ thiện cảm soát đầy.
Trong đó có phải là xen lẫn cái khác cái gì, Thẩm Tư Viễn liền không được biết.
Bất quá một bữa cơm ăn xong, Thẩm Tư Viễn đối với nữ nhân này ấn tượng còn là rất tốt.
Mấy người theo trong tiệm đi ra, xa xa liền gặp được một cỗ xe ngừng tại ven đường. Lão công ta tới đón ta à?
Đào Tử, vậy ta về trước đi nha.
Hứa Thiếu Mai nói.
Nàng nói xong, còn cố ý hướng Đào Tử nháy mắt một cái, rất hiển nhiên, nàng là cố ý để chồng nàng tới đón chính mình, chính là muốn đem Đào Tử cho vứt xuống.
Đào Tử còn đần độn mà nói, ngươi không đưa ta sao?
Không quá tiện đường, chính ngươi đón xe đi.
Hứa Thiếu Mai cười duyên, mang theo bao trực tiếp liền đi, căn bản không đợi Đào Tử nói tiếp.
Hoàng Vân Đào có nhiều nhãn lực kình, căn bản không chờ Thẩm Tư Viễn nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, Thẩm ca, ta ước bằng hữu nửa hiệp sau, liền không bồi ngươi nhà.
Nói xong liền bạn trang gọi điện thoại, hướng về dừng xe phương hướng chạy tới.
Thẩm Tư Viễn, thật là, đưa ta một chút, lại không chậm trễ thời gian.
Đào Tử còn tại phần nàn.
Thẩm Tư Viễn không khỏi che mặt, nói nàng là đơn thuần đâu, còn là nói nàng xuẩn.
Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ngươi ở nơi đó.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói,
ngươi có xe?
Không có.
Vậy chúng ta đi trở về đi.
Đào Tử một mặt kinh ngạc.
Thẩm Tư Viễn, kỳ thật chúng ta có thể đón xe.
Đào Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì.
Ta biết có thể đón xe, không cần ngươi nói, bất quá chúng ta đi trước đi thôi, vừa vặn tiêu cơm một chút.
Thẩm Tư Viễn dẫn đầu đi thẳng về phía trước.
Cái kia cũng.
Nàng đội vàng gấp đi mấy bước, đuổi kịp Thẩm Tư Viễn.
Vừa rồi một mực không hảo hảo hỏi ngươi, đâu đâu đâu, ta đều rất nhiều ngày không gặp nàng.
Nàng mang theo bao, lui về đi.
Sau đó liền bị vấp một chút, người ngửa ra sau.
Cẩn thận.
Thẩm Tư Viễn đội vàng đưa tay đem nàng kéo đi qua. bất quá có chút dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng ở trong ngực Thẩm Tư Viễn. Hoa Úc Đào Tử kinh hô một tiếng, gương mặt một mảnh đỏ, cũng không biết là xấu hổ, còn là dọa. Thật tốt đi đường. Thẩm Tư Viễn buông nàng ra nói. Đào Tử là loại kia lạnh da trắng, cho nên dù cho dưới ánh đèn đường, nàng nhiệt độ đỏ bộ dáng cũng là có thể thấy rõ ràng. Bị nấu a, nhìn đem ngươi dọa đến. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đào Tử hai tay sờ lấy gương mặt của mình, cảm giác đều có chút phòng tay. Nàng cùng Đoá Đoá các nàng đi chơi, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Thẩm Tư Viễn nói. A, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Cảm ơn ngươi chiếu cố đầu đầu. Đào Tử nói. Cái này không có cái gì tốt tạ. Thẩm Tư Viễn lơ đễnh. Thẩm Tư Viễn, thế nào rồi? Ngươi thật là một cái người tốt. Ban đêm cũng không uống rượu a, ngươi thế nào chỉ toàn nói mê sảng? Thẩm Tư Viễn nói. Đi chết đi. Đào Tử đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay đấm nhẹ một quyền. Thẩm Tư Viễn né tránh đi qua, sau đó hỏi, Nguyễn Nguyễn vừa rồi thật đồng ý rồi. Việc này ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin chính ngươi hỏi một chút nàng. Ngươi đem điện thoại cho ta xem một chút, ta nhìn nàng nói chút cái gì. Thẩm Tư Viễn nói. Không được. Cái này có cái gì không được? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Bởi vì chúng ta còn trò chuyện rất nhiều chuyện riêng tư, cũng không thể cho người xem. Đào Tử nói. Chuyện riêng tư. Thẩm Tư Viễn trong lòng thầm đủ. Còn có thể có so với chúng ta ở giữa càng chuyện riêng tư. Bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn, hắn cũng biết nữ sinh ở giữa nói chuyện hiếm, có lúc là tương đương có thể thoải mái. Ta nhớ được phía trước giống như có một nhà quán cà phê, đi, ta mời người đi uống cà phê. Đào Tử đông nhiên tiến lên, kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Uy, ngươi làm cái gì? Chú ý điểm nam nữ thụ thụ bất thân, ta thế nhưng là có nữ bằng hữu người. Thẩm Tư Viễn nói biết ngươi có nữ bằng hữu, ôm một chút, ngươi hồi hộp cái gì? Ngươi thật đúng là đơn thuần. Đào Tử hì hì cười nói. Nam nhân không thể nhất quan dung nữ sinh nói mình đơn thuần, bởi vì đơn thuần sẽ cùng với không thành thục. Ngây thơ những từ này, đây là nam nhân không nguyện ý nhất nghe tới từ, Thẩm Tư Viễn cũng không ngoại lệ. Tùy ngươi, dù sao ta cũng không mất mắt gì. Thẩm Tư Viễn nói. Hì hì, ngươi nói ngày đó ra mắt, nếu không phải Nguyễn Nguyễn chặn ngang một cước, ngươi hiện tại có phải là chính là bạn trai ta rồi? Đào Tử hỏi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nghiêng đi đầu, có chút dị điệu đánh giá Đào Tử. Nàng hôm nay trên người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, hạ thân là một kiện màu lam đến gối đai lưng váy xếp nếp, gió đêm nhẹ phẩy, mép váy bay lên, một loại khó tả bật bị. Nhìn cái gì? Đào Tử mỉm cười hỏi. Ngươi hôm nay có điểm gì là lạ? Thẩm Tư Viễn nói. Là lạ ở chỗ nào rồi? Ta nói không ra, tóm lại chỉ là có chút không thích hợp. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy khẳng định chỉ là ảo giác của ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đào Tử nói. Hẳn là sẽ không. Thẩm Tư Viễn nói. Tại sao sẽ không? Đào Tử thanh âm khẽ nhếch, hơi có vẻ sinh khí. Bởi vì ngươi khẳng định trướng mắt ta. Thẩm Tư Viễn rất khẳng định nói. Nói mỏ, ánh mắt của ta như thế kém sao? Ta đối với ngươi ấn tượng thế nhưng là rất tốt. Đào Tử giải thích. Là bởi vì ta đặc biệt có thể ăn. Ha ha đúng, chỉ bằng điểm này, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đào Tử cười ha hả. Ta cảm thấy chúng ta hai là hoàn mỹ cơm mối nối. Nàng buông ra Thẩm Tư Viễn cánh tay, nhảy đến phía trước, hai tay lưng với sau, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Ngươi thật đúng là cái ăn hàng. Đào Tử nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại mang theo vài phần dương dương đắc ý mà nói, vận khí ta tốt, ném cái tốt thay, cái gì đều có, dạng này dù tốt, nhưng kỳ thật ít đi rất nhiều truy cầu, sẽ không lại cho chính mình tìm một chút hứng thú yêu thích, nhân sinh kia chẳng phải là rất vô vị. Cho nên ngươi tìm cho mình hứng thú chính là ăn. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Đương nhiên, mãi mãi ta nói, có thể ăn là phúc, ta người này không phải rất thông minh, lại không có cái gì nghệ thuật tế bào, làm gì cái gì không được, ăn cơm tên thứ nhất, ha ha. Nàng nói nói, đem chính mình làm cười lên. Đã như thế, dứt khoát liền đem càn cơm phát dương quang đại. Nàng lý trực khí chẳng nói. Thẩm Tư Viễn cũng bị nàng lạc quan như vậy tính cách làm vui, cười theo. Ngươi có thể hay không xem thường ta? Đào Tử thử thăm dò. Sẽ không, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Thật. Đương nhiên là thật, lại nói, ta nhìn không coi trọng, đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Khi hỉ, đi, chúng ta đi uống cà phê. Đào Tử không có trả lời cái vấn đề này, trực tiếp dắt lấy cánh tay của hắn, hướng về ven đường một gian tản ra mở nhạt ánh đèn quán cà phê đi đến. Hiện tại uống cà phê. Ta không quan hệ, ngươi ban đêm không ngủ rồi. Ai nha, ngươi không cần nói những này mất hứng lời nói à, chờ ngủ không được lại nói, nhìn nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn không khỏi lại nghĩ tới đầu đầu, cái này di cháu gái hai người thật đúng là giống. Chương 397, sáng sớm tới chơi chương 397, sáng sớm tới chơi Thẩm Tư Viễn sáng sớm, liền bị chuông điện thoại di động cho đánh thức. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Nguyễn Hồng Trang lục bong bóng video, thế là trực tiếp thuận tay kết nối. Vừa mới rời giường a. Trong video truyền đến Nguyễn Hồng Trang thanh âm ôn nhu, nàng lúc này mặc chỉnh tề, đang ngồi ở trên ban công, bên cạnh một cái đầu nhỏ tựa hồ dùng sức muốn hướng phía trước gót. Tối hôm qua ngủ được mượn, vừa bị ngươi cho đánh thức. Thẩm Tư Viễn ngáp một cái. A, ngủ rất trễ. Nguyễn Hồng Trang kéo cái thật dài âm cuối, có chút âm dương quái khí. Bất quá Thẩm Tư Viễn vừa rời giường, người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không có chú ý tới những thứ này. Ngược lại chú ý tới bên cạnh một cái đầu nhỏ, học Thẩm Tư Viễn há to mồm, cách màn hình đều có thể nhìn thấy nàng cái kia mấy quả răng nhỏ. Đường Đường Thẩm Tư Viễn hô một tiếng, sau đó từ trên giường. Han han hô 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 Đường Đường cách màn hình, hô vài tiếng, tựa hồ dạng này có thể thổi tới Thẩm Tư Viễn như. Thẩm Tư Viễn đều bị nàng làm vui. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm ngồi tại chân của mình bên trên, "Ca ca, ăn cơm no. Ta cũng còn không có rời giường đâu." Thẩm Tư Viễn nói. "Chỉ một mình ngươi a?" Nguyễn Hồng Trang tựa hồ lơ đãng nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy giật mình mà nói, "Ngươi là hỏi Đoá Đoá các nàng a? Các nàng ra ngoài còn chưa có trở lại. Ta là hỏi đạo tử, nàng tối hôm qua không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tự nhiên là về nàng chỗ ở, chẳng lẽ còn có thể cùng ta cùng một chỗ? Chờ một chút, ngươi ý gì?" Thẩm Tư Viễn cuối cùng kịp phản ứng. "Ha ha, ta chỉ là nói đùa mà thôi." Hai Nguyễn Hồng Trang hé miệng cười khẽ, tựa hồ thật chỉ là đang trêu chọc Thẩm Tư Viễn mà thôi. "Hôm nay không cần đi công ty sao?" "Hôm nay là thứ bảy a, ta chuẩn bị cùng Đường Đường cùng đi phòng cầu vọng." Nguyễn Hồng Trang nói. "Phải không? Ta đều quên thời gian. Vậy ngươi thời điểm nào trở về?" "Dựa theo nguyên kế hoạch, đại khái còn có hơn 10 ngày đi." Thẩm Tư Viễn nói. "Vậy được, trước không quấy rầy ngươi, lão tử đoán chừng một hồi liền muốn tới tìm ngươi." "Tốt, bye bye." Thẩm Tư Viễn hướng về phía màn hình phất phất tay. Ngồi ở trong ngực Nguyễn Hồng Trang Đường Đường, lập tức gơ gơ tay nhỏ. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Tư Viễn vừa tiến vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. "Ai nha?" "Là ta, Thẩm Tư Viễn, rời giường hay chưa?" Ngoài cửa truyền đến Đào Tử thanh âm. Thẩm Tư Viễn đi qua mở cửa, liền gặp Đào Tử chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng hôm nay đổi một bộ quần áo, màu vàng nhạt tay áo ngắn, xếp đến trước ngực phồng lên, phối hợp cao eo quần jean, càng nổi bật ra mông hình, nàng là thuộc về dáng người tương đối đây đà cô đường, dạng này mặc, càng lộ ra có lồi có lõm. Thấy Thẩm Tư Viễn còn mặc đồ ngủ, Tưởng Đào Chi nhấc nhấc túi trên tay. "Ta mua cho ngươi bữa sáng." "Cảm ơn, vào đi." Thẩm Tư Viễn để nghiêng người né ra, để nàng tiến vào trong phòng. Đi ngang qua bên người thời điểm, nghe được một cỗ nhàn nhạt hoa nhải mùi thơm, cô này mùi thơm có chút quen thuộc. "Hôm nay nước hoa rất dễ chịu." Thẩm Tư Viễn nói. "Nguyễn Nguyên tặng cho ta." Đào Tử cười nói. "Ta nói thế nào cảm giác như thế quen thuộc đâu. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đi đánh răng." Thẩm Tư Viễn nói. "Được." Đào Tử cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đi hướng ban công. Hình nửa vòng tròn ban công, có thể nhìn xuống hơn phân nửa giá thị, gió nhẹ thanh tử, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi ở trên ban công, mang một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Ban công biên giới vị trí, trông chọn một vòng hoa cỏ, theo gió nhẹ chập chờn. Đào Tử cầm trên tay đồ vật phóng tới trên mặt bàn, ngồi xuống, ánh mắt cũng không có nhìn về phía trong phòng. Cách một tầng nhàn nhạt thủy tinh mở, mơ hồ có thể nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thân ảnh. Nghĩ đến đêm đó Nguyễn Hồng Trang nói với nàng lời nói, gương mặt nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt. Trong lòng âm thầm hai một ngụm, thầm mắng Nguyễn Hồng Trang cái nữ nhân điên này, chỉ toàn nói chút mê sảng. Nhưng nghe nàng những cái kia cảm thấy khó xử lý do, nhưng lại cảm thấy tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Lần này tại gia thị gặp được Thẩm Tư Viễn, đơn thuần ngoài ý muốn, có lẽ hai người thật là có điểm duyên phận ở bên trong, dạng này đều có thể gặp phải. Thẩm Tư Viễn từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Đào Tử ngồi tại ban công ngẩn người, thế là nói, "Chờ một chút, ta đổi bộ quần áo." "Được." Đào Tử lên tiếng. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, đưa lưng về phía ban công, trực tiếp cởi áo ngủ, bắt đầu đổi lên quần áo. Hắn muốn cho là mình nói như vậy, Đào Tử sẽ quay đầu đi. Lại không nghĩ rằng Đào Tử vẫn chưa hãy ngó qua chỗ khác, cũng không phải Tưởng Đào Chi cố ý nhìn lén, nàng vừa rồi đang lúc suy nghĩ, vô ý thức lên tiếng. Chờ Thẩm Tư Viễn cởi quần áo ra, trần trụi thân thể, chỉ còn một đầu quần đùi, nàng mới phản ứng được. Quả nhiên nói với Nguyễn Nguyễn giống nhau như lúc, người dáng người, thế nào có thể tốt thành dạng này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó an sao động, làn da trở nên nóng hổi, cả người tựa hồ cũng có chút chóng mặt. Thẩm Tư Viễn dáng người vốn là không sai, mà đại A La Hán thập bát tướng càng làm cho nhục thân tới gần hoàn mỹ mạnh nhất công pháp một trong. Thẩm Tư Viễn mặc quần áo tử tế, vừa quay đầu lại, liền gặp Đào Tử nhìn chằm chằm chính mình, gương mặt đỏ rực, ánh mắt đều nhanh kéo. Thế là cười hỏi, "Ra sao? Xem được không?" Hắn vẫn chưa để ý những này, bởi vì tại Tân Hải sinh hoạt, tình huống như vậy thực tế là quá nhiều, đi bãi cắt tản bộ một vòng, một năm lớn đồ tắm tiểu tỷ tỷ cùng căng phòng quần đùi tiểu ca ca, nhìn nhiều, liền phát mẫn. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn tại sao thay quần áo, không e rẻ, bởi vì trong lòng hắn vốn là không có cảm thấy không ổn. Rất tuyệt, bình thường vậy mà không nhìn ra. Đào Tử cố gắng trấn định, lộ ra một cái phấn lập loè nụ cười. Chính là phấn lập loè, nàng hiện tại cả người đều là màu hồng, tại ánh nắng sáng sớm lộ ra phá lệ xinh đẹp, cứ thế với Thẩm Tư Viễn đều hơi ngẩn ra một chút, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Rời đi ánh mắt, đi qua hỏi, "Đều mua cái gì?" "Có hải sản cháo, lòng đỏ trứng tống, bún bào la, trứng lợn sữa, bánh bao hấp, như thế nhiều." Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, mà lại những vật này, chỉ sợ không phải một cửa tiệm có thể mua được. "Ngươi sức ăn lớn nha, cho nên ta liền nhiều mua một chút." Đào Tử nói. "Vậy ngươi ăn sao?" "Còn không có." "Kia liền cùng một chỗ ăn." Tốt Đào Tử cầm ra đũa, mở, thiện tay đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, trực tiếp chạy trứng lợn sữa mà đi. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ phật đến, ở trên mặt hắn nhào ba lần. "Hô hô hô." "Thẩm Tư Viễn, ta..." Đào Tử trực tiếp đem Thẩm Tư Viễn dưới chiếc đũa một khối trứng lợn sữa kẹp đi qua. Có lẽ tại địa phương khác, một buổi sáng sớm ăn trứng lợn sữa, hơi cường điệu quá, nhưng đây cũng là Quỳnh Hải bên này rất nổi danh một đạo đặc sắc sớm một chút. Thẩm Tư Viễn cũng không cùng với nàng so đo, trực tiếp kẹp hướng bên cạnh một khối. Đào Tử lại cũng không ăn, chỉ là một mực nhìn lấy Thẩm Tư Viễn, nhìn xem hắn đem trứng lợn sữa nhét vào trong miệng. Sau đó kích động hỏi, "Làm sao? Ra sao? Ăn ngon không? Ta sáng sớm đặc biệt đi hương dân lộ nhà kia mua, trên mạng nói nhà bọn hắn trứng lợn sữa là toàn gia thị món ngon nhất." Nhìn xem Đào Tử cái kia cố hưng phấn kỉnh, Thẩm Tư Viễn cảm giác cái này trưng lợn sữa hương vị dù cho không thể ăn, cái này cảm xúc giá trị cũng đầy đủ để cho lòng người vui vẻ. Huống chi hương vị thật đúng là không tệ, thế là gật đầu cười. A Minh nàng lúc này mới đem chính mình một mực kẹp ở trên chiếc đũa khối kia nhét vào chính mình trong miệng, khi mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Mỹ vị Thẩm Tư Viễn nhìn xem nàng, cũng không khỏi vui vẻ lên, cô nương này thật là có ý tứ. Chương 398, tiệc cưới hiện trường chương 398, tiệc cưới hiện trường kết hôn chính là cô ta nhi tử. Cha ta huynh muội bọn họ 5 cái, trước 3 cái đều là nam hải tử, cha ta đứng hàng lao tam, lao tứ cùng lao ngũ đều là nữ hải tử, hôm nay kết hôn chính là ta tiểu cô nhi tử, cũng là ta biểu đệ. Đầu đầu mụ mụ là ta nhị bá nữ nhi. Đến đời chúng ta, hai tử liền càng nhiều, đại bá ta có 3 cái nhi tử, nhị bá đồng dạng có 3 cái, bất quá là 2 nam 1 nữ, nữ chính là ta Đường tỷ Tưởng Văn Hân, còn như cha ta, chỉ có ta cùng em ta, sau đó chính là ta đại cô, nàng có 3 đứa hải tử, 2 nữ 1 nam, vừa vặn cùng ta nhị bá tương phản, cuối cùng nhất chính là ta tiểu cô, nhà nàng liền một cái, cũng chính là hôm nay muốn kết hôn biểu đệ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút xem líu lưỡi, thật lớn cả nhà, đây là đời thứ 3, nếu là đời thứ 4, đời thứ 5, chỉ sợ sẽ có vài trăm người quy mô. Biểu đệ đều kết hôn, cho nên hôm nay khẳng định sẽ có rất nhiều trưởng bối thúc cưới, lúc này mới đem ngươi cho kéo lên cả thương, kỳ hỉ. Các ngươi lời này, đều kết hôn rồi. Không, còn có em ta, bất quá hắn ở nước ngoài về không được, cho nên không ai cho ta chia sẻ hòa lực. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Nguyễn Hồng Trang đã nói với hắn lời nói, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Bọn họ có phải hay không đều tại ban ngành chính phủ đi làm a? Đúng vậy a. Tưởng Đào Chi cũng tùy ý trả lời một câu. Thẩm Tư Viễn, hắn cuối cùng rõ ràng Nguyễn Hồng Trang nói Tưởng Đào Chi nhà tại Tân Hải rất có năng lượng nguyên nhân thực sự, như thế nhiều người, nếu như đều tại Tân Hải thực quyền bộ môn, dù cho chức vị không cao, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Hai người ăn xong điểm tâm, liền đi ra cửa, trực tiếp hướng về hôn lễ khách sạn đi. Không cần đi ngươi biểu đệ nhà hỗ trợ sao? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Ta là nhà trai, không có cái gì tốt hỗ trợ, một đại ba người, mà lại bọn hắn hiện tại đi chính là nhà gái nhà. Cũng đúng, đối với những chuyện này, ta còn thực sự không rõ lắm. Chờ ngươi sau này cùng Nguyễn Nguyễn kết hôn, ngươi liền rõ ràng. Đúng rồi, ngươi cùng Nguyễn Nguyễn chuẩn bị thời điểm nào kết hôn? Cái này, ta còn không rõ ràng lắm, hai chúng ta cho tới bây giờ không có thương lượng qua chuyện này. Vậy cần phải nắm chặt, Nguyễn Nguyễn năm nay đều đã 28, cũng không thể để nàng chờ quá lâu. Hai người các ngươi quan hệ thật đúng là tốt. Kia là đương nhiên, nàng thế nhưng là ta tốt nhất tỉ muội. Chỉ nói nàng, vậy chính ngươi đâu? Ngươi không giống 28 tuổi, Nguyễn Nguyễn ít nhất còn có ta cái này bạn trai, ngươi lại chuẩn bị thời điểm nào kết hôn? Quản được thật rộng, ta cả một đời không kết hôn không được sao? Còn có nào có để nữ hải tử lái xe, thật không có phong độ thân sĩ. Đào Tử bất mãn phàn nàn. Rất hiển nhiên, nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này, cố ý chuyển hướng. Ngươi cũng biết, ta không biết lái xe, cũng không có bằng lái. Tại sao không đi học, chẳng lẽ ngươi sau này mãi mãi cũng không lái xe sao? Nàng hỏi một cái cùng Nguyễn Hồng Trang vấn đề tương tự. Thế là Thẩm Tư Viễn mở một cái cùng giống như Nguyễn Hồng Trang trò đùa. Đúng a, ta sau này đều là ngự kiếm phi hành. Lúc trước Thẩm Tư Viễn trả lời như vậy, Nguyễn Hồng Trang cười ha ha, đó là bởi vì Nguyễn Hồng Trang còn không biết Thẩm Tư Viễn năng lực dưới tình huống. Mà bây giờ, Đào Tử thế nhưng là biết Thẩm Tư Viễn cũng không phải là phàm nhân, nghe vậy lập tức hưng phấn đem thân thể hướng trên ghế lái phụ đục đục. Thật sao? Ngươi thật sẽ ngự kiếm phi hành? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta khoan lác, ngươi lo lái xe đi. Ngươi cái này phép khách tướng, một chút cũng không cao minh. Hắc hắc, Đào Tử biểu đệ cử hành hôn lễ khách sạn gọi Thiên Hải lâu, rất phổ thông một nhà tử lâu. Bởi vì trong nhà đều tại chính phủ công tác, sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên hôn lễ đơn giản chút. Đào Tử chủ động giải Thẩm Tư Viễn nghi hoặc, sau đó kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, liền muốn đi vào. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Nếu lúc này, ngươi còn có cái gì vấn đề, ngươi đừng nói với ta ngươi hiện tại đổi ý. Đào Tử tức giận nói. Ta không phải ý tứ này, hôm nay kết hôn nếu là ngươi biểu đệ, như vậy khẳng định cũng là Văn Hân tỷ biểu đệ, hai vợ chồng bọn họ hôm nay cũng tới à. Cho nên chúng ta giả trang nam nữ bằng hữu, còn không phải lập tức liền bị bạch trần rồi. Khi hì yên tâm đi, ta cam đoan nàng sẽ không bạch trần ta. Đào Tử nói, ôm Thẩm Tư Viễn xương tay liền đi vào trong. Thẩm Tư Viễn ra bên ngoài kéo ra, chẳng những không có rút ra, ngược lại cọ bên trên một đoàn mềm mại, thế là cũng liền theo nàng. Ngươi cùng với nàng bắt chuyện qua rồi. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi. Cái gì gọi xem như thế đi? Đừng nói nhảm. Đào Tử đánh gây hắn tiếp tục suy nghĩ nói lời. Bởi vì lúc này đâm đầu đi tới không ít người. Đào Tử, tiểu muội. Những người này nhao nhao cùng Đào Tử chào hỏi, lại là không ngừng lấy ánh mắt đánh giá Thẩm Tư Viễn. Đào Tử, không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Đào Tử, ngươi cuối cùng đảm bạn trai sao? Ngươi lại không đảm. Tam thúc trên đầu cái kia vài cọng tóc muốn toàn rơi sạch, ha ha, tất cả mọi người cười vang, một nhóm người này có nam có nữ, trẻ có già có, quan hệ rắc rối phức tạp. Đây là bạn trai ta, Thẩm Tư Viễn, đây là ta đường đệ, ta đại cô phụ, Thẩm Tư Viễn bắt miệng, từng cái cùng bọn hắn nắm tay nhận biết. Tiểu hòa tử, tuấn tú lịch sự, làm cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà là nơi nào? Cùng nhà chúng ta đảo tử là thế nào nhận biết? Đâu, Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết thế nào trả lời. Cũng may đảo tử làm bạn toàn chuẩn bị, chủ động hỗ trợ trả lời vấn đề của mọi người. Một đoàn người vây quanh hai người tiến vào yến hội đại sảnh, Thẩm Tư Viễn lúc này mới phát hiện, bên ngoài không đáng chú ý bên trong Thiên Hải lâu trang trí dù không xa hoa, nhưng là diện tích là tương đương lớn. Toàn bộ yến hội đại sảnh ít nhất có 6-70 bàn, lúc này đã ngồi hơn phân nửa người. Nhà trai thuộc ngồi bên trái, nhà gái người nhà ngồi bên phải, lúc này tất cả đều gặm hẳn dưa, ăn quýt mù nói nhảm. Nhìn thấy Đào Tử, nhao nhao cùng với nàng chào hỏi, thất đại cô bát đại di lao nhau, Thẩm Tư Viễn lúc này mới hoảng hốt, Đào Tử trước đó giới thiệu, chỉ có thể coi là trực hệ, còn có ra ra hẳn cái kia một đời đây này, một cái đều không nói, đây thật là một tấm khá là khổng lồ lưới. Bất quá có thể nhìn ra được, Đào Tử rất là được sủng ái, mọi người nhao nhao cùng với nàng chào hỏi, hỏi thăm Thẩm Tư Viễn có phải là bạn trai của nàng. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng cũng tại, bất quá chỉ là ngồi ở trong góc, rất hiển nhiên, bởi vì Đậu Đậu sự tình, để người nhà họ Tưởng đối với Đào Quảng Hạ ý kiến rất lớn. Đậu Đậu có thể nói Tưởng ra đời bốn bên trong, được sủng ái nhất hài tử, vật nhỏ là cái tên dở hơi, là mọi người vui vẻ quả, Đậu Đậu ngoài ý muốn, để rất nhiều người cảm thấy thương tiếc. Mà Đậu Đậu ngoài ý muốn, Đào Quảng Hạ phụ mẫu phải bị chủ yếu trách nhiệm, cho nên Tưởng ra tự nhiên đối với hắn ý kiến rất lớn, hai vợ chồng không có bởi vậy ly hôn, đã tính Tưởng Văn Hân đối với hắn tình thâm. Mà hai vợ chồng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó thật hưng phấn đứng dậy tiến lên đón. Đang nghe Đào Tử chủ động giải thích Thẩm Tư Viễn là bạn trai nàng thời điểm, hai vợ chồng liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lợi hại, ta Đào Tử. Chương 399, người lao tinh chương 399, người lao tinh nàng lo lắng thúc giới, để ta giả trang một chút bạn trai của nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, nghĩ thầm ta cũng muốn là thật. Đào Quảng Hạ lại ở một bên vội vàng hỏi, Đậu Đậu đâu? Đậu Đậu có cùng ngươi cùng đi sao? Không có, nàng cùng Tiểu Nguyệt còn có Đóa Đóa bên ngoài tản bộ đi. Chờ chút ta đem nàng cho gọi tới, buổi chiều ngươi buộc hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn, rất nhiều thời gian không gặp nàng, ta quả thực có chút muốn nàng. Đào Quảng Hạ có chút ngượng ngùng nói cái này có cái gì, có thể lý giải. Nhà cao cửa rộng, ngươi cùng Đào Tử bạn trai nhận biết ta. Đúng lúc này, lại có người tới, đánh gây hai người nói chuyện. Kết hôn chính là dạng này, đều là thân thích, lẫn nhau nhận biết, chào hỏi còn không thể không về, rất là phiền phức. Điểm này Thẩm Tư Viễn nhất là không am hiểu, thế là chỉ có thể bảo trì mỉm cười, lấy không thay đổi nên phương biến. Đào Tử ở một bên thấy. Phốc một chút cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi cùng Nguyễn Nguyên thuộc về hoàn toàn tương phản hai người, thế nào liền nhìn với mắt. Lời này thế nào nói? Ngươi giống như ta, đều không am hiểu cùng người liên hệ, mà Nguyễn Nguyên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất là giỏi về giao tiếp, với ai đều có thể trò chuyện vài câu. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, có khả năng ta đổ sắc đẹp của nàng, nàng đổ ta xoáy khí. Đào Tử nghe vậy, tức giận ở trên vai hắn truy một quyền nói như vậy, ngươi sau này nhìn thấy xinh đẹp, còn không thấy một cái yêu một cái. Vậy nhưng khó mà nói. Thẩm Tư Viễn nói đùa địa đạo. Tốt, lời này ta nhất định phải nói cho Nguyễn Nguyễn. Đào Tử đắc ý nói. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không muốn luôn luôn học người tố cáo. Ừ, ta nhìn ngươi cũng không phải người tốt, âm xấu, hai người đang nói chuyện đâu, tới một vị phụ nữ trung niên. Đào Tử vội vàng đứng lên, gọi một tiếng đại cô. Thẩm Tư Viễn cũng vội vàng đứng dậy, đã thấy cái trung niên này phụ nữ cũng chính cười híp mắt đánh giá hắn. Ngươi là Đào Tử bạn trai. Đúng, ngươi tốt, ta là Đào Tử bạn trai Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Tốt, đại cô tựa hồ rất là cao hứng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn cảm giác nhạy cảm, rất dễ dàng phát giác được đối phương nụ cười cũng không thực tình, có vẻ hơi giả tạo. Đào Tử, bà ngươi nghe nói ngươi đàm người bạn trai, để ngươi lĩnh đi qua cho nàng nhìn một cái đâu. Đại cô vừa cười vừa nói. Mãi mãi cũng tới nữa. Đào Tử có chút hưng phấn nói. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nàng để Thẩm Tư Viễn làm bộ bạn trai, vốn là muốn ứng phó một chút thân thích, hiện tại thế nào cảm giác giống như là thấy gia trưởng. Nhìn ta làm cái gì, đi thôi. Đã đến một bước này, Thẩm Tư Viễn cũng không thể nửa đường chọn gánh không làm. Thấy Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đào Tử tựa hồ rất là cao hứng, lập tức thân mật kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Ngồi ở một bên không nói chuyện Đào Quảng Hạ cùng Tưởng Văn Hân hai vợ chồng, lập tức đưa ánh mắt rơi xuống Đào Tử trên tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Tưởng Văn Hân đứng lên nói, ta cũng đã lâu không gặp nãi nãi, ta đi xem một chút nàng. Đào Quảng Hạ cũng nhớ tới thân, đại cô lập tức tức giận nói, ngươi còn là không muốn đi, nàng gặp ngươi liền tức giận, hôm nay ngày đại hỷ, không nên đem nàng cho khí sinh ra sai lầm. Đào Quảng Hạ có chút lúng túng ngồi xuống lại, Tưởng Văn Hân cho hắn một cái an ủi ánh mắt, tay đè ở trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đào Quảng Hạ cũng rất là bất đắc dĩ thật sâu thở dài, hắn kỳ thật cũng không có sinh khí, ngược lại rất lý giải lão nhân cách làm. Lúc trước Đậu Đậu qua đời sau, hắn thật là đau đến không muốn sống, nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn ánh mắt càng là cảm kích. Gia gia của ta đã qua đời, chỉ còn lại nãi nãi, nàng lớn tuổi, vẫn luôn là đại cô đang chiếu cố, tại đi gặp Đào Tử nãi nãi trên đường, Đào Tử nhỏ giọng cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu. Nãi nãi vẫn chưa cùng khách nhân cùng một chỗ ngồi trong đại sảnh, quá nhiều người, quá ồn nàng sẽ đau đầu, cho nên mới sau này, một mực đợi tại khách sạn trong phòng khách nghỉ ngơi, chờ hôn lễ chính thức lúc bắt đầu, nàng mới có thể xuống dưới tham gia hôn lễ. Nhìn thấy Đào Tử mãi mãi, Thẩm Tư Viễn không khỏi nhớ tới chính mình nông thôn mãi mãi, hai cái lao nhân rất giống, đều là dáng người tương đối gầy gò loại kia, mà không phải giống rất nhiều lao nhân, người lao thân thể mập ra, lộ ra cực kỳ cồng kềnh. Mà lại Thẩm Tư Viễn phát hiện, Đào Tử hai đầu lông mày, kỳ thật cùng với nàng mãi mãi đặc biệt giống, nàng mặc một thân ám kim hoa văn đại hồng y phục, lộ ra rất là vui mừng. Tốt tuấn tiểu hòa tử, Đào Tử ánh mắt thật tốt. Bởi vì ánh mắt không tốt lắm, cho nên Đào Tử mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, mặt góc đến rất gần quan sát. Cái này liền đúng rồi, tìm đối tượng liền muốn tìm đẹp mắt, dù cho sau này không yêu, liền cái này tướng mạo cũng không lỗ. Thẩm Tư Viễn bị chọc cười, hắn phát hiện Đào Tử mãi mãi còn rất hài hước. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 26 thôi, nếu là lại nhỏ hơn một tuổi liền tốt, dạng này đào tử lớn hơn ngươi 3 tuổi, nữ đại tam ôm bạch vàng, bất quá dạng này cũng không quan hệ, ôm cái ngân gạch cũng được, làm cái gì công tác. Tại đào tử công ty đi làm, chính là cái phổ thông nhân viên. Phổ thông điểm tốt, dung mạo ngươi như thế tuấn, phổ thông điểm dễ dàng trung thực, dù sao đào tử nhà có tiền, khẳng định khổ không được ngươi. Cùng đào tử nhận thức bao lâu rồi? Đại khái 4 tháng. 4 tháng nàng liền đem ngươi mang về thấy gia trưởng, có thể thấy được nàng là thật thích, ha ha, mãi mãi, ta cũng là như thế cảm thấy. Thẩm Tư Viễn cũng không nhịn được giải trí nói, chỉ có đào tử ở một bên đỏ bừng mặt. Các ngươi là thế nào nhận biết? Văn Hân tỷ giới thiệu nhận biết. Đào tử mãi mãi nghe vậy, liếc mắt nhìn đứng ở một bên không nói chuyện Tưởng Văn Hân, trên mặt dị chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy cười híp mắt nói, cái kia nàng thế nhưng là làm chuyện thật tốt. Trong nhà đều là làm cái gì? Mẹ ta là giáo viên tiểu học, cha ta mở cái trại nuôi gà. Thẩm Tư Viễn nói, rất tốt, dạng này rất tốt. Đào tử mãi mãi vô nhẹ nhẹ đánh lấy Thẩm Tư Viễn mu bàn tay, vừa cẩn thận đánh giá hắn. Tiểu hòa tử, ngươi là cái có bản lĩnh. Đào tử mãi mãi cười ha hà nói, mãi mãi, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo, ngươi nếu là không có bản sự, thế nào có thể đem nhà chúng ta đào tử cho mê đến đầu góc choáng váng? Mãi mãi, nào có đào tử ở một bên không thuận theo. Còn nói một hồi lời nói, đào tử mãi mãi lúc này mới nói, ta chậm trễ các ngươi thời gian, các ngươi đi chơi đi. Rất hiển nhiên, nàng lớn tuổi, tinh lực có chút không xong. Cái kia mãi mãi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đào tử đứng lên nói, sau đó lại nhỏ giọng hướng Thẩm Tư Viễn nói, mãi mãi thân thể gần đây không tốt lắm, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, mãi mãi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Tư Viễn tại bắt lấy trên tay mình nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó lúc này mới rút về bàn tay của mình, đi theo đào tử đi ra cửa phòng. Tưởng Văn Hân nhưng lại chưa theo bọn hắn cùng đi ra, mà là lưu lại. Đại cô thấy Thẩm Tư Viễn bọn hắn ra ngoài, mãi mãi lại ngồi ở chỗ đó sững sờ, thế là nhẹ nhàng đợi nàng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, mẹ, ngươi thế nào rồi? Đào tử mãi mãi không có trả lời nàng, mà là nâng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Hân hỏi, cái này tiểu hòa tử là cái có bản lĩnh đúng hay không? Chương 400, thông minh mãi mãi chương 400, thông minh mãi mãi đào tử năm nay 28 tuổi, trong nhà không có khả năng không có vì nàng trung thân đại sự thao qua tâm. Thất đại cô bác đại gì, cho nàng giới thiệu qua không trẻ mang thân đối tượng, thế nhưng là đào tử mỗi lần không phải gặp một lần liền không có đoạn sau, chính là liền mặt cũng không thấy, tóm lại nàng cái này xương cốt phi thường khó gặm. Đây cũng là tại sao trước đó có người nói, ba nàng trên đầu còn sót lại mấy cọng tóc bảo vệ, còn như cái khác, tự nhiên là trước đó liền bị xấu không còn. Cuối cùng nhất mọi người đều biết nàng có làm, cũng liền nghỉ cho nàng giới thiệu đối tượng tâm tư. Nhưng vô luận ai cho đào tử giới thiệu đối tượng, cái kia cũng muốn giảng cái môn đăng hộ đối, không phải gia cảnh giàu có, chính là sự nghiệp có thành tựu, xã hội tinh anh. Không có khả năng tùy tiện một cái nam, liền cho đào tử giới thiệu, đây không phải tại làm chuyện tốt, mà là đang hại người, là đang đánh tưởng ra mặt. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn công tác phổ thông, gia đình phổ thông, nếu như chỉ là đào tử chính mình đã biết, vừa gặp đã cảm mến, đây cũng là không có cái gì, tiểu cô nương mình thích, cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng nếu như là Tưởng Văn Hân giới thiệu, kia liền không đúng vị, trừ phi cái này Thẩm Tư Viễn là có cái gì chỗ đặc biệt. Đào tử mãi mãi mặc dù lớn tuổi, nhưng một chút cũng không hồ đồ, mà lại nàng vừa mới còn thấy Tưởng Văn Hân từ khi vào nhà, bắt chuyện qua về sau, vẫn ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bọn hắn nói chuyện, không nói một lời. Cái này kỳ thật cũng rất không thích hợp, nếu như tiểu thẩm là nàng giới thiệu, vừa mới nàng hỏi thời điểm, lẽ ra Tưởng Văn Hân cũng phải giúp đội nói bên trên hai câu. Thế nhưng là nàng lại không lên tiếng phát, chỉ là mặt mỉm cười, nghe tiểu thẩm nói với nàng cười, lại không chen vào nói, thái độ như vậy là rất khác thường. Mà nhỏ Thẩm gia đình điều kiện phổ thông, cho nên duy nhất khả năng chính là hắn là cái người có bản lĩnh, chỉ có điều nội tú, người bình thường nhìn không ra. Nghe đào tử mãi mãi như thế hỏi thăm, ngồi ở một bên đại cô cũng là hiếu kỳ, đưa ánh mắt nhìn về phía Tưởng Văn Hân. Tưởng Văn Hân nghe vậy, nở nụ cười nói, mãi mãi đoán được không sai, là một cái rất có bản lĩnh người. A, là cái gì bản sự, có bao lớn năng lực? Đại cô nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đại cô, ta đây liền không thể nói. Tưởng Văn Hân nói, cùng ngươi đại cô còn có cái gì không thể nói? Đại cô có chút mất hứng nói, đại cô, không có trải qua đối phương đồng ý, ta không thể nói cho ngươi, tóm lại chính là rất lợi hại liền đúng rồi. Tưởng Văn Hân nói, đại cô còn muốn nói tiếp, lại bị mãi mãi đánh gãy. Tốt, nàng không muốn nói, ngươi liền đừng truy vấn, Văn Hân không nói khẳng định có không nói đạo lý, ngươi không nên làm có nàng. Nghe mãi mãi nói như vậy, đại cô cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Bất quá ngươi cần phải thấy rõ, không muốn đánh mắt, hiện tại lừa đảo nhiều, muốn chỉ là lừa gạt ít tiền cũng không có việc gì, cũng đừng tổn thương đào tử trái tim. Mãi mãi dặn dò. Mãi mãi, yên tâm đi. Ta cùng nhà cao cửa rộng điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có, lại nói, người ta không nhất định để ý đào tử. Ý gì? Lời này là ý gì? Con ghét bỏ bên trên nhà chúng ta đào tử rồi. Đại cô nghe vậy, lập tức liền không cao hứng, thanh âm đều cao rất nhiều. Đào tử chẳng những dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng là ngu ngơ, tại tưởng ra cái này đời thứ ba bên trong, kia là tương đương được sủng ái. Bằng không cũng sẽ không đều 28 tuổi, vẫn như cũ bỏ mặc nàng mỗi ngày lười biếng bộ dáng, trải qua tiêu giao thời gian. Đại cô, ta không phải ý tứ này, tóm lại đây là cái rất lợi hại, rất đặc biệt người trẻ tuổi. Hắn cùng đào tử sự tình, thuận theo tự nhiên liền tốt. Nhà cao cửa rộng cũng biết việc này. Mãi mãi có chút gì hỏi. Ừ, kia là tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Mãi mãi nhẹ nhàng thở ra. Mãi mãi mặc dù cùng đào quảng hạ đưa khí, nhưng là đối với hắn năng lực vẫn tương đối tin tưởng, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem Tưởng Văn Hân gả cho hắn. Tốt, các ngươi đều bận bịu các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Mãi mãi thấy sự tình nói xong, khoát khoát tay, đuổi các nàng đi đến. Đại cô cùng Tưởng Văn Hân liếc nhau, đứng lên nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ tiệc cưới chính thức bắt đầu, ta lại đến gọi ngươi.
Đi thôi, mãi mãi dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Đợi các nàng ra ngoài một hồi, từ từ nhắm hai mắt mãi mãi bỗng nhiên mở mắt ra trời trong xanh, đứng dậy, trong phòng đi tới đi lui hai lần, lắc lắc cánh tay, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía trước đó Thẩm Tư Viễn đập tay nàng lương vị trí. Lần này bản sự sao? Hôn lễ kỳ thật rất vô vị, có tiền nữa, cũng chơi không ra cái gì hoa đến, đơn giản liền bộ kia quy trình. Bất quá duy nhất để Thẩm Tư Viễn cảm thấy không được tự nhiên chính là đào tử phụ mẫu, liên tiếp quay đầu quan sát hắn. Đào tử ba ba tóc thưa thớt, dáng người hơi mập, giá trị nhan sắc không phải rất cao, mà đào tử sở dĩ dáng dấp như thế đẹp mắt, chủ yếu vẫn là giống mẹ nàng nhiều một chút, khuôn mặt, cái mũi cùng miệng hai người đều rất giống. Chỉ có con mắt cùng lỗ tai giống ba nàng, bất quá hai thứ này lại là ba nàng dáng dấp chỗ tốt nhất. Cho nên đào tử giá trị nhan sắc mới có thể càng hơn hai người, nha đầu này rất biết dài, tận chọn tốt nhìn dài. Đào tử cái biểu đệ này dáng người béo lùn chắc địch, khôi ngô lại khỏe mạnh, tìm lao bà lại là thành tú động lòng người, rất là điềm đạm, hai người đứng chung một chỗ, có loại ý như là chim non nép vào người cảm giác. Không đợi được tiệc cưới kết thúc, đào tử liền lặng lẽ lôi kéo Thẩm Tư Viễn rời đi, đại khái là lo lắng bị phụ mẫu bắt được hỏi một đống lớn vấn đề. Cứ như vậy đi, không quan hệ sao?
Không sao, hôm nay nhiều người đâu, ta liền không cho bọn hắn thêm phiền.
Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại liền vang lên, cầm lên xem xét, là Đào Quảng Hạ đánh tới. Nguyên lai bọn hắn một mực lưu ý lấy Thẩm Tư Viễn, thấy hắn rời đi, lúc này mới vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm hắn ở nơi đó. Đương nhiên bọn hắn không phải vì thấy Thẩm Tư Viễn, mà là muốn thấy đầu đầu. Thẩm Tư Viễn đem mình bây giờ chỗ ở khách sạn nói cho bọn hắn, sau đó liền cúp điện thoại. Tiếp lấy vung chỉ bấm nghiệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm, triệu hoán đầu đầu trở về. Vừa quay đầu, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Đào Tử đang tò mò mà nhìn xem hắn.
Chuyên tâm lái xe.
Thẩm Tư Viễn nhắc nhở.
Nha.
Đào Tử vội vàng giả vờ như nghiêm túc lái xe bộ dáng, thế nhưng là chỉ chốc lát sau, liền lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ta chính là hiếu kỳ, ngươi vừa rồi tại làm cái gì?
Ta đang gọi đầu đầu trở về.
Cái kia nàng trở về rồi sao?
Không có như vậy nhanh.
Là bay trở về sao?
Bằng không đâu.
Ngươi thật lợi hại.
Đào Tử đột nhiên nói.
Đâu?
Thẩm Tư Viễn không biết thế nào trả lời.
Nếu như có một ngày ta chết rồi, ta có thể giống như đầu đầu sao?
Đào Tử mặt mũi tràn đầy chờ mong địa đạo.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, đây là lần thứ nhất có người nói với hắn dạng này lời nói.
Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu.
Ta thế nhưng là nghiêm túc.
Hai người chính nói chuyện thời điểm, đầu đầu chính điều khiển âm phong hướng trở về.
Một bên đuổi, còn một bên thầm thầm thì thì.
Khoai lang hoa hoa thật là, tại sao chỉ gọi gọi ta, không gọi gọi đoá đoá, không cứ gọi gọi tiểu nguyệt tỷ tỷ, thật là nhiều hoa nha, bọn hắn đang làm gì sao? Nguyên lai là yêu đến yêu đi, 100 bất tỉnh 100 bất tỉnh, ha ha ha.
Nhìn thấy có người cầu hôn, nàng chen lên trước tham gia náo nhiệt.
Hoa à, thật đáng yêu tiểu cậu cậu, vương vương, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không sợ ngươi. Nhìn thấy một cái đáng yêu chó con, nàng lại đi chơi bừa, chó mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng là tựa hồ có thể cảm giác được, hướng về phía nàng một trận vương vương, dọa đến nàng có cẳng liền chạy.
Không có trần xe xe hơi nhỏ, ta cũng muốn hóng gió một chút, nhìn thấy một cỗ xe thể thao, nàng lại rơi xuống, ngồi lên, cuối cùng nhất bị gió theo trên xe cho thổi xuống tới.
Tiểu Hải Âu, ngươi đừng chạy, cho ta cưới một phát xuống.
Thế là vốn hẳn nên rất nhanh liền bay trở về Thẩm Tư Viễn bên người đầu đầu, chọn bẹn dùng nhanh 2 giờ.
Mà lúc này đây, Thẩm Tư Viễn sớm đã trở lại khách sạn.
Chương 401, đầu đầu giá lâm chương 401, đầu đầu giá lâm khoai lang hoa hoa, ngươi gọi ta trở về làm cái gì?
Là nhớ ta không?
Đầu đầu vòng quanh âm phòng, rơi xuống trung ương phòng, sau đó liền chạy tới, ôm lấy Thẩm Tư Viễn chân.
Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái.
Biết ta nghĩ ngươi, trên đường đi còn chạy loạn khắp nơi.
Đầu đầu lập tức ôm lấy cái đầu nhỏ hắc hắc cười ngây ngô.
Phiên chủ cùng cờ hồn giữa lẫn nhau, là có cảm ứng, cho nên Thẩm Tư Viễn rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra đầu đầu nơi vị trí. Thế là liền phát giác triệu hoán cái này tiểu gia hỏa về sau, vị trí của nàng liền bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, ngắn ngủi một đoạn đường, vậy mà bay nhanh 2 giờ.
"Tốt, ba ba mụ mụ của ngươi nghĩ ngươi, ngươi đi gặp bọn hắn đi thôi."
Thẩm Tư Viễn nói.
"Ba ba mụ mụ?
Ở đâu?
Ở đâu?"
Đầu đầu nghe vậy lại hỉ, lập tức chuyển động cái đầu nhỏ ở trong phòng tìm kiếm.
"Tại sát vách."
Thẩm Tư Viễn nói.
Đầu đầu nghe vậy, trực tiếp xuyên tường mà qua, hướng về căn phòng cách vách mà đi.
Một bên khác ca, đầu đầu thế nào còn chưa tới, muốn hay không đi hỏi một chút.
Đào Quảng Hạ chờ đến có điểm tâm tiêu. Hắn hỏi rõ ràng Thẩm Tư Viễn chỗ ở khách sạn về sau, trực tiếp tại căn phòng cách vách thuê một gian phòng. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không đợi được nữ nhi trở về, thực tế là có chút sốt ruột. Nhìn xem không ngừng trong phòng vừa đi vừa về bước Đào Quảng Hạ, Tưởng Văn Hân ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều.
Tiểu Thẩm đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không đổi ý, ngươi kiên nhẫn chờ lấy liền tốt.
Ta biết, thế nhưng là ta đã chờ như thế thời gian dài.
Đào Quảng Hạ thở dài nói.
Nào có bao lâu, cũng liền hơn một giờ thôi.
Tưởng Văn Hân liếc nhìn thời gian.
Đào Quảng Hạ còn định nói thêm, đông cảm thấy cảm giác một trận gió nhẹ theo bên người thổi qua, không khỏi trong lòng hơi động, tham dò hỏi, đầu đầu.
Này này, ba ba, ngươi thế nào phát hiện ta?
Đầu đầu trong phòng hiện thân, nàng đang đứng tại Đào Quảng Hạ đối diện, chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc y. Đào Quảng Hạ xoay người từng thanh nàng ôm lên, ở trên mặt nàng hôn lấy hôn để.
Ba ba bởi vì quá muốn ngươi, cho nên lập tức liền phát hiện ngươi.
Ba ba ngươi thật lợi hại.
Đầu đầu mãi mãi cũng là cho người tràn đầy cảm xúc giá trị tiểu hài. Ta cũng lập tức liền phát hiện ba ba. Đầu đầu nói, hoa, vậy ngươi cũng rất lợi hại, đến hôn hôn ba ba. Đào Quảng Hạ vui vẻ ra mặt nói. Ba kít đầu đầu cố ý ở trên mặt Đào Quảng Hạ thân đến ba kít bang. Tường Văn Hân ở một bên mỉm cười mà nhìn xem cha con hai người tương tác. Hơn nửa tháng không gặp, đầu đầu không có biến hóa chút nào. Bất quá ngẫm lại, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao từ khi đầu đầu qua đời sau, hình tượng của nàng liền hoàn toàn cố định xuống tới, chưa hề thay đổi qua. Mụ mụ, đến, hôn hôn đầu đầu miệng nhỏ. Đối với Tường Văn Hân vẫy vẫy tay nhỏ. Tường Văn Hân mỉm cười đi lên trước, đem mặt đưa tới, để nàng cũng ở trên mặt của chính mình ba kít một chút. Một trận yêu đến yêu đi qua sau, đầu đầu vui vẻ hỏi, ba ba mụ mụ, các ngươi là muốn ta, đặc biệt tới tìm ta sao? Đúng vậy, đồng thời cũng là vì tham gia ngươi biểu cứu hôn lễ. Bảo cậu, chính là tiểu cô mãi mãi nhà cái kia, mập mạp ca ca, không nhớ sao? Đào Quảng Hạ khoa tay chứ danh, giúp nàng hồi ức. Đầu đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Là mập mạp ba ba. Ngươi muốn gọi hắn biểu cứu? A, bảo cậu hắn kết do sao? Đúng. Cái gì là kết gió? Đào Quảng Hạ cùng Tưởng Văn Hân, chính là cưới tân nương tử. Tưởng Văn Hân nghĩ nghĩ giải thích nói. Ta đây biết, tân nương tử ở nơi nào, có đẹp hay không? Đậu Đậu có chút hưng phấn nói. Nhìn xem Đậu Đậu trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, Đào Quảng Hạ có chút buồn cười mà nói, tân nương tử tự nhiên tại ngươi tiểu cô nãi nãi trong nhà. Nha. Đậu Đậu nghe vậy có chút thất vọng, như cái tiểu hạc chim cút thấp cái đầu nhỏ. Ta muốn gặp mặt tân nương tử có xinh đẹp hay không? Nhìn nàng lần này bộ dáng, Đào Quảng Hạ nhưng đau lòng xấu, chặn lại nói. Vậy ngươi có thể vụng trộm đi xem một chút, bất quá không thể hiện hình đi ra nha. Thật sao? Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ. Đương nhiên là thật, mụ mụ còn có thể gạt ngươi sao? Tưởng Văn Hân nói. Đậu Đậu vui vẻ tại nguyên chỗ xoay quanh. Ngươi gặp nàng có thể, bất quá đầu tiên nói xong, không thể hiện hiện thân hình, chỉ có thể len len thấy. Tốt đát. Đậu Đậu một lời đáp ứng. Hai vợ chồng liếc nhau, sau đó trực tiếp mang Đậu Đậu ra khách sạn, về chỗ ở của bọn hắn đi. Đương nhiên Đậu Đậu khẳng định là ẩn thân trạng thái. Bọn hắn chỗ ở là mặt khác một nhà khách sạn, như thế nhiều thân thích, đào tử tiểu cô không có khả năng đều an bài trong nhà, cho nên liền thống nhất an bài tại phòng cưới phụ cận một nhà khách sạn. Bọn hắn sở dĩ vội vã mang đậu đậu trở về, là bởi vì lo lắng thời gian làm cho quá muộn, đậu đậu vụng trộm tiến vào phòng cưới, nhìn thấy không nên nhìn nhiều không tốt. Chờ trở lại dừng chân khách sạn, rất nhiều người cũng đã trở về, đậu đậu cái này nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cái gì thúc thúc bà bá, ra ra mãi mãi một đồng lớn, cũng may bọn hắn hiện tại đều không nhìn thấy nàng, nàng không cần gọi người. Bất quá dù cho dạng này, đậu đậu vẫn như cũ rất là vui vẻ. Mọi người liễu dĩu, cảm giác thật náo nhiệt bộ dáng, đầu đầu thích náo nhiệt, bất quá không thấy tân nương tử. Trở lại gian phòng Đào Quảng Hạ, chỉ vào khách sạn dưới lầu một cái cư xá nói, tân nương tử tại phòng ở mới bên trong. Nhìn thấy cái kia thảm đỏ sao? Còn có hoa cẩm vòm, thuận cái kia đi vào, trên cửa dán chữ hỉ, đèn sáng nhất cái kia, chính là ngươi biểu cứu nhà, tân nương tử là ở chỗ này. Đào Quảng Hạ kỹ càng chỉ điểm nàng nói, ta đi xem một chút. Đầu đầu hưng phấn nói, sau đó lập tức biến mất thân hình, hóa thành một trận âm phong theo cửa sổ lư bay ra ngoài. Đầu đầu, Đào Quảng Hạ gọi một tiếng. Không được đến đáp lại. Lúc này mới quay đầu hướng Tưởng Văn Hân nói, thật đúng là thuận tiện. Một Tưởng Văn Hân trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn cẩn thận chút, không muốn với những chuyện này nhiều lời. Đầu đầu thuận ba ba chỉ điểm, rất nhanh liền tìm tới tân phòng, nàng còn chứng kiến một chút khuôn mặt quen thuộc, đi qua hô vài tiếng, không được đến đáp lại, cũng không thèm để ý, dù sao sớm thành thói quen. Nàng đi theo biểu cứu cái mông phía sau, sau đó cuối cùng nhìn thấy trang phục lộng lẫy tân nương tử. Hoa, đại mập mạp hoa có cái công chúa tân nương tử. Đầu đầu khoa trương nói. Sau đó nàng lại tại phòng ở mới bên trong tản bộ, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Cái này sờ một cái, đụng chút cái kia, tự giải trí, duy nhất không hài lòng lắm, chính là không thể hiện thân đi ra. Bất quá nàng rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán, thế là điều khiển âm phong, trực tiếp hướng về đối diện khách sạn bay đi. Thế nhưng là bay đến giữa không trung, nàng đỗng nhiên sửng sốt, bởi vì nàng quên ba ba mụ mụ là ở phòng nào. Từ bên ngoài xem ra, tất cả cửa sổ đều giống nhau như lúc. Cái này nhưng làm sao đây? Nàng đem ba ba mụ mụ cho là mất, gấp đến độ tại không trung xoay quanh. Nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, dù sao mọi người không nhìn thấy ta có thể từng gian đi tìm. Thế là nàng hướng về một cái cửa sổ bay vào. Chương 402, đậu đậu cùng Thái Mộ Mộ chương 402, đậu đậu cùng Thái Mộ Mộ gió bắt đầu thổi sao? Đào Tử mãi mãi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cửa sổ. Đại cô thấy thế đứng dậy, muốn không ta cho ngươi đem cửa sổ đóng lại. Không cần, ngươi lại không cho ta mở điều hòa, lại quan ta cửa sổ, muốn đem ta nóng chết mất à? Đào Tử mãi mãi bất mãn nói. Chính ngươi thân thể chính ngươi không rõ ràng sao? Ta là sợ ngươi thổi lạnh, ngươi một nước lạnh, lần nào không phải muốn đi bệnh viện ở cái 10 ngày nửa tháng. Đại cô nói. Nhưng ta hôm nay cảm giác thân thể tốt không được rồi. Đó là bởi vì bác Hiên hôm nay kết hôn, ngươi tâm tình tốt mà thôi, đều là ảo giác của ngươi. Đại cô nói. Không đúng, ta thật cảm thấy tinh thần rất nhiều, đặc biệt là thấy tiểu thẩm về sau. Mãi mãi kiên trì địa đạo. Đó là bởi vì đào tử tìm bạn trai, ngươi cao hứng, tâm tình tốt, đều là ảo giác. Đại cô lập tức nói. Mãi mãi, tình cảm tất cả đều là ta tâm tình tốt đúng không? Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi về phòng ngươi đi thôi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Mãi mãi bất mãn nói. Ban đêm có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? Đại cô nói. Miễn, ngươi tiếng ấy còn lớn hơn ta, lại nói ta còn không có già đến không thể động trình độ. Mãi mãi bất mãn nói. Vậy được, ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi. Đại cô nói. Gấp cái gì kỉnh? Ta còn muốn ngồi một hồi đâu. Thấy mãi mãi không nguyện ý, đại cô cũng không có lại kiên trì, thế là giúp mãi mãi đem giường chiếu chỉnh lý tốt, liền đi sắp vách. Hôm nay ngày đại hỷ, đại cô phụ cũng uống không ít, nàng cũng muốn đi chiếu cố một chút. Thấy đại cô rời đi, Đào Tử mãi mãi lại cúi đầu nhìn hướng tay của bạn mình, nhẹ nhàng mà, nàng cảm thấy không giống như là ảo giác, nàng thật cảm thấy cả người tinh thần rất nhiều. Giống nàng dạng này niên kỷ lão nhân, thân thể cơ năng đại bộ phận thoái hóa, chỉ cần hơi có một chút đặc thù biến hóa, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Đầu đầu tùy tiện chọn cái gian phòng, vậy mà là Thái Mộ Mộ, đầu đầu vây quanh Thái Mộ Mộ dạo qua một vòng lại một vòng, nàng rất là ưa thích Thái Mộ Mộ, bởi vì Thái Mộ Mộ cực kỳ thích nàng. Hầu nhìn xem Thái Mộ Mộ ngồi trên ghế, nhìn xem ngoài cửa sổ ngẩn người, đầu đầu nâng má, tại đối diện nàng ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn Thái Mộ Mộ. Nếu có thể cùng Thái Mộ Mộ trò chuyện liền tốt, nói với nàng, đầu đầu có thể nghĩ nàng. Đầu đầu còn muốn hôn hôn nàng, tựa như thân ba ba mụ mụ đồng dạng. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ tới một việc. Mụ mụ chỉ nói là không thể tại tân nương tử trước mặt hiện ra thân hình, cũng không có nói không chính xác ở trước mặt Thái Mộ Mộ hiện thân hình. Nghĩ tới đây, con rồi xoa tay tay, lộ ra một mặt đắc ý cười. Đào Tử mãi mãi chính nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng còn đang nghi ngờ, thế nào liền một trận gió liền không có, đột nhiên khỏe mắt lướt qua, cảnh thấy dưới chân ngồi xổm cái tiểu tiểu thân ảnh. Nàng ngẩn người, thế nào nhìn xem có điểm giống là đậu đậu cái kia tiểu gia hỏa, chính mình là quá muốn nàng, đều mắt mở sao? Bất quá nàng còn là trừng to mắt, muốn nhìn cẩn thận một chút, vẫn như trước có chút không thấy rõ. Đầu đầu biết Thái Mộ Mộ ánh mắt không tốt, thế là chủ động đứng người lên, đưa tới, hì hì cười nói, Thái Mộ Mộ, ta rất nhớ ngươi đâu. Đầu đầu, Thái Mộ Mộ giật nảy cả mình, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay đem nàng kéo đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ nàng, nhìn xem trước mắt đáng yêu hình người nhỏ, Thái Mộ Mộ khỏe mắt đưa đắt, thật sự chính là tiểu bảo bối của ta. Thái Mộ Mộ, ngươi thế nào khóc, ngươi nhìn thấy ta không vui sao? Đầu đầu duỗi ra tay nhỏ, giúp nàng lau một chút khóe mắt. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, không nghĩ tới, Thái Mộ Mộ trước khi đi, vậy mà là nhà chúng ta đậu đậu tới đón ta, ta thỏa mãn. Thái Mộ Mộ coi là đậu đậu là tới đón nàng lên đường, hôm nay cảm giác thân thể phá lệ tốt, dùng hồi quang phản chiếu cũng giải thích được. Đến nàng cái tuổi này, đã không còn hoảng hốt tử vong, cho nên đối với đậu đậu xuất hiện, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra thật cao hứng. Đậu đậu một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Thái Mộ Mộ đang nói cái gì. Bất quá nhìn thấy Thái Mộ Mộ nét miệng dáng vẻ cao hứng nàng cũng cao hứng, thế là trực tiếp đưa qua đầu, ở trên mặt của Thái Mộ Mộ ba kít hôn một cái. Cảm giác được trên gương mặt ôn nhuận, Thái Mộ Mộ có chút khó tin đưa tay sờ sờ. Tiếp lấy nâng lên đậu đậu khuôn mặt nhỏ, cẩn thận ma. Đậu đậu nhưng không biết những này, còn vui vẻ nói, ta còn có tại một bên khác hôn một cái, ta có thể nghĩ Thái Mộ Mộ đâu, cùng ba ba mụ mụ, một bên hôn một cái. Thái Mộ Mộ nghe vậy trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc mà nói, ba ba mụ mụ của ngươi nhìn thấy ngươi rồi. Đậu đậu căn bản không có phát giác được Thái Mộ Mộ lời nói vấn đề, nghe vậy đần độn mà nói, đương nhiên, ba ba mụ mụ muốn ta, đặc biệt đến xem ta, thuận tiện tham gia mập mạp hoa, không đúng, là bảo cậu kết gió. Thái Mộ Mộ sững sờ mà nhìn xem cười ở trên đùi chính mình đậu đậu, trong lòng như là rời sông lấp biển. Ngươi cùng Thái Mộ Mộ nói một chút, như thế thời gian dài, ngươi không đến xem Thái Mộ Mộ, là đi đâu rồi? Ta có nhìn ngươi a, bất quá ta chết đuối rơi, biến thành quỷ, ngươi không nhìn thấy ta. Đậu đậu thành thật địa đạo, ngươi nơi nào chết mất, ta nhìn ngươi không phải sống được thật tốt, ngươi nếu là quỷ, ta hiện tại thế nào có thể nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ Thái Mộ Mộ cũng muốn chết rồi? Thái Mộ Mộ cười ha hả nói, không đúng, không đúng, là bởi vì khoai lang hoa hoa, hắn vừa vặn rất tốt nữa nhà, mặc dù đậu đậu tuổi còn nhỏ, nói lên sự tình cũng không rõ ràng lắm, mà lại rất nhiều còn trước sau điên đảo, nhưng là Thái Mộ Mộ vẫn như cũ ẩn ẩn tụ ra một tia lầu mối. Lợi hại người trẻ tuổi, đặc biệt bản sự. Thái Mộ Mộ trong miệng nhỏ giọng thì thào, cả người tựa hồ phát hiện cái gì, trở nên tinh thần sáng láng. Thái Mộ Mộ, ngươi đang nói cái gì? Đậu đậu nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, ngươi đi tìm người ba ba mụ mụ đi, chờ nhìn thấy bọn hắn, cùng bọn hắn nói, Thái Mộ Mộ muốn tìm bọn hắn trò chuyện. Thái Mộ Mộ đưa tay tại nàng cái mông nhỏ bên trên đập hai lần. Tốt đắc. Đậu đậu theo Thái Mộ Mộ trên đùi chân trượt xuống tới. Ta đi a, bye bye. Bye bye. Thái Mộ Mộ cười phất phất tay, sau đó liền trơ mắt nhìn đậu đậu ở trước mắt nàng biến mất, tiếp lấy liền cảm giác trong phòng trống rỗng lên một trận âm phong thổi hướng ngoài cửa sổ. Đều là thật, Thái Mộ Mộ trả sát tay. Chắc không được Văn Hân thái độ như vậy, cái này liền nói thông được, nguyên lai, like, Thái Mộ Mộ nhếch miệng nở nụ cười. Đậu đậu lại tìm hai cái gian phòng, thậm chí còn nhìn thấy Đào Tử Di Di, nàng vốn định hiện hiện thân hình, nhưng ngẫm lại còn là tìm ba ba mụ mụ quan trọng, thế là liền không có quấy rầy nàng. Cuối cùng tại cái thứ tư gian phòng, cuối cùng tìm đúng vị trí. Ta mập đến đi. Đậu đậu hiện thân, vui vẻ nói. Thế nào làm đến hiện tại mới trở về, nhìn thấy tân nương từ sao? Thường Văn Hân hỏi. Nhìn thấy, còn có Thái Mộ Mộ, đậu đậu tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức kẹp lại. Thường Văn Hân vốn không để ý, nhưng nhìn nàng lần này bộ dáng, ngược lại cảnh giác lên. Ngươi tại tân nương tử trước mặt hiện hình rồi. Mới không có. Đậu đậu lớn tiếng nói, lộ ra vô cùng có khí thế. Nhưng nàng càng như vậy, Thường Văn Hân ngược lại càng không yên lòng. Thế là trực tiếp thay đổi cái biện pháp hỏi, vậy ngươi tại ai trước mặt hiện hình rồi? Đậu đậu là cái thành thật hải tử, nghe vậy ngoan ngoãn mà nói, Thái Mộ Mộ, ta muốn cùng nàng giảng, ta rất muốn nàng đây này. Nàng vừa nói, còn một bên khoa tay chứ danh. Đao Quảng Hạ cùng Thường Văn Hân nghe vậy choáng, lão nhân gia thân thể không tốt, đừng đem nàng dọa cho chết rồi à. Chương 403, chuyện xảy ra chương 403, chuyện xảy ra Thái Mộ Mộ ra sao? Có hay không ngất đi, té xỉu trên đất. Thường Văn Hân có chút thấp phẩm hỏi. Hôm nay là biểu đệ ngày đại hỷ, nếu là bởi vì đậu đậu, Thái Mộ Mộ qua đời, việc vui biến tang sự, vậy đơn giản là tội càng thêm tội. Thái Mộ Mộ tại sao sẽ té xỉu? Chẳng lẽ là nhìn thấy ta thật là vui rồi? Hắc hắc đầu đầu bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình cười ngây ngô. Hai vợ chồng nghe vậy liếc nhau, xem ra Thái Mộ Mộ cũng không có té xỉu. Bất quá Tưởng Văn Hân còn là đứng dậy, chuẩn bị đi Thái Mộ Mộ gian phòng nhìn xem. Người trong phòng đợi, nơi nào cũng không cho đi, chúng ta đi xem một chút Thái Mộ Mộ. Tưởng Văn Hân nói. Đầu đầu lúc này mới nhớ lại Thái Mộ Mộ lời nói, chặn lại nói, đúng rồi, Thái Mộ Mộ để các ngươi đi qua trò chuyện, cái này ngươi đều có thể đoán được, mụ mụ, ngươi quá lợi hại. Đầu đầu giơ ngón tay cái lên. Hai vợ chồng, thật là một cái nhỏ nhà đồng đốc. Ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Tưởng Văn Hân nghĩ nghĩ nói. Đầu đầu nghe vậy, lập tức tiến lên giữ chặt tay của nàng, lộ ra vô cùng nhu thuận. Chưa cần giấu thân hình, hoặc là chính mình trước đi Thái Mộ Mộ nơi đó. Tưởng Văn Hân nói. Tốt đầu đầu nghe vậy, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nha đầu này, Đào Quảng Hạ vốn còn nghĩ bàn giao hai câu. Đi thôi, chớ trì hoãn. Tưởng Văn Hân nói. Thế là hai người đi ra cửa phòng, đi tới Thái Mộ Mộ bên ngoài gian phòng. Mãi mãi. Tưởng Văn Hân nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bất quá không đợi đến mãi mãi đem cửa mở ra, đại cô liền theo sát vách đi ra. Các ngươi làm cái gì? Như thế muộn, không nên quấy rầy bà ngươi nghỉ ngơi. Đại cô nói. Nàng nói chuyện thời điểm, còn trừng mắt liếc Đào Quảng Hạ. Đào Quảng Hạ cười nhận lỗi. Tưởng Văn Hân lông mày, ngay tại suy tư thế nào cùng đại cô giải thích, cửa phòng cũng đã bị mở ra. Vào đi. Mãi mãi nói. Mẹ. Đại cô dị địa gọi một tiếng. Ngươi nghỉ ngơi ngươi a, ta cùng Văn Hân hai vợ chồng trò chuyện. Mãi mãi nói. A. Đại cô sững sờ. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng hợp lý, mặc dù bởi vì đầu đầu sự tình, tất cả mọi người cùng Đào Quảng Hạ đưa khí, nhưng dù sao hai người còn không có ly hôn, Tưởng Văn Hân đều lựa chọn tha thứ, bọn hắn cũng không thể cùng Đào Quảng Hạ đưa khí cả một đời đi, cũng không có cái kia lập trường. Nghĩ đến mẹ chính là cùng bọn hắn nói chuyện này, sự tình nói ra, cũng coi như đi qua. Thế là nàng nói, vậy ta cũng nghe một chút. Nói liền muốn vào cửa, lại bị mãi mãi chặn lại. Không có chuyện của ngươi, ta liền muốn cùng nhà cao cửa rộng hai vợ chồng lao. Mãi mãi nói. Đại cô. Vậy được rồi, đừng quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Đại cô nói. Thế nhưng là trả lời nàng lại là phanh tiếng đóng cửa. Thật là, càng già thế nào tính tình càng lớn. Đại cô nói thầm một câu, cũng liền trở về phòng đi. Tưởng Văn Hân tiến vào trong phòng, liếc nhìn liếc mắt, nghi ngờ nói, đầu đầu không tới sao? Ta ở đây. Đầu đầu tay nhỏ theo giường phía sau đưa ra ngoài. Ngươi nuốt ở nơi đó làm cái gì? Tưởng Văn Hân dị điệu nói. Thái Mộ Mộ để ta tránh tốt, đừng để người khác trông thấy. Đầu đầu nói. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng không còn gì để nói, Thái Mộ Mộ lại cười ha hả. Hiện tại không cần tránh, đến Thái Mộ Mộ nơi này đến, vừa rồi đều không hảo hảo nhìn ngươi. Thái Mộ Mộ hướng đầu đầu với gọi. Đầu đầu lập tức đứng người lên, cộc 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 chạy hướng Thái Mộ Mộ. Ta giọt cái tiểu quay quay. Thái Mộ Mộ đưa tay vớt ve nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, sau đó ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, đồng thời lần nữa đem nàng ôm ngồi ở trên đùi chính mình. Tưởng Văn Hân muốn định mở miệng ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lão nhân gia chính vui vẻ đây, liền không cần mất hứng. Thái Mộ Mộ ôm đầu đầu nóng hổi một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, đầu đầu trong miệng khoai lang hoa hoa, có phải là tiểu thẩm à? Ngươi đều biết rồi. Tưởng Văn Hân hơi kinh ngạc, liếc nhìn ngồi ở trên đùi Thái Mộ Mộ đầu đầu, gặp nàng một bộ ngu ngơ bộ dáng, hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đầu đầu nói với ta chút, bất quá nói đến không rõ ràng lắm, cho nên mới tới tìm các ngươi hỏi một chút. Thái Mộ Mộ nhìn xem hai người nói. Thấy hai người trầm mặc, Thái Mộ Mộ nói, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng còn không có hồ đồ, các ngươi đem sự tình từ đầu nói cho ta một chút. Đao Quảng Hạ cùng Tưởng Văn Hân liếc nhau sau, Tưởng Văn Hân lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho Thái Mộ Mộ. Thái Mộ Mộ nghe vậy, cảm thấy rung động. Nguyên lai thế gian này, lại còn có dạng này kỳ nhân. Đao Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy cùng nhau nhẹ gật đầu, tại không có gặp được Thẩm Tư Viễn trước đó, ai có thể nghĩ tới thế gian này lại còn có thể vượt qua sinh tử giới hạng người. Thái Mộ Mộ đưa tay sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ, hơi xúc động mà nói, chắc không được ta cảm thấy đầu đầu một chút cũng không thay đổi, cái kia nàng sau này đều như vậy rồi. Vĩnh viễn không lớn được rồi. Đúng vậy a, bất quá Thẩm tiên sinh nói, hắn có thể để ta lại tái sinh một lần. Ý gì? Thái Mộ Mộ một mặt nghi hoặc. Biện pháp chính là, ta lại muốn một đứa bé, chờ ta mang thai sau, tại hài tử hay là thai phôi thời điểm, linh hồn chưa sinh, hắn sử dụng bí thuật, phong bế đầu đầu ý thức, để nàng rơi vào trạng thái ngủ say, đem nàng một lần nữa đưa về ta trong bụng, mượn thai hóa sinh. Vậy mà như thế thần thông quảng đại. Thái Mộ Mộ trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Vậy các ngươi thời điểm nào? Nàng nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem hai vợ chồng nói, chuyện này chính các ngươi cân nhắc tốt, ta liền mặc kệ, bất quá cũng không nên hủy khuất nhà chúng ta đầu đầu. Đầu đầu nghe tới Thái Mộ Mộ nhắc lên chính mình, lập tức liên tục gật đầu, trên thực tế hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì mãi mãi, ngài yên tâm, chúng ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Một mực không có mở miệng Đào Quảng Hạ nói, kỳ thật nếu không có đầu đầu chuyện này, mãi mãi đối với Đào Quảng Hạ cháu gái này thế, kỳ thật vẫn là thật hài lòng, năng lực mạnh, miệng ngọt, các phương diện đều rất ưu tú. Không có đầu đầu, còn không có Đào Tử Nha. Mãi mãi cười ha hà nói. Tưởng Văn Hân mấp máy miệng, cuối cùng vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói cho mãi mãi. Cho nên, trên thực tế tiểu thẩm nữ bằng hữu là Nguyễn gia cái nha đầu kia. Mãi mãi một mặt khó có thể tin nói. Đúng, đây cũng là chúng ta do dự địa phương. Tưởng Văn Hân nói. Nếu như lựa chọn tái sinh một lần đầu đầu, chỉ sợ bọn họ sẽ triệt để cùng Thẩm Tư Viễn đoạn mất quan hệ, đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ. Nha đầu này, cái này không có phúc khí nha đầu, thế nào liền bị người khác đoạt đi đâu? Việc này ta cũng có trách nhiệm, sớm biết ta nói với nàng rõ ràng. Thường Văn Hân vì Đào Tử giải thích một câu. Cái này không trách ngươi, nha đầu này trời sinh chính là cái không tranh tính tình, chờ một chút, không đúng, mãi mãi tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi đi đem Đào Tử kêu đến, ta có lời hỏi nàng. Ta đi gọi Gigi. Đầu nghe vậy, lập tức dãy rủa muốn theo Thái Mô Mỗ trên đùi xuống tới. Không cần, ta cho ngươi Đào Tử A Di gọi điện thoại là được. Thường Văn Hân lấy điện thoại cầm tay ra. Đầu, ta không có dùng rồi. Bởi vì đều tại cùng một tầng, cho nên Đào Tử tới rất nhanh. Chờ nhìn thấy Đầu cùng Đào Quảng Hạ hai vợ chồng đều tại, nàng liền biết chuyện xảy ra. Chương 404, Đào Tử tâm sự chương 404, Đào Tử tâm sự mãi mãi, Đào Tử chưa từng nói trước lời, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Có cái gì buồn cười, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Mãi mãi nghiêm mặt nói. Nha. Đào Tử mặt mũi tràn đầy ủy khuất ở bên cạnh tòa hạ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Đào Quảng Hạ hai vợ chồng. Hai vợ chồng giả vợ như trong lúc lơ đãng đưa ánh mắt rời đi, chính là không cùng nàng đối mặt. Thái Mô Mô, Gigi chọc giận ngươi sinh khí rồi. Ngươi chỉ nhẹ nhàng đánh nàng hai lần cái mông liền tốt, đánh quá nhiều, nàng sẽ đau. Đầu tiến đến Thái Mô Mô bên thai nhỏ giọng nói. Xu mặt Thái Mô Mô, một câu liền bị nàng trò pha công. Thật sự là tiểu quay quay của ta, thấy Thái Mô Mô lộ ra nụ cười, Đào Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, Thái Mô Mô đưa ánh mắt nhìn về phía Đào Tử. Nói một chút đi, ngươi cùng tiểu thẩm đến cùng thế nào chuyện? Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hắn chỉ là Đào Tử tìm đến giả trang bạn trai mà thôi, thế nào lại hỏi việc này? Đào Tử liếc mắt nhìn Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nói, tỷ tỷ cùng tỷ phu không có nói cho ngươi sao? Nói cho, nhưng là ta muốn nghe tự ngươi nói. Thái Mô Mô nói, chính là cùng bọn hắn nói a, đúng lúc gặp được hắn, cho nên muốn mời hắn giúp một chút. Đào Tử nói, Thái Mô Mô nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Đào Quảng Hạ hai vợ chồng. Các ngươi trước mang đậu trở về đi, ta một mình cùng Đào Tử tâm sự. A, tốt. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy vội vàng đứng dậy. Đậu lại không vui lòng. Ngươi muốn cùng Gigi nói cái gì, ta cũng muốn nghe một chút, có phải là bí mật nhỏ, ngươi nhanh lên nói cho ta từng cái. Nàng nói, còn nghiêm mặt, đem lỗ thai nhỏ tiến đến Thái Mô Mô bên miệng. Thái Mô Mô thuận mồm tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Không có cái gì bí mật, chính là nói có chút lớn người sự tình, tiểu hài tử còn là không muốn nghe. Hừ, ta còn không muốn nghe đâu, ta tìm khoai lang hoa mà đi, không cùng các ngươi chơi đậu nói xong, trực tiếp ở trên đùi Thái Mô Mô biến mất, tiếp lấy cuốn lên một trận âm phong bay về phía ngoài cửa sổ. Nha đầu này. Tường Văn Hân cũng rất là bất đắc dĩ, cầm điện thoại di động lên cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng. Chờ Tường Văn Hân hai vợ chồng ra ngoài, mãi mãi lúc này mới nói, bây giờ nói đi. Nói cái gì? Nói ngươi cùng tiểu thẩm quan hệ, thật như ngươi nói đơn giản như vậy. Mãi mãi lôi kéo tay của nàng, đem nàng cho kéo đến trước mặt. Bằng không ngươi cho rằng đâu. Ta coi là chỉ sợ chẳng nhiều sao đơn giản, muốn chỉ là phổ thông quan hệ, hắn có thể cùng ngươi cùng một chỗ thấy ra trường, ta đoán đúng hay không? Mãi mãi cười ha hả nói. Đao Tử trầm mặt một chút, sau đó mới nói, mãi mãi, hắn có nữ bằng hữu, chính là Nguyễn Nguyễn, ngươi cũng đã gặp. Ta biết, ai, mãi mãi nhất thời không biết nói cái gì tốt. Mãi mãi gần đây cảm thấy ngươi là cái có phúc nha đầu, thế nào lần này liền bỏ lỡ nữa nha. Mãi mãi có chút ảo não nói. Mãi mãi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có cái gì tốt xoắn suýt. Ngươi nha, chính là tâm lớn, ngươi người bạn kia thế nào nói. Trước đó nghe nói các ngươi cùng một chỗ làm ăn, hiện tại còn cùng một chỗ làm sao. Đương nhiên, chúng ta quan hệ vẫn luôn rất tốt, thế nào khả năng bởi vì chuyện này chơi cứng, mãi mãi ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đào Tử nói. Mãi mãi có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Đây là một có cơ duyên to lớn, bỏ lỡ, đâu chỉ hối hận cả một đời. Mãi mãi có chút mất mát nói. Đào Tử nghe vậy, cắn môi một cái, xoắn xuýt trong lòng món kia lo nghĩ sự tình, muốn hay không cùng mãi mãi nói. Gặp nàng lần này bộ dáng, mãi mãi lập tức liền rõ ràng thế nào chuyện. Cùng mãi mãi còn có cái gì không thể nói lời. Đào Tử tưởng tượng cũng đúng, đều là người trong nhà, cũng không có cái gì tốt che giấu. Nói không chừng mãi mãi còn có thể cho nàng cầm cái chủ ý tưởng ra bây giờ có thể có như thế thanh thế, trừ mượn nhờ ra một số nhân mạch bên ngoài, cũng không thể rời đi mãi mãi đối tượng nữ giáo dục, dù sao bùn náo không dính lên tường được. Thế là Đào Tử tiến đến mãi mãi bên hai, đỏ mặt nhỏ giọng đem sự tình nói cho nàng. Mãi mãi nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đây quả thật là phong hồi lộ chuyện, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh lại một thôn. Hừ, Thái Mô Mô cùng Gigi huyền thuyền, nói thì thầm, còn không cho ta nghe, ta mới không muốn nghe đâu, ta không chơi với bọn hắn. Đầu hầm hừ ở trên ban công đổi tới đổi lui. Cúp điện thoại Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng rõ ràng thế nào chuyện. Người qua đây. Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy vẫy tay. Đầu nghe vậy, vô ý thức liền muốn hướng Thẩm Tư Viễn đi đến, nhưng đống nhiên tựa hồ phát giác không đúng. Nàng một chân vươn về trước, một cái tay trước dò xét, duy trì tiến lên tư thế cứng tại nguyên chỗ, giống như là bị điểm huyệt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái mỉm cười. Đầu quay đầu liền chạy, sau đó tựa hồ nhớ tới, cuốn lên một trận âm phong, phóng lên tận trời. Nhưng lúc này đã thấy Thẩm Tư Viễn đưa tay hướng về không trung nó lấy. Như là nhặt một mảnh cánh hoa, dễ dàng liền đem giữa không trung đầu nhặt trên tay. Rõ ràng cách mười mấy mét khoảng cách, nhưng lại chính là thần kỳ như thế xuất hiện ở trong tay của Thẩm Tư Viễn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi? Thẩm Tư Viễn cười ha hà nói. không thử một chút thế nào biết đâu. Đầu đầu nói, vậy bây giờ thử qua, ngươi cảm thấy thế nào?
Chạy không được, khoai lang hoa hoa, ta yêu ngươi nhất nha.
Nói cái gì đều không dùng. Thẩm Tư Viễn trực tiếp tại nàng trên mông quất mấy cái tát, đau đến tiểu gia hỏa gọi, hắn bàn tay, thế nhưng là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn.
Ta cùng ngươi thế nào nói, cấm chỉ tùy ý ở trước mặt người ngoài hiện ra thân hình. May mà Đào Tử mãi mãi gan lớn, người không có việc gì, nếu là nhát gan bị nàng như thế giật mình, đi đời nhà ma, vậy coi như sai lầm lớn. Thế nhưng là, Thái Mô Mô lại không phải ngoại nhân. Đầu đầu trên mặt mang nước mắt, ủy khuất ba ba địa đạo. Thẩm Tư Viễn lập tức vậy mà không phản bắt được. Vật nhỏ này, bị đánh một cái, vậy mà quy bạo giảm. Vậy cũng không được, lần sau không có trải qua đồng ý, tuyệt đối không cho phép, biết sao?
Biết, đại nhân thật không nói đạo lý.
Đầu đầu nhỏ giọng thầm thì.
Ngươi nói cái gì?
Ta nói ta yêu nhất hoài làng hoa hoa.
Đầu đầu chặn lại nói.
Tốt, ngươi đi tìm đoá đoá các nàng chơi đi.
Thẩm Tư Viễn lúc này mới đem nàng cho bông ra.
Tiểu gia hỏa lập tức cuốn lên một trận âm phong bay đến giữa không trung, sau đó hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ.
Lỗ 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 tiếp lấy bay thẳng bầu trời đêm, tốc độ phải có bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh.
Thẩm Tư Viễn đang chuẩn bị lại đem nàng cho bắt trở lại, lúc này điện thoại lại vang, là Nguyễn Hồng Trang đánh tới.
"Uy, vừa mới điện thoại di động của ngươi thế nào một mực đường dây bận a?"
Nguyễn Hồng Trang ở trong điện thoại hỏi.
"A, vừa rồi tưởng tỷ gọi điện thoại cho ta nói đầu đầu sự tình."
Thẩm Tư Viễn nói.
"Đao từ điện thoại cũng đánh không thông, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng một chỗ đâu."
Nguyễn Hồng Trang tựa hồ lơ đãng nói.
"Đao tử, vậy ta cũng không rõ ràng, cái này đều mấy điểm, nàng thế nào khả năng cùng ta, chờ một chút, để ta đóng vai bạn trai nàng, không phải ngươi đồng ý sao?
Thế nào, hiện tại ngươi ăn dấm rồi?"
Thẩm Tư Viễn đông nhiên kịp phản ứng.
"Mới không có, ta lại như thế người hẹp hỏi sao?"
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức thể thốt phủ nhận.
"Có phải là, chính ngươi trong lòng rõ ràng?"
"Đang nói chuyện đâu, đã thấy Tiểu Nguyệt, đoá đoá cùng đầu đầu điều khiển âm phong rơi xuống từ trên không."
Đầu đầu còn lặng lẽ đem thân thể giấu tại Tiểu Nguyệt tỉ tỉ phía sau, sợ Thẩm Tư Viễn tiếp tục tìm nàng tính sổ.
Chương 405, Ngốc Đào Tử chương 405, Ngốc Đào Tử. Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, có chút gì để hỏi, các ngươi thế nào trở về rồi?
Một chút cũng không dễ chơi.
Tiểu Nguyệt nói.
Đoá Đoá cũng nhẹ gật đầu.
Nguyên lai Thẩm Tư Viễn đem Đậu Đậu triệu hồi về sau, các nàng rất nhanh liền phát hiện không có ý gì.
Đoá Đoá thoại bản đến liền không nhiều, cho nên cùng Tôn Xuân Thụ cùng Tôn Mộ Vân hai tỷ bội không chơi được một khối, mà Hà Khinh Nhan một mực đuổi theo Tiểu Nguyệt hỏi lung tung này kia.
Tiểu Nguyệt bị hỏi phiền, thế là trực tiếp cùng Đoá Đoá liền trở lại, trên nửa đường vừa vặn gặp được Đậu Đậu.
Nguyên lai là dạng này, trở về thì trở về đi. Các ngươi muốn về gờ dùn thành sao?
Thẩm Tư Viễn dò hỏi.
Đoá Đoá nghe vậy, này nở nụ cười.
Thẩm Tư Viễn trong miệng gờ dùn thành chỉ là vạn hồn phiên bên trong tạo cảnh thế giới, nhưng một mực không có cái cụ thể danh tự, mà gờ dùn thành là Đoá Đoá thuận miệng lên. Mà bây giờ từ trong miệng Thẩm Tư Viễn kêu đi ra, Đoá Đoá bởi vậy mới cảm thấy buồn cười.
Ngươi trước hết để cho ta đậu đậu cùng Đoá Đoá trở về đi, ta có lời muốn cùng ca ca nói.
Tiểu Nguyệt nói.
Các ngươi muốn nói cái gì bí mật, ta cũng phải nghe.
Đậu đậu nghe vậy, lập tức theo Tiểu Nguyệt sau lưng lách mình đi ra.
Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn căn bản không nghe nàng lời vô ích, trực tiếp tay bấm chỉ quyết, đem nàng cùng Đoá Đoá thu hút vạn hồn viên bên trong.
Tòa hạ từ từ nói đi.
Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt nói.
Tiểu Nguyệt hiện thân, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, đem chân kéo dài thẳng tắp, tựa hồ dạng này càng có thể làm cho mình có tồn tại cảm giác.
Thẩm Tư Viễn cũng không có thúc nàng, ngồi ở một bên đợi nàng mở miệng, bất quá trong lòng cũng có chút hiếu kỳ nàng muốn nói cái gì.
Cặp kia bảo thai, căn bản không phải chồng nàng hài tử.
Tiểu Nguyệt mở miệng nói.
Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng.
Ý của ngươi là nói, Hà Khinh Nhan đôi kia song bảo thai nữ nhi, không phải Tôn Quan Tòa?
Thẩm Tư Viễn có chút dị địa hỏi. Bởi vì Tôn Xuân Thụ cùng Tôn Mộ Vân hai cái tiểu muội muội, cùng hắn ba ba một chút cũng không giống.
Tiểu Nguyệt nói.
Thẩm Tư Viễn, ngươi nói như vậy, có phải là quá mức vo đoán? Các nàng có thể là giống gia gia nãi nãi, hoặc là ông ngoại bà ngoại, cách đời di truyền mà thôi.
Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười cùng với nàng giải thích nói.
Không phải à, hôm nay tiểu muội muội ba ba mua cần câu, không phải đi câu cá, mà là đi thăm hỏi một người bạn, cần câu là đưa cho bằng hữu lễ vật.
Tiểu Nguyệt nói.
Mà hai cái tiểu muội muội chính là rất giống hắn người bạn kia.
Thẩm Tư Viễn cảm thấy cái quan hệ này có chút nổ tung.
Lão bà sinh bằng hữu hải tử, Tôn Tinh Hải chẳng những không có sinh khí, còn mua cá can đưa cho hắn coi như lễ vật, đây là cỡ nào bao la lòng dạ. Thẩm Tư Viễn mặc cảm.
Ta nhìn tiểu muội muội mụ mụ nhìn ánh mắt của hắn cũng không đối.
Tiểu Nguyệt tiếp tục nói,
nàng đối với loại chuyện này kỳ thật phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra ẩn tàng cảm xúc.
Tiểu muội muội ba ba người bạn kia, xem ra cũng rất thương tâm, so tiểu muội muội ba ba còn muốn thương tâm bộ dáng, cả người râu ria sồm soàm, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, muốn chết mất bộ dáng, chính là không ngừng uống rượu. Nghe Tiểu Nguyệt nói những này, Thẩm Tư Viễn lâm vào trầm tư. Trước đó đã cảm thấy Hà Khinh Nhan chết, tựa hồ cũng không phải là nàng nói như vậy, hiện tại hắn ẩn ẩn tựa hồ có gật đầu tự.
Tôn Tinh Hải là thật không thèm để ý, còn là tâm cơ thâm trầm, âm thầm lưu đồ.
Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng chỉ là đại khái có suy đoán, cụ thể còn muốn xem ngày mai Trung Hiểu Nam bọn hắn có hay không tra được chút cái gì.
Tư Viễn, ngươi rời giường hay chưa?
Thẩm Tư Viễn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa, cầm điện thoại di động lên xem xét, mới 6:50, liền 7 giờ đồng hồ cũng chưa tới. Bất quá vẫn là xuống giường đi đem cửa mở ra. Quả nhiên liền gặp Đào Tử nét mặt tươi cười như hoa đứng ở ngoài cửa.
Như thế sớm à?
Là ngươi lên được quá trễ, đương đương, ta mua cho ngươi điểm tâm nhà. Đào Tử Hiến bảo như giơ lên tay phải, lại làm một túi lớn sớm một chút. Ngươi sáng sớm tìm ta, chính là vì ăn điểm tâm. Bằng không đâu? Nhanh lên đi đánh răng rửa mặt, bằng không có sớm một chút lạnh liền không thể ăn. Đào Tử trực tiếp đi vào trong nhà, xuyên qua gian phòng, đi tới ban công, ngồi xuống ngày hôm qua trên vị trí. Thẩm Tư Viễn rất nhanh rửa mặt đi ra, tại Đào Tử đối diện ngồi xuống, nhìn kỹ nàng. Ngươi hôm nay có chút không giống. Nơi nào không giống rồi? Là bởi vì đổi một bộ quần áo. Đào Tử giang hai cánh tay, biểu hiện ra một chút nàng mặc, nàng hôm nay đổi một bộ khuynh hướng thành thục phong cách quần áo. Ngươi bộ dáng này mặc, ngược lại là cùng Nguyễn Nguyễn có chút tương tự, bất quá ta nói không phải cái này, ngươi hôm nay tựa hồ xem ra tâm tình rất tốt. Đào Tử nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó trùng điệp gật đầu nói, ta nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thẩm Tư Viễn cầm lấy dùng một lần nữa, mở ra Đào Tử mua được bữa sáng. Là bà ngươi quên ngươi. Đào Tử nghe vậy, gương mặt xoát một chút, trở nên đỏ rực, cả người đều nhiệt độ đỏ. Lắp bắp hỏi, ngươi thế nào biết? Ngươi như thế hồi hộp làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái mà hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là thế nào biết, đều biết chút cái gì? Ta cái gì cũng không biết, Đậu Đậu nói với ta, nói Thái Mộ Mộ nói với ngươi bí mật nhỏ, còn không cho nàng nghe. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, lại ẩn ẩn lại có chút thất lạc. Nguyên lai là dạng này a. Nhìn xem như là tắc kè hoa Đào Tử, Thẩm Tư Viễn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đến cùng mãi mãi nói cái gì rồi? Còn như để ngươi hồi hộp thành cái dạng này. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Đậu Đậu đều nói là bí mật, tự nhiên cũng không thể nói cho ngươi. Đào Tử đắc ý vênh vang mà nói. Không nói cho cũng không quan hệ, ta bấm tay tính toán liền rõ ràng. Thẩm Tư Viễn cố ý đùa nàng, giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính lên. Không, không được, không thể tính, không thể tính. Đào Tử một phát bắt được Thẩm Tư Viễn bấm ngón tay. Nguyên bản đã rút đi nhiệt độ đỏ lần nữa hưng phấn. A, Thẩm Tư Viễn kinh ngạc một chút, cái này thật đúng là chơi vui. Ngươi càng như vậy, ta ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Ta hiện tại không tính, chờ ngươi đi sau ta lại tính. Thẩm Tư Viễn nói. Ta không dạng này, ngươi đừng hiếu kỳ, ngươi không muốn tính xong không tốt. Đào Tử buông ra Thẩm Tư Viễn tay, chắp tay trước ngực cầu khẩn. Gặp nàng như thế hồi hộp, Thẩm Tư Viễn quyết định không đùa nàng. Thế là vừa cười vừa nói, tốt, an điểm tâm đi, ta không tính. Thật, đương nhiên là thật. Đào Tử nghe vậy lúc này mới cầm lấy bữa, thế nhưng là vẫn như cũng nhịn không được nhìn lén Thẩm Tư Viễn. Nguyên bản tương nào ngạt bữa sáng, lúc này lại nhạt như nước. Thẩm Tư Viễn nhưng lại không biết những này, ăn đến tương đương thông quái, không thể không nói, Đào Tử còn là rất biết mua đồ ăn. Chọn lựa mấy cái này sớm một chút, hương vị đều phi thường đồng. Cho nên buổi sáng Đào Tử nhọc nhằn khổ sở chạy mấy cái chỗ nào bán bữa sáng, trên cơ bản toàn tiến vào Thẩm Tư Viễn bụng. Thế nào? Buổi sáng hôm nay khẩu vị không tốt. Thẩm Tư Viễn cười hì hì thu thập trên mặt bàn rác rưởi, một, ta nơi nào xấu rồi? Được rồi, ngươi cũng đừng bấm đốt ngón tay, ta cho ngươi biết vẫn không được. Đào Tử nói. Ồ, không phải nói bí mật sao? Là ta có thể nghe. Thẩm Tư Viễn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bằng không làm sao đây? Ta không nói, ngươi cũng không biết rồi. Đào Tử bỗng nhiên có chút nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Cái kia không có khả năng, chút tiểu thủ đoạn này, tay cầm đem bóp. Thẩm Tư Viễn lại bắt đầu bấm ngón tay. Đào Tử lần nữa một phát bắt được tay của hắn. Chính ta nói cho ngươi. Dứt lời, Thẩm Tư Viễn dù bận bận đung dung, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Hắn nào có bản lĩnh này, chỉ là đi dạo Đào Tử thôi. Chương 406, thông minh Đào Tử. Chương 406, thông minh Đào Tử. Đào Tử xưa nay không là cái gì ngốc cô nương. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều có người giúp nàng an bài tốt, không cần chính nàng đi suy nghĩ thôi. Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia một bộ hào hứng giạt rào bộ dáng về sau, nàng ẩn ẩn phát giác được một tia không đúng. Con mắt chớp chớp, lúc này mới nhăn nhó mở miệng nói, mãi mãi hỏi ta có thật lòng không thích ngươi, à, đây là ta có thể nghe sao? Vậy ngươi thế nào nói với nàng? Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Ta tự nhiên nói là thật lòng. Đào Tử nháy mắt, khoe miệng khẽ nhếch, sau đó đâu, mãi mãi còn nói chút cái gì? Mãi mãi hỏi chúng ta thời điểm nào kết hôn. Đào Tử cười nói. Ha ha. Thẩm Tư Viễn có chút cười xấu hổ. Đào Tử đột nhiên cách cái bàn, một phát bắt được Thẩm Tư Viễn tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nói, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, có chút dở khóc dở cười nói, ta đây nhưng giúp không được ngươi, dù cho ta đồng ý, Nguyễn Nguyễn cũng sẽ không đồng ý. Vậy ý của ngươi là nói, chỉ cần Nguyễn Nguyễn đồng ý liền không có vấn đề rồi? Đào Tử nhíu nhíu mày, một mặt nắm chặt. Thẩm Tư Viễn thấy thế hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ lại, Nguyễn Hồng Trang chắc chắn sẽ không đồng ý, quan hệ cho dù tốt cũng không được, chính mình chỉ là giả mạo một chút Đào Tử bạn trai, tối hôm qua liền cứ gọi điện thoại tới cách màn hình đều có thể nghe được cái kia cô sức ghen. Thế là cũng cười gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần Nguyễn Nguyễn đồng ý, ta khẳng định không có vấn đề. Vậy cứ như thế nói định nha. Đào Tử hì hì cười nói, sau đó vươn ngón út. Làm cái gì? Ngéo tay. Đào Tử cười híp mắt nói, thật sự là ngây thơ. Nhưng là Thẩm Tư Viễn còn là duỗi ra ngón tay, cùng với nàng ngéo tay. Đào Tử đối với kết quả như vậy rất hài lòng, đắc ý nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người. Lời này ngươi có lá gan liền ngay trước Nguyễn Nguyễn mà nói. Thẩm Tư Viễn trừng nàng liếc mắt. Đào Tử rụt cổ một cái, sau đó lập tức liền lại ngẩng đầu đỡ ngực mà nói, nói liền nói, ngươi cho rằng ta không dám. Tiếp lấy ánh mắt quét đến trên bàn cái kia một đống rác rưởi, kinh hô một tiếng nói, đều ăn xong rồi. Bằng không đâu. Thẩm Tư Viễn đem đồ vật tất cả đều nhét về trong túi, chờ chút sẽ có khách phòng phục vụ đến quét dọn. Ta cũng chưa ăn no bụng. Ai bảo ngươi vừa rồi không yên lòng? Thẩm Tư Viễn đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Đào Tử vội vàng cầm lên bao đuổi theo.
Ngươi muốn đi đâu? Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, giống như còn thật không có địa phương muốn đi. Ngươi đây, ngươi hôm nay chuẩn bị trở về Tân Hải sao?
Mới không muốn, thật vất vả xin phép nghỉ, trở về lại bị làm trâu sai bảo.
Nguyễn Nguyên không phải nói, ngươi mỗi ngày không phải đang cày kịch, chính là đang ăn đồ vật sao?
Ngươi đây là cái gì trâu?
Ấn Độ trâu sao?
Ý gì?
Đào Tử trong lúc nhất thời không có hiểu được.
Hạnh phúc chỉ số cao nhất trâu.
Đào Tử nói mỏ, chỉ cần đi làm đều là trâu ngựa, liền không có sung sướng sự tình.
Đào Tử tức giận nói,
không phải a, ta trước kia công tác, ta đã cảm thấy rất sung sướng.
Thẩm Tư Viễn nói,
bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có điểm hoài niệm trước đó mỗi ngày cùng các đồng nghiệp khoác lác đánh cái giấm thời gian.
Ngươi trước kia công tác rất có ý tứ sao?
Cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua đâu.
Đào Tử thói quen kéo lại Thẩm Tư Viễn xương tay, cùng hắn cùng nhau vào thang máy.
Chờ tiến vào thang máy, Thẩm Tư Viễn cũng kịp phản ứng.
Làm gì, hiện tại lại không cần trang bạn trai ngươi.
Thẩm Tư Viễn muốn đem cánh tay rút trở về, lại không nghĩ rằng Đào Tử ôm rất căng, nếu là hắn cưỡng ép rút ra, sợ là sẽ phải có kịch liệt hơn ma sát.
Bất quá Đào Tử lại chủ động đem hắn xương tay cho buông ra.
Thật nhỏ mọn, ôm một chút thế nào rồi?
Ta chủ yếu là sợ bị người quen nhìn thấy, nói cho ngươi, ta tại gia thị thế nhưng là có rất nhiều bằng hữu.
Đào Tử ngạo kiều địa đạo.
Vậy cũng không cần một mực dính vào nhau.
Không có nói qua, không biết.
Thẩm Tư Viễn.
Bất quá nàng lời này, ngược lại để Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Ngươi cùng Nguyễn, thật một cái đều không có nói qua.
Hai người năm nay đều là 28, nói qua bạn trai kỳ thật Thẩm Tư Viễn một chút cũng không ngoại lệ, dù sao các nàng hai cái cũng đều là đại mỹ nữ, không phải cái gì người quá gì.
Đào Tử một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh né tránh.
Ta không phải ý tứ này, bất quá ngươi hiểu được thật đúng là nhiều.
Thẩm Tư Viễn cười nói.
Không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Đào Tử giả bộ ngu nói.
Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.
Thẩm Tư Viễn tiếp tục truy vấn nói.
Thế nào nói sao?
Một mặt là không thấy được vừa ý, bởi vì chúng ta từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến hoàn cảnh, ưu tú quá nhiều người, trong trường học những cái này người, liền hơi có vẻ phải có điểm ngây thơ, rất khó nhìn vừa ý.
Ngoài ra còn có một cái phương diện, chính là chúng ta hưởng thụ trong nhà mang đến hậu đại sinh hoạt, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, sinh hoạt cá nhân không thể quá mức tùy tiện, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đối với những chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Nguyễn Nguyên đi học lúc, liền nghĩ sau này lập nghiệp, mà ta là lười nhắc đảm, bởi vì ta cảm thấy nam nhân không thể cho ta cung cấp giá trị gì.
Thẩm Tư Viễn rõ ràng, các nàng dạng này gia đình xuất thân, khả năng rất lớn chọn thông gia, tuy nói thông gia là coi trọng sau lưng gia đình, nhưng là nếu như tự thân sinh hoạt cá nhân quá tùy tiện, chỉ sợ thông gia sau, chẳng những không thể trở thành cường cường liên hợp, thậm chí có khả năng kết toán, dẫn đến hai nhà sụp đổ.
Nói là bảo thủ cũng tốt, truyền thống cũng tốt, nhưng dạng này lại là có lợi với hai nhà phát triển.
Đương nhiên, cái này cuối cùng vẫn là nhìn hai nữ chính mình, cũng không phải là cưỡng chế các nàng nhất định phải tuân thủ, chỉ có thể nói đây chỉ là một trong những nhân tố.
Tỷ như Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thời điểm, cũng không có nghĩ như vậy nhiều.
Hai người mới từ thang máy đi ra, liền nghe có người gọi.
Thẩm tiên sinh.
Thẩm Tư Viễn hướng đại sảnh khu nghỉ ngơi nhìn lại, đã thấy Trung Hiểu Nam đang đứng ở nơi đó đợi nàng.
Hôm nay nàng trải cái xong đuôi ngựa, bất quá lại không phải loại kia chỉnh chỉnh tề tề bím tóc đuôi ngựa, mà là lộ ra lăng loạn lại biết ngoáy, lại phối hợp nàng cái kia rộng eo trâu váy dài, cho người ta một loại tùy ý mà cảm giác điềm tĩnh. Như là trong rừng rậm một tia nắng, để người trước mắt sáng lên cảm giác. Đào Tử hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, sau đó không chút biến sắc lại kéo lại Thẩm Tư Viễn xương tay.
Thẩm Tư Viễn nhìn nàng một cái, sau đó nói, đến thế nào không nói trước nói một tiếng.
Ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, dù sao ta cũng không có cái gì sự tình.
Trung Hiểu Nam vừa cười vừa nói.
Thẩm Tư Viễn nhìn nàng hai tay trống trơn, thế là trực tiếp đi qua, tại đối diện nàng ngồi xuống.
Đào Tử thấy thế, cũng lập tức sát bên hắn ngồi xuống.
Thẩm Tư Viễn nhìn nàng một cái, nàng lập tức nhỏ giọng nói, ta là giúp Nguyễn nhìn chằm chằm ngươi, miễn cho ngươi làm loạn.
Thẩm Tư Viễn, bất quá hắn cũng không nói cái gì, mà là để Trung Hiểu Nam tọa hạ từ từ nói.
Ngươi để chúng ta tra chuyện kia có kết quả, bởi vì chỉ là một chút chuyện cũ năm xưa, liền không có sửa sang thành văn ngăn, ta miệng nói cho ngươi nói đi.
Được, ngươi nói đi.
Thẩm Tư Viễn cũng đối Tôn Tinh Hải cùng Hà Khinh Nhan ở giữa chuyện cũ cảm thấy yêu kỳ.
Chương 407, giết người Chu Tâm. Chương 407, giết người Chu Tâm. Hà Khinh Nhan cùng Tôn Tinh Hải kỳ thật đều là đến từ Vân Long Trấn.
Trung Hiểu Nam nói,
bọn hắn còn là thanh mai trúc mã.
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
Không tính là, Hà Khinh Nhan là cao trung thời điểm mới cùng phụ mẫu định cư đến Vân Long Trấn.
Tôn Tinh Hải lúc kia có hai cái rất tốt bằng hữu, một cái gọi Vu Tố Mai, một cái gọi La Bằng, ba người bọn hắn mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Trong đó Tôn Tinh Hải thành tích tốt nhất, từ nhỏ đã thuộc về loại kia con mọt sách loại hình, mà La Bằng người này chính là cái tay ăn chơi, đi học lúc liền rút thuốc lá uống rượu đánh nhau cái gì đều làm, trong hồ sơ có không ít hắn ghi chép.
Trung Hiểu Nam chưa nói xong, Thẩm Tư Viễn trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, đoán chừng là rất cầu huyết nhiều sự luyến, bất quá hắn không có chen vào nói, chờ đợi Trung Hiểu Nam nói tiếp.
Mặc dù ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng là Tôn Tinh Hải cùng Vu Tố Mai hai nhà theo bậc cha chú liền bắt đầu tương giao, cho nên hai người bọn hắn mới tính được là bên trên là chân chính trên ý nghĩa thanh mai trúc mã.
Hai nhà thậm chí còn cho đùa muốn đặt trước thông gia từ bé, bất quá vẫn chưa có cụ thể ước định, cho nên Tôn Tinh Hải từ nhỏ đã đối với Vu Tố Mai có khác tình cảm, nhưng là Vu Tố Mai cũng không thích hắn, cảm thấy Tôn Tinh Hải tính cách có chút qua với mềm yếu, ngược lại tương đối thích cùng cái trên trấn La Bằng.
Nhưng La Bằng cũng không thích Vu Tố Mai, nhưng là Vu Tố Mai vóc người xinh đẹp, cho nên La Bằng cũng không có cự tuyệt, thế là hai người theo sơ chung liền bắt đầu kết giao. Tôn Tinh Hải mặc dù cũng thích Vu Tố Mai,
nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rời khỏi, thẳng đến bọn hắn bên trên cao trung về sau, La Bằng gặp phải Hà Khinh Nhan. La Bằng đối với Hà Khinh Nhan vừa gặp đã cảm mến, đối với nàng triển khai điên cuồng theo đuổi, Vũ Tố Mai vì vãn hồi chút tình cảm này, thế là liền đem chính mình giao cho La Bằng. Nam hải tử tuổi dậy thì liền như là một đầu dã thú, huống chi là Vũ Tố Mai dáng dấp còn khá xinh đẹp. Trung Hiểu Nam nói, trong ánh mắt còn lóe không hiểu ý vị, mà Đào Tử càng là trực tiếp bên mặt nhìn xem Thẩm Tư Viễn, phảng phất đang nói, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không cự tuyệt? Kỳ thật Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng xem chừng, nếu như là hắn tuổi dậy thì thời điểm 89/10 cũng sẽ không tự tuyệt. Nhưng mặc dù như thế, cũng không có cái gì tác dụng, vẫn chưa bởi vậy vãn hồi La Bằng tâm, La Bằng vẫn như cũ chỉ thích Hà Khinh Nhan. Mà đúng lúc này, Vũ Tố Mai phát hiện chính mình mang thai, mà lại việc này không biết thế nào bị truyền ra ngoài, huyên náo tương đối lớn, Vũ Tố Mai cuối cùng chịu không được kích thích, trực tiếp nhảy lâu, việc này mới tính lắng lại. Mà La Bằng cũng bởi vì việc này chuyển học, mà Tôn Tinh Hải cùng Hà Khinh Nhan vẫn như cũ lưu ở trường học, bất quá hai người bọn hắn trước đó vẫn chưa bao nhiêu gặp nhau, cứ như vậy qua rất nhiều năm. Mà Tôn Tinh Hải đại học tốt nghiệp sau, liền thi vào hệ thống tư pháp, chậm rãi trở thành Ngọc Tú khu tòa án nhân dân một tên quan tòa. Tôn Tinh Hải tại cương vị của mình cũng là cẩn trọng, biểu hiện được tương đương xuất sắc, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sau này sẽ là hệ thống tư pháp tương đương nhân tài ưu tú. Nói đến chỗ này, Trung Hiểu Nam trong giọng nói cũng không khỏi mang theo vài phần tiếc hận. Mấy năm trước, Tôn Tinh Hải tiếp nhận cùng một chỗ đả thương người vụ án, mà bị cáo người chính là La Bằng, vận mệnh có lúc chính là như thế kỳ diệu. La Bằng nhìn thấy Tôn Tinh Hải tất nhiên là cao hứng phi thường, cứ như vậy, nhìn ở quá khứ giao tình bên trên, Tôn Tinh Hải sẽ phán hắn nhẹ chút, mà Tôn Tinh Hải nhìn thấy La Bằng, lại là câu lên đi qua cửu hận, mà càng làm cho Tôn Tinh Hải cảm thấy khiếp sợ là, La Bằng nữ bằng hữu, chính là cái kia Hà Khinh Nhan. Hắn cũng không nghĩ tới, như thế nhiều năm qua đi, La Bằng vậy mà thật đem Hà Khinh Nhan đuổi tới tay. Nếu không phải là bởi vì La Bằng phạm tội, chỉ sợ hai người đã kết hôn. Nhưng cái này lại càng làm cho Tôn Tinh Hải cửu thị La Bằng. Bất quá hắn vẫn chưa tại đối với La Bằng thẩm phán bên trên động cái gì tay chân, mà là y theo pháp luật, phán La Bằng 4 năm. Nhưng là La Bằng không biết, chỉ coi Tôn Tinh Hải đã giúp một chút, đối với hắn còn đầy cõi lòng cảm kích, khi tiến vào ngục giam về sau, liền đem Hà Khinh Nhan giao phó cho Tôn Tinh Hải. La Bằng đi vào sau, Hà Khinh Nhan thời gian liền tương đối khó qua, mà lại khi đó nàng còn mang thai, thế là Tôn Tinh Hải khuyên nàng sinh ra tới, vì cho hải tử bên trên hộ khẩu, hắn còn chủ động cùng Hà Khinh Nhan lánh giấy hôn thú. Tôn Tinh Hải bản thân nhưng thật ra là một vị phi thường ưu tú người, khí chất ôn nhuận nho nhã, tính cách ôn nhu tinh tế. Hà Khinh Nhan theo mang thai đến ở cữ trong lúc đó, đều là Tôn Tinh Hải tự mình chiếu cố, đối với hai đứa bé cũng là coi như con đẻ. Đây là một cái cùng La Bằng tính cách hoàn toàn tương phản nam nhân, mà lại muốn so La Bằng ưu tú nhiều lắm. Nam nhân như vậy càng làm cho Hà Khinh Nhan có cảm giác an toàn, cảm thấy nam nhân như vậy mới càng đáng giá phó thác trung thân. Thế là chậm rãi, Hà Khinh Nhan cũng là thật thích Tôn Tinh Hải, thế là đùa giả làm thật, thuận lý thành trương lại với nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì đều là giả, Hà Khinh Nhan còn thường xuyên mang hải tử đi ngục giam quan sát La Bằng. Nhưng chờ Hà Khinh Nhan di tình biệt luyến về sau, tự nhiên liền không nghĩ lại cùng La Bằng có chỗ liên quan, đoạn tuyệt cùng hắn hết thảy liên hệ, chỉ nghĩ cùng Tôn Tinh Hải thật tốt sinh hoạt. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tôn Tinh Hải tiếp cận nàng, từ đầu đến cuối đều là vì trả thù La Bằng. Thế là ngay tại La Bằng sắp ra tù thời điểm, Hà Khinh Nhan mẫu nữ ba người ra tai nạn xe cộ, mệnh tang hoàng tuyển. Mà khi La Bằng ra ngục biết việc này về sau triệt để sụp đổ, hắn ở trong ngục đau khổ dày vò, mặc dù một mực không đợi được Hà Khinh Nhan mang hải tử đến quan sát, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là ôm lấy một tia hy vọng, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là một cặp đáng yêu song bảo thai nữ nhi, hải tử chính là kiên cố nhất mối quan hệ. Hắn tin tưởng chỉ cần dựa vào một mảnh chân thành tâm, nhất định có thể đem Hà Khinh Nhan lần nữa vãn hồi. Thật không nghĩ đến, vừa ra ngục, hy vọng không còn, liền cuối cùng nhất một mặt đều không thấy. La Bằng hắn là thật rất thích Hà Khinh Nhan, bằng không cũng sẽ không tốt nghiệp trung học nhiều năm sau này, vẫn như cũ nghĩ hết biện pháp cua nàng vào tay. Yêu người không còn, hài tử cũng không còn, thế là La Bằng cả người triệt để đổi phế, trở nên táo bạo dễ giận, hơn nữa còn nhiễm lên nghệ rượu, vừa mới ra ngục hơn một năm, liền lại đi vào mấy lần, mỗi lần đều là Tôn Tinh Hải đem hắn cho vớt đi ra. Hắn muốn nhìn xem hắn mỗi ngày đang thống khổ bên trong giày vò, nhìn xem hắn triệt để trầm luân. Thẩm Tư Viễn đang nghe chuyện đã xảy ra về sau, thật lâu không nói gì, mà Đào Tử càng là chăm chú ôm ở bên người Thẩm Tư Viễn, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Qua một hồi lâu, Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc mà nói, các ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà có thể như thế mau đưa chuyện này tra được như thế tường tận. Bởi vì chúng ta nhìn thấy Vu Tố Mai, từ trong miệng nàng biết những này, bằng không những chuyện này, chỉ sợ chỉ có Tôn Tinh Hải tài năng như thế rõ ràng. Vu Tố Mai. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, ngược lại không kinh ngạc, hắn đối với Vu Tố Mai vẫn như cũ lưu lại ở nhân gian, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhớ tới tối hôm qua Tiểu Nguyệt nói tới, Tôn Tinh Hải người bạn kia hẳn là La Bằng. Giết người còn muốn chu tâm, quả nhiên người đọc sách chính là lợi hại. Bất quá Hà Khinh Nhan thật không rõ ràng tất cả những thứ này đều là Tôn Tinh Hải một tay thao tác sao? Nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn chỉ có thể nói, Tôn Tinh Hải tâm cơ thực tế quá sâu. Không chỉ là Hà Khinh Nhan qua đời trước, Hà Khinh Nhan qua đời sau, vậy mà vô luận người tiền nhân sau đều không có biểu hiện ra một tia dị thường. Lại có lẽ Hà Khinh Nhan kỳ thật từ đầu đến cuối đều rõ ràng tới S, có chương 408, Đào Tử hẹn hò chương 408, Đào Tử hẹn hò tại biết Hà Khinh Nhan sự tình về sau, Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ quản. Hắn không phải quan tòa, cần tuân thủ chương trình chính nghĩa, kiên trì kẻ giết người nhất định phải nhận thẩm phán. Thế nhưng là hắn không nghĩ quản, Trung Hiểu Nam lại coi là Thẩm Tư Viễn muốn quản, dù sao nếu là không nghĩ quản việc này, cần gì phải để bọn hắn điều tra.
Vậy ngài nhìn Tôn Tinh Hải muốn thế nào xử lý? Là vẫn như cũ giả vờ như không biết, vẫn là để hắn nhận pháp luật thẩm phán? Trung Hiểu Nam hỏi. Lời này mặc dù xuất từ Trung Hiểu Nam miệng, nhưng đoán chừng là cục đặc sự ý tứ. Dựa theo chính các ngươi ý nghĩ đến xử lý đi, không cần lo lắng ta. Thẩm Tư Viễn nói. Tôn Tinh Hải việc này mặc dù làm được nhìn như thiên ý vô phùng, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì không ai đi điều tra thôi. Dù sao đâm chết Hà Khinh Nhan mẫu nữ hung thủ còn trong tù, quan phương có rất nhiều biện pháp từ trong miệng hắn biết sau lưng làm chủ là ai, trừ phi Tôn Tinh Hải giết người diệt khẩu. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại cũng trễ, trong tù giết một người cũng không dễ dàng, mà lại làm nhiều sai nhiều, ngược lại lại càng dễ rơi xuống tay cầm. Được, vậy chúng ta nhìn xem xử lý. Trung Hiểu Nam nói. Bất quá tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển, hơi có vẻ do dự mà nói, còn có một chuyện, có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, lẫn nhau cũng biết một chút nền tảng, không cần thiết che giấu. Thẩm Tư Viễn cười nói. Ngồi ở một bên đảo tử nghe vậy, lập tức ở giữa hai người nhìn đi, cứ thế với động tác quá mức rõ ràng, Thẩm Tư Viễn không thể không dùng tay ở trên đùi nàng vỗ nhẹ, để nàng chú ý điểm hình tượng. Vu Tố Mai muốn gặp ngươi một chút. Trung Hiểu Nam nói. Thấy ta? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đồng ý, vậy ta buổi chiều để nàng tới tìm ngươi. Trung Hiểu Nam chặn lại nói, không có trải qua Thẩm Tư Viễn đồng ý, nàng không có đem Vu Tố Mai trực tiếp mang tới, điểm này số nàng vẫn phải có. Thấy sự tình nói xong, nàng trực tiếp đứng lên nói, Thẩm tiên sinh, Tưởng tiểu thư, vậy ta trước cáo tử, có việc ngài liên hệ ta. Tốt, ngươi đi mau đi. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Trung Hiểu Nam lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Đào Tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi có giới thiệu ta sao? Không có cái gì thật kỳ quái, nàng không biết ngươi mới kỳ quái. Tại sao? Đào Tử nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, gặp nàng một bộ ngốc manh bộ dáng, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười, chắc không được Nguyễn Hồng Trang có thể cùng nàng trở thành hảo hữu, nha đầu này có lúc đích xác cho người ta một loại ngốc ngốc cảm giác, cùng dạng người này kết giao sẽ rất nhẹ nhàng. Đừng nói là ngươi, nhà ngươi đi lên đời thứ ba, người ta đều rõ ràng. A, nguyên lai là người của chính phủ. Đào Tử một mặt giật mình. Còn có cái kia Vu Tố Mai không phải chết sao? Đúng a. Chết rồi còn thế nào gặp ngươi? Nhiều hiếm lạ a, Đậu Đậu cũng chết rồi, ngươi không phải cũng thường xuyên nhìn thấy? Đúng a, Đậu Đậu đâu? Sáng nay mẹ của nàng nói nàng tới tìm ngươi. Đào Tử chợt nhớ tới việc này đến. Đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Tư Viễn đứng người lên, không nghĩ lại cùng kẻ ngu này nói chuyện. Ngươi đi nơi nào? Đào Tử vội vàng đuổi theo. Ta đi vòng vòng. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ta đi chung với ngươi. Đào Tử lập tức nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng. Đào Tử lập tức có chút khẩn trương lên, đem đầu hướng bên một bên không cùng Thẩm Tư Viễn đối mặt. Ngay tại Đào Tử lòng mang trí quên thời điểm, Thẩm Tư Viễn mở miệng nói, cùng ta cùng đi cũng được, bất quá ngươi không muốn ngại nhảm chán. Đương nhiên. Đào Tử lập tức quay đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp lấy trực tiếp mấy bước tiến lên, kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay hai người. Ngươi làm cái gì? Chụp tiểu ảnh. Đào Tử nói. Có cái gì tốt đẹp? Thẩm Tư Viễn cảm thấy không hiểu đâu. Phát cái vòng bằng hữu. Đào Tử nói. Nghe, cái này không có cái gì tốt phát ta. Thẩm Tư Viễn nói. Phát ra chơi, ngươi sợ rồi. Ta có cái gì thật là sợ. Sợ Nguyễn Nguyễn biết chứ sao. Ta cho ngươi cũng không có cái gì, nàng biết lại làm sao. Mặc dù hai chúng ta cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Thẩm Tư Viễn lời thề son sắt địa đạo. Phải không? Đào Tử giống như cười mà không phải cười. Tiếp lấy trực tiếp phát cái Nguyễn Hồng Trang duy nhất có thể gặp vòng bằng hưu. Nguyễn Hồng Trang ngoài miệng nói dễ nghe, ai biết nàng có thật lòng không, tự nhiên cũng muốn trước thăm dò một phen, nếu như chút chuyện nhỏ này đều chịu không được, phía sau hết thảy đều không bàn nữa, bằng không gặp nhiều thua thiệt. Đương nhiên những thủ đoạn nhỏ này, khẳng định không phải Đào Tử chính mình nghĩ ra được, là mãi mãi cho nàng ra chủ ý chờ hai người tới bờ biển. Đào Tử cuối cùng rõ ràng Thẩm Tư Viễn tại sao nói không nên cảm thấy nhàm chán. Bởi vì Thẩm Tư Viễn chỉ là tìm cái vắng vẻ không người bãi cát tọa hạ, nhìn xem sóng biển đảo đảo, không nói một lời. Đào Tử có chút hiếu kỳ đi đến Thẩm Tư Viễn sau lưng, dán hắn lưng, theo đầu vai của hắn đem đầu vươn ra, ngươi làm cái gì? Cảm nhận được sau lưng mềm mại, còn có trên gương mặt ôn nhuận, trên chóp mũi mùi thơm nhàn nhạt, ngay tại ngưng thần tĩnh khí Thẩm Tư Viễn một giây phá công. Ngươi không phải thanh xà, ta cũng không phải pháp hải, không cần ngươi giúp ta tu hành. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Đào Tử, mà Đào Tử cũng chính quay đầu nhìn hắn, thế là hai người cánh môi lau sạch nhẹ nhẹ mà qua, cảm nhận được lẫn nhau ôn nhuận. Đào Tử gương mặt một chút trở nên một mảnh phấn hồng, như tránh rắn hiết hướng bên cạnh tránh đi. Gặp nàng lần này bộ dáng, vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ Thẩm Tư Viễn ngược lại cảm thấy không có như vậy xấu hổ, thậm chí còn cười trêu chọc nói, phải nhớ phải trả tiền. Đào Tử vốn là đã ngượng ngùng lại xấu hổ, bị nàng vừa nói như vậy, ngược lại hăng hái, lấy hết dũng khí mà nói, nói số, tỷ tỷ có tiền. Thẩm Tư Viễn, phú bà thật là khó lường, lời này Thẩm Tư Viễn ngược lại không dám nhận. Thế là đổi chủ đề hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ta chính là muốn thử xem theo ngươi thị giác nhìn xem, cùng ta nhìn thấy có cái gì khác biệt, bằng không thế nào nhìn chằm chằm mặt biển cũng không lúc đích. Ta không phải nhìn chằm chằm mặt biển, ta là tại ngưng thần tinh khí, là tại tu hành. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Nhưng ta rất nhàm chán a, Đào Tử bị khuất ba ba địa đạo. Để ngươi không muốn theo tới, ngươi nhất định phải cùng. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói. Sau đó tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem Tiểu Nguyệt ba người gọi đi ra. Hắn đặc biệt tìm cái vắng vẻ bãi cát, cũng không muốn bị người nhìn thấy. Đậu Đậu mới vừa ra tới, liền gặp được Di Di ngồi xổm ở bên cạnh, lập tức liền nhào tới, người ở giữa không trung, lúc này mới nhớ tới chính mình còn là ẩn thân trạng thái,
đội vàng lại hiện thân.
Di di, nàng con hưng phấn hô một tiếng. Quỷ mặc dù không biết bay, nhưng là bởi vì thân thể không có trọng lượng, cho nên nhẹ nhàng, bởi vậy đậu đậu bổ nhào qua thời điểm, nhẹ có chút cao, chờ hiện hiện rơi xuống từ trên không thời điểm, trực tiếp tới cái phi long cưới mặt, trực tiếp tới đến đảo tử trên mặt, đem nàng cho té nhào vào trên bờ cát. Ha ha, nhìn xem ngã xuống hai người, Thẩm Tư Viễn thực tế là không nín được, nhìn không được cười ha ha. Tiểu Nguyệt cùng Đóa Đóa cũng ở một bên hiện ra thân hình, cười to không ngừng, đặc biệt là Đóa Đóa, càng là cười đến trước hợp sau ngửa đảo tử tức giận đem đậu đậu theo trên đầu mình kéo xuống, sau đó miệng lớn thở mấy hơi thở hổn hển, kém chút cho nàng chết, cũng may mắn là ở trên bờ cát, bằng không hôm nay phải cùng với nàng làm đồng loại. Di di, ha ha ha, còn cười đảo tử trực tiếp đem nàng lật qua, đặt ở trên đùi, trùng điệp một bàn tay đập xuống. Sau đó kia một bàn tay đập tại chính mình hai đùi trắng non bên trên, nháy mắt xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn, vô ý thức kêu đau một tiếng. Còn như đậu đậu đã sớm biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại bên cạnh cách đó không xa. Nàng đem quần của mình đi lên nhấp nhấp, một mặt lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, kém chút bị đánh tới. Ngươi đừng chạy. Đào tử cái kia khí a, đứng dậy liền đuổi theo. Đậu đậu không chạy mới là lạ, chân ngắn nhỏ ở trên bờ cắt buôn bán đến cực nhanh. Một bên chạy một bên không quên chào phúng. Không chạy là đồ ngốc. Vừa mới còn là thân ái người một nhà, trong nháy mắt liền chơi lên đại đạo sát. Chương 409, hai cái đứa nhỏ tinh nghịch chương 409, hai cái đứa nhỏ tinh nghịch tốt, tốt, ngươi là đại hải tử, phải dũng cảm một điểm, ta giúp ngươi hô hô một chút liền tốt. Đầu đầu miệng nhỏ, đối với đào tử hai đuổi trắng non thổi hai cái. Hai người ngươi truy ta đuổi, ở trên bờ cắt làm ầm ĩ một hồi về sau, lại lần nữa hòa hảo. Lần nữa ngươi là ta yêu nhất đẹp gì gì, ta là ngươi ngoan ngoãn tiểu bà bối, ôm cùng một chỗ lại thân lại hôn. Đầu đầu dùng tay nhỏ tại đào tử hai đuổi trắng non bên trên bôi sát hai lần, tựa hồ muốn dạng này đem cái kia nhàn nhạt dấu đỏ xóa sạch. Thế nhưng là lâu lâu, đột nhiên cảm giác được di di chân mượn, giống như rất tốt sở bộ dáng. Chân mượn, di di run chân mềm, chân bóng. Đầu đầu vui vẻ nói. Đào tử nghe vậy cười, sau đó nói, liền cùng ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn, ta thích nhất bóp. Nói đưa tay ngay tại đầu đầu thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bấm một cái. Đầu đầu đung đưa cái đầu nhỏ nói, như thế tốt sở, đi cho khoai lang hoa hoa cũng sở sở. Đào tử, ngươi thật đúng là chuyện gì đều nghĩ đến ngươi khoai lang hoa hoa. Đào tử có chút không nói nói. Kia là đương nhiên, khoai lang hoa hoa là tốt nhất hoa hoa. Chờ một chút, ngươi gọi gì ta gì? Gọi hắn hoa hoa, vậy hắn có phải là cũng muốn gọi tiểu di ta? Ha ha, đào tử nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ Thẩm Tư Viễn. Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, đoá đoá lại cái mông nhỏ, ngay tại đào hạt cắt tìm vỏ sò, thật là một cái cẩn cụ tiểu gia hỏa. Đào tử thu hồi ánh mắt, hướng đầu đầu nói, ngươi khoai lang hoa hoa, thường xuyên như vậy sao? Đầu đầu lập tức đốt lên cái đầu nhỏ. Hoa hoa là đang suy nghĩ vấn đề, còn là không muốn đi quấy rầy hắn, không phải hắn sẽ đánh cái mông ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi không cần suy nghĩ vấn đề sao? Đào tử lời này ý tứ nhưng thật ra là đang hỏi nàng không cần tu hành sao. Dù sao đậu đậu một chút năng lực xem ra thần hồ kỳ thần, tương đương lợi hại. Không cần, ta vẫn là tiểu hải tử. Đậu đậu nói. Gặp nàng lần này đần độn bộ dáng, đào tử cảm thấy mình cái vấn đề này hỏi được, tựa hồ có chút quá với mịt mờ, tiểu gia hỏa căn bản nghe không rõ. Thế là trực tiếp hỏi, ngươi không cần tu luyện sao? Tu luyện. Đậu đậu giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó bày ra bão phong miên thức mở đầu. Hoa hoa nói đây chính là tại tu luyện nha. Đào tử gặp nàng động tác, cảm giác rất là nhìn quen mắt. Tôi suy tư một chút, đống nhiên kịp phản ứng, cái này không phải liền là Nguyễn Hồng Trang thường xuyên buổi sáng rèn luyện lúc động tác sao? Thốt ra hỏa, vậy mà vụng trộm tu luyện không nói cho ta. Tự tử quỷ. Nghĩ đến đây, đào tử lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Nguyễn Hồng Trang đợi tới. Bất quá mở ra điện thoại, lại nghĩ tới vừa rồi vòng bằng hữu, tranh thủ thời gian điểm nhìn. Liên gặp Nguyễn Hồng Trang chẳng những điểm like, còn phát một đầu bình luận. Trai tài gái sắc, tình cảm thật tốt. Hư đào tử hừ nhẹ một tiếng, mặc dù nói dễ nghe, nhưng ai biết có thật lòng không? Kỳ thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Thế là một lần nữa thu hồi điện thoại, chuẩn bị trước không chất vấn Nguyễn Hồng Trang. Nhưng cúi đầu xuống, liền gặp đầu đầu chính ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nàng. Làm cái gì? Di Di, ngươi vừa rồi cười đến thật kỳ quái. Nơi nào kỳ quái rồi? Như cái muốn ăn thịt người lao sói xám. Đầu đầu nói. Ta nhìn ta cái này lao sói xám trước tiên đem người ăn hết. Đào tử hù dọa nàng nói. Đầu đầu lập tức thét chói tai băng lên, xoay người chạy. Đào tử hai tay chắp sau lưng, tại phía sau không chậm không nhanh đuổi theo, trên bờ cắt lưu lại một cái dấu chân, nước biển xung lên, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Nguyễn Hồng Trang liếc nhìn điện thoại, phát hiện đào tử vậy mà chưa có trở về che, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, đúng lúc này, cảm thấy sau lưng bị nhẹ nhàng va vào một phát, vừa quay đầu lại, không phải Đường Đường còn có thể là ai. Hôm nay là thứ bảy, thế là Nguyễn Hồng Trang đi theo Mao Tam Muội còn có Đường Đường cùng một chỗ trở lại phòng cầu vòng nhìn bọn nhỏ. Lúc đầu rất tốt tâm tình, thế nhưng là bởi vì đào tử một đầu vòng bằng hưu trở nên rất là khó chịu. Mà lại chẳng những có lửa còn phát không được, còn muốn nâng lên một câu, thật là cảm thấy một trận tâm tắc. Tuy nói sớm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng loại chuyện này, nữ nhân nào lại thật có thể như vậy rộng lượng đâu? Chẳng trách đào tử, cái kia chỉ có thể oán Thẩm Tư Viễn. Không phải năng lực sao? Không phải thần thông quảng đại sao? Ngươi không phải người trong tu hành sao? Thế nào liền chịu không nổi một điểm dụ hoặc? Ngươi cái này tu chính là cái gì công? Cái gì pháp? Là hoan hỷ thiền sao? Chờ một chút, nàng chợt nhớ tới Thẩm Tư Viễn trước đó nói qua, giống như thật đề cập qua cái gì thuần song tu. Thẩm Tư Viễn thật là thay bay vạ gió, viễn trình bị Nguyễn Hồng Trang một trận.
Bất quá bởi vì đường đường cái này va chạm, ngược lại là đánh gãy Nguyễn Hồng Trang suy nghĩ. Han Han, thấy Nguyễn Hồng Trang quay đầu, Đường Đường lập tức theo nàng sau lưng đem cái đầu nhỏ nhô ra đến, như tại cùng nàng chơi trốn tìm. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm đến phía trước, thả ở trên đùi chính mình, tiểu gia hỏa hôm nay mặc một kiện quần yếm, trước ngực còn có một con mèo meo tạo hình túi lớn. Đường Đường rất thích bộ y phục này, đem thứ mình thích, tất cả đều nhét vào trong túi, căng phồng. Thế nào lại chảy nước miếng rồi? Nguyễn Hồng Trang cầm lấy nàng viền lá sen khăn yếm giúp nàng lau đi khóe miệng. Màu lam khăn yếm bên trên có một cái ngay tại chơi bóng len con mèo nhỏ, đây cũng là Đường Đường thích nhất một đầu khăn yếm. Hôm nay về phòng cầu vòng, đương nhiên phải mặc vào tất cả nàng thích nhất. A ha, to mồm cho tỷ tỷ nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ, lẽ ra Đường Đường răng cũng đã đều dài đủ, lại không tới thay răng kỳ, thế nào còn là chảy nước miếng. Nguyễn Hồng Trang tiến đến trong miệng nhỏ của nàng, hướng bên trong nhìn nhìn, sau đó trừng to mắt lấy làm kinh hãi. Bởi vì răng sữa đồng dạng đều là 20 cái răng, thế nhưng là Đường Đường trong miệng tuyệt đối không chỉ 20 quả, có khả năng cũng chính vì vậy, nàng mới có thể một mực chảy nước miếng. Nguyễn Hồng Trang đang chờ thật tốt đến một chút, Đường Đường cũng đã nhấp bên trên miệng. Sau đó xoạch hai lần nói, "Gió?" "Cái gì?" "Ngọt ngào gió." Đường Đường nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, thế là hé miệng, hôn hai lần, lại cụp cụp miệng, nhưng vừa quay đầu, liền gặp Chu Chí Dũng đang đứng ở một bên, dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó hắn trong túi móc móc, móc ra một viên sô cô la đến, đưa cho Nguyễn Hồng Trang nói, "Nguyễn tỷ tỷ, gió không thể ăn, ngươi ăn sô cô la đi." "Sảnh." Nguyễn Hồng Trang xấu hổ đến không biết giải thích như thế nào. Đúng lúc này, bên cạnh đưa qua đến một cái tay nhỏ, từng thanh tiểu Dũng trên tay sô cô la đoạt đi. "Không được, Long A Di nói ngươi không thể lại ăn sô cô la." Tiểu Dũng kinh hãi, liền nghĩ theo Đường Đường trong tay đem sô cô la cướp về. Đường Đường lập tức theo Nguyễn Hồng Trang trên đùi chân trượt xuống tới, xoay người chạy. "Đường Đường, nhanh lên đem sô cô la còn cho ta." "Han Han, ngọt nào." Đường Đường trong sân vòng quanh, còn thỉnh thoảng địa tạm đến cái khác tiểu bằng lưu phía sau, tiểu Dũng trong lúc nhất thời thật đúng là đứng không vững nàng. Lúc này mới bao lâu, Đường Đường biến hóa thật đúng là lớn. Đinh Quế Lan cầm một cái bàn nhỏ ngồi tại Nguyễn Hồng Trang bên cạnh, nhìn xem đầy sân bọn nhỏ chơi đùa, nàng có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. "Đoét, có tính đến hôm nay, hết thảy thiếu chương 11, chương 410, Đường Đường một ngày chương 410, Đường Đường một ngày tiểu Dũng, không muốn khi dễ tiểu hài tử." Đường Đường bị tiểu Dũng bắt lại, lập tức lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chu Chí Dũng bị nàng làm cho sững sờ, thế nào mới chừng một tháng không gặp, thế nào liền thay đổi như thế nhiều, đây là ta Đường Đường sao? Thế là trực tiếp đưa tay tại nàng thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bóp hai lần, ra bên ngoài giật giật. "Đây đều là ai bảo ngươi? Còn có, muốn gọi ca ca." Chu Chí Dũng rất là hiếu kỳ. Đường Đường bị hắn kéo tới nước mắt rưng rưng, có chút đáng thương gọi một tiếng, "Ca ca." Nhìn nàng lần này bộ dáng, Chu Chí Dũng cũng có chút hoảng, vội vàng từ trong túi lại móc ra một viên sô cô la. Hắn chỉ có 3 viên, chính mình cũng không có bỏ được ăn, lập tức liền không có 2 viên. Đường Đường cầm tới sô cô la, trên mặt lại lộ ra nàng chiêu bài thức cười ngây ngô. "Han, hai cũng không thể để Long A Di biết, bằng không nàng sẽ đem ngươi sô cô la đều thu." Chu Chí Dũng cảnh cáo nói. Đường Đường đặc biệt thích ăn đồ ngọt, mà Giang Ánh Tuyết lại đặc biệt thích cái này tiểu gia hỏa, cho nên ở trên mạng mua cho nàng một đống lớn các loại nhập khẩu bánh kẹo. Thế là nguyên bản mỗi ngày ăn cơm khẩu vị rất lớn tiểu gia hỏa, liên tiếp vài ngày bắt đầu không muốn ăn, thế là Mao Tam Muội bắt đầu hạn chế nàng ăn kẹo. Đường kỳ thật không phải cái gì đồ tốt, ăn nhiều chẳng những tổn thương răng, dễ bị mập, sẽ còn tạo thành cốt chất lơi lỏng, ảnh hưởng IQ. Nhưng đây đối với thích ăn đường 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 đến nói, thế nhưng là thiên đại tin dữ, mỗi ngày vì có thể ăn mấy quả đường, cũng là nghĩ tất cả biện pháp, cùng mụ mụ đấu trí đấu dũng. Đừng nhìn nàng còn nhỏ, nhưng rất thông minh, trong ngày thường tận dụng mọi thứ, mỗi ngày cũng có thể nhiều hơn mấy quả đường. Đường Đường không biết tiểu Dũng ca ca đang nói cái gì, nhưng nàng lại rõ ràng Đường không thể ở trên người lâu thả đạo lý, thế là trực tiếp đẩy ra một viên sô cô la nhét vào trong miệng. Han Đường Đường hít mắt, giờ khắc này gió thật là ngọt. "Tiểu Dũng, mang Đường Đường tới dùng cơm." Lúc này, có nấu cơm a di hô. Tiểu Dũng nghe vậy, lập tức lôi kéo Đường Đường hướng trong phòng đi, mà những hải tử khác cũng nhao nhao tuân hướng nhỏ tiệc cơm. Đường Đường bắt đũa còn bảo lưu lấy, nàng cầm bắt đũa, ngoan ngoãn đi theo các ca ca tỷ tỷ phía sau xếp hàng. Cho phòng bếp hỗ trợ Mao Tam Muội cũng chú ý tới nàng, gặp nàng khéo léo như thế bộ dáng khả ái, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nàng phát hiện mang Đường Đường đến phòng cầu vòng, không chỉ là bởi vì Đường Đường có thể gặp đến bằng hữu, còn có thể càng nhiều hiểu do nữ nhi nhu thuận sinh hoạt. "Đường Đường, ngươi có phải hay không có thể nghe thấy thanh âm rồi?" "Đường Đường, ngươi là thế nào học được nói chuyện?" "Đường Đường, ngươi bên trên nhà trẻ sao? Ngươi mới mụ mụ đối với ngươi có được hay không, nếu là không tốt liền trở lại nhà." "Đường Đường, ngươi là cái đồ ngốc, hắc hắc, ngươi biết ta đang nói cái gì sao?" Xếp hàng thời điểm, các tiểu bằng hữu cũng không yên tĩnh, mồm năm miệng mười trêu đùa Đường Đường. Đường Đường sở dĩ như thế được hoan nghênh, một mặt là bởi vì Đường Đường nhu thuận đáng yêu, trước đó mọi người liền rất thích cái này chỉ biết cười ngây ngô tiểu muội muội. Một mặt khác là bởi vì hôm nay Đường Đường trở về, chẳng những mang rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt phân cho mọi người, giữa trưa còn nhiều hai đạo món ăn mặn. Đội ngũ rất nhanh liền đến phiên Đường Đường, cho nàng mua cơm đúng là mình mụ mụ Mao Tam Muội, ước nàng đem chính mình chén nhỏ giơ lên cao cao. Mao Tam Muội nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, sau đó đột nhiên túi người, tại khoe miệng nàng dùng ngón tay bôi một chút, sau đó biểu hiện ra cho nàng nhìn. Han nhìn xem mụ mụ trên ngón tay sô cô la, Đường Đường lập tức lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười. "A Di, là ta cho Đường Đường, ngươi không nên trách nàng."
đứng tại nàng phía sau Tiểu Dũng lập tức tiến lên, đem Đường Đường cản tại phía sau. Mao Tam Muội đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy xông Tiểu Dũng so cái ngón tay cái, lại khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có trách cứ bọn hắn ý tứ. Sau đó thấy Đường Đường phía sau trong đội ngũ hải tử, từng cái ngước cổ, trừng mắt đen lúng liếm con mắt nhìn nàng, Mao Tam Muội trong lúc nhất thời có chút hoảng, không còn dám phê bình Đường Đường, mà là vội vàng muốn cho Tiểu Dũng mua cơm. Lại không nghĩ tới, lúc này, Tiểu Dũng lại đem Đường Đường cho kéo đến phía trước, để nàng tới trước. Đường Đường nhìn xem chính mình chén nhỏ bên trong đồ ăn, hướng về phía mụ mụ lộ ra một cái cười ngây ngô, trong ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt điểm. Sau đó nâng cao bụng nhỏ, nện bước bát tự ước, dương dương đắc ý đi đến một bên nhỏ bàn ăn. Phảng phất đang nói, ta mới không sợ ngươi, ta thế nhưng là có ca ca tỷ tỷ nha. Mao Tam Muội cũng bị nàng bộ dáng nhỏ làm vui. Bất quá nàng còn không quên cho Tiểu Dũng mua cơm. Đinh Quế Lan một mực cùng đi Nguyễn Hồng Trang ở một bên nhìn xem, lúc này cũng nhịn không được nữa nói, đều là chút hảo hải tử. Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu, sau đó hướng Đinh Quế Lan hỏi, Tiểu Dũng mụ mụ còn là vô hạn sao? Nguyễn Hồng Trang trước đó nghe Đinh Quế Lan đề cập qua, Chu Chí Dũng ba ba là cái cho thuê lái xe, bởi vì cùng một cái người say rượu xảy ra tranh chấp, bị người say rượu dùng dao đâm chết. Người say rượu trong nhà rất có thế lực, cuối cùng nhất bồi một khoản tiền không giải quyết được gì. Tiểu Dũng mụ mụ rất không cam tâm, thế là tùy thời trả thù, trực tiếp độc chết người say rượu một nhà ba người. Lúc trước Tiểu Dũng mụ mụ giết nhân chi sau, cũng không có lập tức đào tẩu, mà là đem Tiểu Dũng đưa đến phòng cầu vòng sau, lựa chọn tự thú. Bởi vậy bị phán cái chết trì hoãn cùng tử hình kỳ thật không giống, chết trì hoãn trong vòng 2 năm, chỉ cần không có cố ý phạm tội, kỳ đầy sau có thể giảm thành ở tù trung thân. Mà trong tù, lại có thể phạm cái gì tội, cho nên chết trì hoãn sẽ cùng với vô hạn. Đương nhiên nếu như trong lúc này có biểu hiện là công, vô hạn có thể đổi thành có kỳ, nhưng thời hạn thi hành án không thể thiếu với 25 năm. Chờ 25 năm đi ra, Tiểu Dũng kỳ thật cũng liền hơn 30 tuổi, còn có thể nhìn thấy hắn kết hôn sinh con. Vẫn như cũng là vô hạn, nào có như vậy tốt là công. Đinh Quế Lan thở dài một tiếng nói, như tại vì Tiểu Dũng mẫu thân vận mệnh tiếc hận, cũng như tại vì Tiểu Dũng tiếc hận, tốt bao nhiêu một đứa bé. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Nguyễn Hồng Trang nói, vậy ta đợi Tiểu Dũng cảm ơn Nguyễn tiểu thư, hắn biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Đinh Quế Lan nghe vậy cũng là đại hỉ. Việc này trước đừng nói cho hắn, bởi vì ta cũng không biết kết quả cụ thể như thế nào. Nguyễn Hồng Trang nói, đúng, miễn cho hắn thất vọng. Đinh Quế Lan rất lý giải Nguyễn Hồng Trang cách làm. Nói tiếp, đi thôi, chúng ta cũng đi qua ăn cơm đi. Mà lúc này đây, Đường Đường chính đem cái đầu nhỏ chôn tại trong chén, từng ngụm lay. Tựa hồ đến phòng cầu vòng, khẩu vị của nàng đều biến tốt lên rất nhiều. Chóp mũi dính dầu, mặt mũi tràn đầy đều là hạt cơm, như cái tiểu hoa miêu như. Tiểu Dũng thói quen rút ra một trang giấy tệ giúp nàng lau một cái. Đường Đường cũng là ngoan ngoãn ngửa đầu không động đậy, phối hợp đến tương đương ăn ý ngươi học xong nói chuyện, không biết có thể hay không bên trên nhà trẻ, nếu là ở trong nhà trẻ người khác khi dễ ngươi, ngươi liền trở lại nói cho ca ca giúp ngươi đánh hắn. Tiểu Dũng giống như là một cái nhọc lòng lao phụ thân, ở bên người Đường Đường nói liên miên lặp lặp. Đường Đường nghe không được hắn đang nói cái gì, nhưng biết ca tại nói chuyện với mình. Thế là toét miệng hướng về phía Tiểu Dũng một mặt cười ngây ngô, lộ ra miệng đầy nhỏ bé răng trắng. Ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu xạ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, giờ khắc này, nàng như cái tiểu thiên sứ đang phát sáng. Một sợi gió theo ngoài cửa sổ tiến vào đến, lướt qua Tiểu Dũng tóc, như là mẫu thân ôn nhu đại thủ, nhẹ nhàng bố bố. Han Đường Đường ánh mắt thuận cái này một sợi gió, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên trên đứng một con chim nhỏ, đang tò mò mà nhìn xem Đường Đường. Một người một chim ánh mắt đối đầu, chim chóc méo một chút cổ, Đường Đường cũng lập tức học méo một chút, thế nhưng là lệch đến quá lợi hại, liền người mang bắt cùng một chỗ ngã xuống, trong chén còn lại đồ ăn tất cả đều dán ở trên mặt cùng trên đầu, gây nên nhỏ tiệm cơm một trận cười vang. Đường Đường thấy mọi người cười, nàng cũng đi theo cười. Han 10 chương 411, yêu trong nháy mắt chương 411, yêu trong nháy mắt vậy các ngươi đi theo Thẩm Tư Viễn, đi thẳng sao? Nghe rất vất vả bộ dáng, nhàm chán đào tử, chính cùng đầu đầu còn có đóa đóa cho chuyện, nhưng là rất hiển nhiên, hai cái tiểu gia hỏa đều có chút không yên lòng. Còn như Tiểu Nguyệt, lúc này đang đứng ở bên người Thẩm Tư Viễn, từng chiêu từng thức luyện tập báo phong miên. Nàng cũng đã gặp qua Đường Đường luyện tập báo phong miên tình hình, biết cái này báo phong miên thần kỳ. Đầu đầu nghe đào tử lời nói, lập tức cải chính, không có lễ phép, muốn cứ gọi khoai lang hoa. Đào tử, ta lại không phải tiểu hải tử, ta so hắn còn lớn hơn, hắn muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Đào tử không nói, đang cùng đoá đoá chơi nhà tròi đầu đầu nghe vậy nâng ngẩng đầu lên, một mặt giật mình nhìn về phía đào tử. Ngươi thật lợi hại. Cái này có cái gì lợi hại? Đào tử làm không rõ ràng nàng não mạch kín. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn gọi hắn khoai lang ca ca? Hắn lớn lên giống khoai lang sao? Đào tử lời nói đầu tiên đem chính mình làm cười, ánh mắt nhìn về phía ở trên bờ cắt tính tỏa Thẩm Tư Viễn, hết sức vui mừng. Bởi vì hắn là khoai lang a. Đầu đầu nói. Đây coi như là cái gì trả lời? Đào tử cảm thấy cùng đầu đầu trò chuyện không ra cái gì, thế là ngược lại hỏi thăm đoá đoá. Đoá đoá nghe vậy, nhìn nàng một cái nói, không nói cho ngươi. Đào tử, tại sao, chẳng lẽ đây là bí mật? Đào tử vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới đoá đoá vậy mà thật nhẹ gật đầu. Ca ca nói, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Đào tử nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đầu đầu. Ta không nhớ rõ ba nói qua. Tốt ta, đã dạng này ta không hỏi, bất quá ngươi là thế nào đem đầu lấy xuống? Tại sao đầu đầu lại không được? Đào tử một mực tại hiếu kỳ cái vấn đề này, mặc dù trước đó nàng bị đoá đoá dọa cho đến thẳng run lên. Nhưng là người chính là dạng này, càng là sợ hãi cái gì, ngược lại càng nghĩ muốn đi hiểu rõ. Cái này ta biết, cái này ta biết.
Đầu đầu giơ cao lên tay nhỏ nói: "A, ngươi biết cái gì?" Đào Tử lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, bởi vì Đóa Đóa tỷ tỷ là bị đại bại hoại, dùng dịu đem đầu chặt đi xuống chết mất. Đầu đầu nói, còn theo cái mông phía sau lấy ra nàng tiểu la bữa, tại hư không bổ một nhát. Ngồi tại đối diện nàng Đóa Đóa lại là co càng liền chạy, tránh một đoạn mới xoay người lại tức giận nói: "Ta cũng không sợ ngươi nha." Nói đưa tay ở sau lưng sờ một cái, dùng một cái liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Đây cũng là chiêu hồn phiên chữa trị sau, làm cơ hồn thu hoạch được ngoài định mức năng lực, có thể đem một chút đặc thù đồ vật giấu với bên trong thân thể. Đầu đầu nhìn thấy dung một cái, cũng có chút phát, nàng thế nhưng là bị nhiều thua thiệt. Thế là vội vàng đem tiểu lão đúa thu được phía sau, cười nói, ta chính là đùa giỡn. Đoá Đoá thấy thế, nhẹ đình một chút, lúc này mới đem hồ lô cũng phóng tới phía sau biến mất không thấy gì nữa. Đao Tử giật mình trừng to mắt, trực tiếp đem đầu đầu kéo qua, ở sau lưng nàng một trận tìm đòi, thậm chí lay mở quần của nàng hướng bên trong nhìn thêm vài lần. Thậm chí còn nghĩ đưa tay xoa bóp đầu đầu cái mông nhỏ, lại là bị đầu đầu cho che. Mặc dù ta là tiểu hải tử, nhưng ta cũng biết xấu hổ tốt phạt. Thế nào biến ra? Đao Tử phi thường tò mò. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Đi về tới Đoá Đoá nói. Lại là bí mật. Đao Tử bất mãn nói thầm, bất quá nghĩ đến đầu đầu lời nói, ánh mắt rơi xuống Đoá Đoá trên cổ, thấy ẩn ẩn có một đạo màu lam dây nhỏ, cuối cùng rõ ràng là nguyên nhân gì, trong lòng không khỏi tràn đầy thương tiếc. Tiểu cô nương này đến thụ bao lớn thống khổ, đưa tay sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ. Giờ khắc này, nàng không cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến đầu đầu, nghĩ đến Đoá Đoá, lại nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt, giờ khắc này, Đao Tử đột nhiên cảm giác được Thẩm Tư Viễn thật vĩ đại. Hắn có một viên từ bi, thương hại tâm. Đúng lúc này, ngay tại ném cắt đầu đầu cùng Đoá Đoá bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển. Thế nào rồi? Đao Tử tò mò nhìn lại. Đã thấy nguyên bản đập ở trên bờ cắt sóng biển, có một đạo rõ ràng đường ranh giới, nhưng lúc này phảng phất nhận một cô vô hình lực lượng dẫn dắt sóng biển hướng về Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng chi địa mà đi, biển cả như là bị tốn hướng bãi cắt một khối to lớn khăn trải bàn. Đây là thế nào rồi? Đao Tử hơi kinh ngạc đứng người lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp những cái kia sóng biển như là có linh tính, quấn quanh ở trên người của Thẩm Tư Viễn, đem nàng cho bao khỏa ở bên trong. Đao Tử không biết phát sinh cái gì, nhưng biết Thẩm Tư Viễn là tại tu luyện, mặc dù rất là lo lắng, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rầy. Lúc này Thẩm Tư Viễn đắm chìm tại ngay trong thức hải, trên thức hải treo cao một viên liệt dương, thức hải theo ngoại giới sóng biển, cùng tần suất nhấc lên trận trận sóng biển. Lấy tâm chiếu dọi thiên địa, vào đúng lúc này, hắn cùng bãi cát, cùng biển cả, cùng bầu trời liệt dương hòa thành một thể. Nguyên bản thần thức chỉ có thể nhấp nhô trên bàn một cái bút bi, đồng thời chỉ hạn quanh thân trong vòng ba thước, lúc này lại là hướng ra phía ngoài mở rộng mấy trượng, đồng thời có lực lượng mạnh hơn. Đây là hắn nhiều ngày tu hành đến nay, hậu tích bạc phát kết quả, vào đúng lúc này, trong thức hải viên kia mặt trời trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm nóng bỏng lóa mắt. Vào đúng lúc này, cả người hắn tựa hồ cũng tản ra nhàn nhạt kim quang, tựa như thần nhân. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên vươn người đứng dậy, bao trùm ở trên người hắn nước biển lập tức nhao nhao rơi xuống, đi theo sóng biển lui về trong biển rộng. Đã thấy Thẩm Tư Viễn đột nhiên hướng về phía trước vung tay lên, biển cả nháy mắt hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái dài mười mấy trượng to lớn khe, như là mốt sở phân biển. Cái này đã là Thẩm Tư Viễn thần thức tác dụng, cũng là Thẩm Tư Viễn đối với ngũ hành chi lực càng thêm hòa hợp khống chế. Khoai lang hoa thật là lợi hại. Đầu 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 tiên nhảy dựng lên, hưng phấn ở trên bờ cắt giật này mình. Đao Tử khép lại miệng, cảm giác yết hầu có chút phát khô, vào đúng lúc này, nàng cuối cùng rõ ràng Văn Hân tỷ tại sao mắng nàng đần, mắng nàng không có nhãn lực hình. Ta thế nào liền bỏ lỡ cái nam nhân này đâu? Hắn vốn hẳn nên thuộc về ta mới đúng, thế nào liền bị Nguyễn Nguyễn cướp đi đây? Cũng may hiện tại còn có cứu vãn cơ hội. Đao Tử lần thứ nhất đối với Thẩm Tư Viễn cường đại có càng trực quan nhận biết, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, hai chân như nhũn ra. Đi, chúng ta trở về. Thẩm Tư Viễn xoay người, hướng về Đao Tử đi đến. Gặp nàng chỉ ngây ngốc ngồi ở trên bờ cát, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là thế nào rồi? Không có, không có cái gì, chính là cảm thấy ngươi thật lợi hại. Đao Tử có chút lắp bắp nói. Nàng lúc này lưu ý đến, vừa mới bị nước biển thẩm thấu toàn thân Thẩm Tư Viễn, toàn thân vậy mà không có một chút nước đọng. Phải không? Ta cũng như thế cảm thấy. Thẩm Tư Viễn mở câu trò đùa, sau đó đưa tay muốn kéo nàng. Đặt tại trước đó, Đao Tử khẳng định phải cùng hắn trộn lẫn bên trên một đôi lời, nói hắn ra mặt dày vân vân. Nhưng giờ khắc này, nàng một câu đều nói không nên lời. Ngồi ở trên bờ cát nàng, ngước cổ nhìn xem phản quang Thẩm Tư Viễn, nàng phảng phất nhìn thấy thần linh, nhìn thấy thần linh hướng nàng đưa tay ra. Giờ khắc này, Thẩm Tư Viễn ấn tượng khắc thật sâu ấn tại trong óc của nàng, chiếm cứ nàng tất cả tâm thần. Nàng biết, dù cho không có Nguyễn Hồng Trang trước đó nói tới những cái kia, theo giờ khắc này bắt đầu, nàng cả đời này rốt cuộc không thể quên nam nhân trước mắt này, quên không được trước mắt một màn này. Nàng rỗi ra chính mình tay, cảm giác rơi vào một cái ôn nhu trong lòng bàn tay, cả người đều có một loại cảm giác hôn mê, đồng bền như tại trong mây. Nàng biết, giờ khắc này, nàng chân chính yêu đối phương, không phải trước đó loại kia đơn thuần hảo cảm thêm hiếu kỳ, là toàn thân tâm loại kia, không giảng đạo lý loại kia. Đợt, ngày mai 4 chương chương 412, bờ biển bãi cắt chương 412, bờ biển bãi cắt phát cái gì ngốc, đi à. Thẩm Tư Viễn bàn tay hơi dùng sức, Đao Tử cả người liền bị nhấc lên. Gặp nàng ngồi ở trên bờ cát, trên thân dính đầy hạt cát, vô ý thức xoay người giúp nàng vỗ vỗ. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện đầm dài 2 dây màu xanh da trời họa tiết hoa đứng, váy liệu rất mỏng, cho nên Thẩm Tư Viễn cho nàng vỗ nhẹ thời điểm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng bờ mông cùng trên đùi ôn nhuận, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Vội vàng nắm tay rụt trở về nói, không có ý tứ, vô ý thức hành vi. Đao Tử lúc này đã lấy lại tinh thần, hé miệng khẽ cười nói,
ta lại không nói cái gì, ngươi hồi hộp cái gì? Tiếp lấy túi đầu nhìn về phía mu bàn chân, trắng non chân ngọc dính đầy hạt cát, bôi sơn móng tay ngón chân như là đậu khấu. Ta dậy không biết làm đi đâu, thử tìm xem. Thẩm Tư Viễn nhìn chung quanh, ta đến, đậu đậu giơ cao lên tay nhỏ, nàng cảm thấy mình là tìm đồ vật tiểu năng thủ. Nàng vòng quanh đám phong, ở trên bờ cắt vừa đi vừa về gào thét mà qua nhiều lần, vẫn như trước không có tìm được di dạy. Cuối cùng nhất nàng có chút lúng túng rơi xuống Thẩm Tư Viễn bên người. Hắc hắc cười ngây ngô. Vừa mới ngươi đem giày thoát tới chỗ nào rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đào Tử nghĩ nghĩ, hướng về Thẩm Tư Viễn vừa rồi ngồi xếp bằng hơi trước vị trí. Thẩm Tư Viễn, cái này 100% bị nước biển trò cuốn đi. Được rồi, ta cứ như vậy đi lên trước đi, chờ chút nhìn xem phụ cận có bán hay không giày. Đào Tử nói. Tới gần bãi cắt địa phương, đồng dạng đều có bán áo tắm cùng bãi cắt giày cửa hàng. Ta đặc biệt tìm nơi này, mà lại ngươi cảm thấy sẽ có người tới nơi này bơi lội sao? Thẩm Tư Viễn chỉ bên cạnh đáng ẩm. Hắn tìm mảnh này bãi cắt vị trí có chút lệch, cũng không thích hợp du khách tới, cho nên phụ cận không có khả năng có cửa hàng. Kia liền chân trần được rồi, ngươi không phải cũng một mực đi chân đất? Đào Tử nói. Ngươi xác định? Thẩm Tư Viễn chỉ thiên sơn mặt trời, lúc này trên đường cái nhiệt độ có thể đem chân của nàng cho nướng chín. Đầu đầu ở một bên ngửa đầu nhìn trời một chút, không rõ Thẩm Tư Viễn lời này là ý gì. Ca ca nói, hiện tại trên đường cái bỏng, sẽ đem chân uốn thành móng heo. Tiểu Nguyệt ở một bên cho nàng giải thích. Đầu đầu lộ ra một cái vẻ chợt hiểu, tiếp lấy lập tức vui vẻ nói, móng heo tốt, móng heo thơm thơm. Tức giận đến Đào Tử trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Được rồi, còn là ta có ngươi đi. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, hắn trong không gian cái gì đều có, duy chỉ có không có giày, bởi vì lần này đi ra ngoài, hắn lựa chọn chân trần mà đi, mặc dù dẫn tới không ít người dị ánh mắt, nhưng là đây đối với hắn tu hành lại là vô cùng hữu ích, cũng liền không quan tâm như vậy nhiều. Đào Tử vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nàng qua trong giây lát nghĩ đến cái gì, lập tức giang hai cánh tay, tự nhiên hào phóng mà nói, tốt, bất quá ta cũng không nhẹ, ngươi có thể kiên trì được. Đào Tử thuộc về loại kia thịt thịt nữ sinh, vẫn rất có phân lượng. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, trực tiếp xoay người qua, mà Đào Tử cũng không có khách khí, trực tiếp nằm sấp ở trên lưng hắn. Di di như thế lớn còn muốn người lưng, ta đều chính mình đi đường, ngươi nhìn, ta nhưng lợi hại, đậu đậu đạp chân ngắn nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Đào Tử lặng lẽ meo meo trừng nàng liếc mắt, mà Tiểu Nguyệt trong ánh mắt lại là lộ ra một chút vẻ ngờ vực, cảm thấy dạng này tựa hồ có chút không ổn. Ca ca thế nhưng là có nữ bằng hữu đây này. Mà Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa nghĩ quá nhiều, con Đào Tử trực tiếp hướng về trên bờ đi đến, mặc dù hắn cũng là đi chân đất, nhưng là vô luận là nhỏ bé hạt cát, còn là đá ngầm bên cạnh đá vụn, với hắn mà nói, đều không có chút nào khác nhau, thậm chí hai chân vẫn luôn duy trì điểm bụi không nhiễm. Đào Tử ghé vào Thẩm Tư Viễn khoan hậu trên lưng, cảm nhận được trên đùi hai bàn tay lớn cách váy truyền đến lửa nóng, trong lòng ngăn không được run sợ một hồi, thân thể tựa hồ cũng có chút nóng lên, trở nên mềm nhũn. Chờ đi một đoạn, gió biển thổi, nàng lúc này mới hơi làm dịu chút, sau đó liền phát hiện mái tóc dài của mình chính rủ xuống ở trên cổ của Thẩm Tư Viễn, tựa hồ cho đối phương tạo thành bối rối. Thế là vội vàng đem thân thể đi lên thẳng tắp chút, đưa tay muốn đem tóc kéo lên, nhưng nàng lần này động tác, dẫn đến toàn bộ thân thể trực tiếp đi xuống rơi. Nguyên bản nâng nàng chân đại thủ, biến thành nâng ở mông của nàng cánh bên trên. Chớ lộn xộn. Thẩm Tư Viễn nâng mông của nàng cánh, giúp nàng đi lên buông lỏng, tiếp lấy một lần nữa đổi thành nâng hai chân của nàng. Đào Tử cũng đội vàng một lần nữa nằm xuống dán chặt, cái cằm dựng ở trên vai của Thẩm Tư Viễn, gương mặt tràn đầy đỏ ửng. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên mở miệng hỏi, "Nguyễn Nguyễn có phải là nói với ngươi cái gì?" Đào Tử nghe vậy giật mình, thân thể vô ý thức căng cứng, có chút bối rối mà nói, "Không có, nàng nói cái gì? Ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy?" Vốn đang không xác định Thẩm Tư Viễn, nghe nàng trả lời như vậy, ngược lại vững tin một vài thứ. Thẩm Tư Viễn bản thân liền cực kỳ thông minh, mà từ tu hành đến nay, tư duy liền trở nên cực kỳ hoạt bát nhạy cảm, có nhìn nhỏ biết lớn năng lực, mà gần nhất sở tu hành quan nhận pháp càng là có mở ra trí tuệ bí tàng tác dụng. Cho nên kết hợp Đào Tử hai ngày này thái độ cùng hành vi, Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn phát giác được một vài vấn đề. Thấy Đào Tử không muốn nói, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tỉnh táo lại Đào Tử, tựa hồ cũng phát giác được chính mình nói như vậy tựa hồ có chút không ổn. Thế là cả người mềm mặt nằm sấp ở trên lưng của Thẩm Tư Viễn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đều biết rồi?" Kỳ thật nàng lúc này trong lòng rất mâu thuẫn, đã nghĩ Thẩm Tư Viễn biết, lại không nghĩ hắn biết. Nghĩ hắn biết là bởi vì có một số việc bày ở ngoài sáng, nói ra ngược lại dễ làm nhiều. Không nghĩ hắn biết là bởi vì những chuyện này quá mức với khó mà mở miệng, ngấm lại cả người đều có chút nhiệt độ đỏ. "Ngươi lại còn coi ta thần cơ diệu toán, biết tất cả đâu?" Thẩm Tư Viễn cười nói. Đào Tử thở dài một hơi đồng thời, trong lòng lần lần có chút thất lạc. Nàng đem đầu dán chặt Thẩm Tư Viễn bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Thẩm Tư Viễn, thế nào rồi? Ngươi nói, nếu như không có Nguyễn Nguyễn, ngươi có thể hay không cùng ta kết giao?" "Hẳn là sẽ đi." Dựa theo Thẩm Tư Viễn tình huống lúc đó, Đào Tử dáng dấp lại không kém, chính mình điều kiện cũng tốt, trừ phi Đào Tử không coi trọng hắn, bằng 089/12 người sẽ kết giao. Đào Tử hỏi xong, chỉ là đem đầu thiếp tại Thẩm Tư Viễn gương mặt bên cạnh, cũng không nói gì thêm, cũng không biết nghĩ chút cái gì. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn đem nàng trên lưng mở, lại đi rất xa một đoạn đường, gọi được một cỗ taxi, lúc này mới lấy lại tinh thần. "Thật có lỗi, vừa rồi thất thần, có phải là rất mệt mỏi?" Đào Tử quan tâm hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi ngược lại. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn, mặt không đỏ hơi thở không gấp bộ dáng, nàng liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. "Cũng đúng, ta điểm này trọng lượng, đối với ngươi mà nói căn bản không tính cái gì." Trên đường trở về, hai người không có lại nói tiếp, Đào Tử dựa vào ở trên vai của Thẩm Tư Viễn ngủ.
Nhìn xem ngủ say nàng, Thẩm Tư Viễn muốn cho Nguyễn Hồng Trang phát cái tin tức hỏi một chút, nhưng cuối cùng quyết định còn là trở về sau lại nói. Còn như Tiểu Nguyệt ba người đã sớm điều khiển âm phòng, trước một bước về khách sạn đi. Chờ trở lại khách sạn, lại phát hiện Trung Hiểu Nam đã đang chờ nàng, bên cạnh nàng còn đi theo một vị thanh xuân sức sống tiểu cô nương. Người này không cần phải nói, cũng chính là Tôn Tinh Hải án đầu nguồn từng cái Vu Tố Mai. Chương 413, nam nữ si tình. Chương 413, nam nữ si tình. Vu Tố Mai hình dạng cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là thanh tú, như là nhà bên muội muội, bởi vì quỷ hình dạng đều là trước khi chết bộ dáng, cho nên dù cho đi qua đã nhanh 20 năm, nàng vẫn như cũ một bộ học sinh cấp 3 bộ dáng. Lúc này Vu Tố Mai tuyệt đối là nàng đẹp nhất thời điểm. Nhưng cho dù như thế, cũng so ra kém bây giờ Hà Khinh Nhan. Có thể thấy được Hà Khinh Nhan lúc còn trẻ có bao nhiêu xinh đẹp, cũng khó trách La Bằng đối với nàng nhớ mãi không quên, dù cho Vu Tố Mai đánh đổi mạng sống đại giới, cũng không thể vãn hồi hắn tâm. Nhưng Tôn Tinh Hải vì nàng, lại tự nguyện giết chết thê tử cùng hai cái đáng yêu hài tử, chỉ có thể nói ánh trăng sáng thắng qua hết thảy, mà chết đi ánh trăng sáng, càng là không thể thay thế. Thẩm Tư Viễn đối với Vu Tố Mai vẫn chưa có cái gì thành kiến, mặc dù hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì nàng mà xảy ra, nhưng thật đúng là trách không được nàng, ai cũng trẻ tuổi qua, lúc tuổi còn trẻ tình cảm đơn thuần mà nhiệt liệt, tuổi như vậy, vì cái gọi là yêu, làm ra cái gì dạng sự tình, Thẩm Tư Viễn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên nhìn thấy Vu Tố Mai thời điểm, Thẩm Tư Viễn thái độ vẫn là vô cùng không tệ, hướng hắn có chút gật đầu, tiếp lấy mới nhìn hướng Trung Hiểu Nam. Ăn cơm chưa sao? Còn không có đâu. Kia liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Khách sạn là có phòng ăn, tiệc đứng hình thức, một người 98, món ăn chủng loại vẫn tương đối phong phú. Người trước đi mua đôi giày, chờ chút tới tìm chúng ta. Thẩm Tư Viễn nói với Đào Tử. Khách sạn bên cạnh đại sảnh chẳng những có bán bãi cắt trang bị cửa hàng, còn có bản địa du lịch cơ quan du lịch. Đào Tử nhu thuận gật đầu, chân trần đi hướng bên cạnh trong tiệm. Đợi đến phòng ăn, riêng phần mình cầm một chút ăn, tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó mới hướng Vu Tố Mai vẫy vẫy tay, để nàng tới nói chuyện. Nàng đang cùng Tiểu Nguyệt các nàng nói chuyện, ba cái tiểu gia hỏa rõ ràng về trước khách sạn, lại so Thẩm Tư Viễn sau đến. Thẩm tiên sinh, ngồi xuống nói đi. Thẩm Tư Viễn chỉ Trung Hiểu Nam bên cạnh chỗ trống, còn như chính hắn bên người vị trí, bị đã trở về Đào Tử chiếm lấy. Ngươi tại sao muốn thấy ta? Thẩm Tư Viễn trực tiếp hỏi nói. Bởi vì buổi sáng thời điểm Đào Tử cũng tại, cho nên nàng biết Thẩm Tư Viễn lúc này hẳn là tại nói chuyện với Vu Tố Mai, biết mình ngồi đối diện một cái quỷ, loại cảm giác này đã mới lạ lại kích thích. Tốt à, kỳ thật nàng càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, bắt quái Vu Tố Mai tao ngộ, dù sao có đầu đầu. Đoá đoá các nàng tiền lệ phía trước, đối với quỷ hoàng hốt đã có chút miễn dịch. Bởi vì đồng hồ tỷ tỷ nói ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Vu Tố Mai hơi có vẻ khẩn trương nói. Đại khái ra mặt tương đối mỏng, không quen cầu người nguyên nhân. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, liếc mắt nhìn Trung Hiểu Nam. Trung Hiểu Nam đưa tay đem trước ngực tóc tết đuôi sang cầm tới sau vai, mỉm cười nói, là ta nhiều chuyện sao? Thẩm Tư Viễn lắc đầu, không nói chuyện, bất quá ngồi ở bên cạnh Đào Tử, lại là nhịn không được nhìn nhiều đối phương vài lần, trong lòng ám đâm đâm đem đối phương cho đánh cái câu, chuẩn bị đi trở về cùng Nguyễn Hồng Trang thật tốt giật nhẹ. Nói cho ta một chút đi. Thẩm Tư Viễn tiếp tục hướng Vu Tố Mai nói. Vậy ngươi có thể để cho ta cùng em ta gặp một lần sao? Đồng hồ tỷ tỷ nói ngươi có thể làm được. Vu Tố Mai một mặt cầu xin địa đạo. Ngươi đệ. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Vu Tố Mai tâm nguyện là cùng La Bằng, hoặc là Tôn Tinh Hải có quan hệ. Vu Tố Mai gật đầu nói, ừm, em ta tự sát thời điểm, hắn mới vừa lên tiểu học. Nói lên đệ đệ của mình, trên mặt nàng ngọt ngào bên trong mang bi thương nồng đậm. Ta tự sát sau, cha mẹ ta rất thương tâm, mẹ ta càng bởi vì ta sự tỉnh tinh thần xảy ra vấn đề. Không mấy năm cũng bởi vì một trận tai nạn xe cộ qua đời, cha ta cũng bởi vì ta cùng mẹ ta sự tình một bệnh không dậy nổi, cuối cùng cũng theo mẹ ta đi, cuối cùng nhất chỉ còn lại em ta một người, cùng ra ra mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn vốn hẳn nên sinh hoạt rất hạnh phúc, nhưng lại bởi vì ta chẳng những hủy ta nhân sinh của mình, còn hủy nhân sinh của hắn, hủy chúng ta nhà. Vu Tố Mai nói lên việc này thời điểm, thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, nghe không ra mảy may tâm tình bị thương, nhưng là nước mắt của nàng cũng đã theo gương mặt quần quần mà xuống, cuối cùng nhất biến mất trong không khí. Hắn hiện tại có được khỏe hay không? Thẩm Tư biến hỏi. Vu Tố Mai lắc đầu nói, không phải rất tốt. Vậy ngươi thấy hắn lại có cái gì sử dụng đây? Ta muốn cùng hắn, nói với hắn tiếng xin lỗi. Vu Tố Mai nói, ngươi nhất phải nói thật xin lỗi, nhưng thật ra là cha mẹ ngươi. Thẩm Tư Viễn nói, ta biết, thế nhưng là đã không có cơ hội. Vu Tố Mai nói, bọn hắn sau khi chết, ngươi không gặp bọn hắn sao? Vu Tố Mai cúi đầu, thân thể tựa hồ hơi có chút run rẩy. Ta không dám. Ta biết đều là của ta sai, dù cho chết rồi biến thành quỷ, nàng cũng nhu nhược không dám cùng bọn hắn gặp nhau, đợi nàng hối hận thời điểm, cũng rốt cuộc tìm không thấy bọn hắn. Bọn hắn hẳn là buông xuống tất cả tâm nguyện, rời đi cái thế giới này. Thế nhưng là ta còn không có cùng bọn hắn nói một tiếng thật xin lỗi, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Vu Tố Mai cúi đầu, không ngừng thì thào. Qua một hồi lâu tài tình tự hòa hóa lại. Nàng ngẩng đầu lên hướng Thẩm Tư Viễn nói, ta hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là nghĩ có thể cùng đệ đệ ta gặp mặt một lần, nói với hắn một tiếng thật xin lỗi, ta biết cái này không có để làm gì, nhưng đây chính là ta chấp niệm, ta duy nhất tâm nguyện, ta biết, ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện này, để ngươi cùng hắn gặp một lần. Thẩm Tư Viễn nói, kỳ thật cái gọi là tâm nguyện chính là chấp niệm, mà chấp niệm là không giảng đạo lý cùng logic, tỉ như Vu Tố Mai chấp niệm, chỉ là muốn cùng đệ đệ nói tiếng thật xin lỗi. Chuyện này đều đã phát sinh, mà lại qua như thế nhiều năm, nói tiếng thật xin lỗi lại có cái gì dùng?
nhưng là chấp niệm chính là chấp niệm, sẽ không bởi vì biết vô dụng mà liền để xuống chấp niệm. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, thời gian sẽ san bằng hết thảy, không có Thẩm Tư Viễn tồn tại thời điểm, những cái kia quỷ không phải cùng dạng từng cái buông xuống chấp niệm, cuối cùng trở về tự nhiên sao? Bất quá Vu Tố Mai như thế nhiều năm đều không có buông xuống, nói rõ nàng cái này chấp niệm kỳ thật vẫn là rất sâu. Bất quá Thẩm Tư Viễn càng hiếu kỳ chính là, nàng hiện tại đối với La Bằng cùng Tôn Tinh Hải cách nhìn. Tại ta từ trên lầu rất xuống một khắc này, ta liền không yêu hắn. Vu Tố Mai bình tĩnh nói. Còn như Tôn Tinh Hải, Vu Tố Mai thần sắc lộ ra rất phức tạp. Hắn cùng ta nhưng thật ra là người đâu, ta rất cảm tạ hắn vì ta làm hết thảy, thế nhưng là ta cũng không yêu hắn, cũng chưa từng có yêu hắn. Nguyên lai hết thảy tất cả, chẳng qua là Tôn Tinh Hải mong muốn đất vương, nếu là hắn biết Vu Tố Mai nói như vậy, chỉ sợ phi thường khó chịu. Vậy ngươi có từng thấy Hà Khinh Nhan cùng nàng hai đứa bé sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng lại hỏi một câu. Đương nhiên là có, Vu Tố Mai nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy kinh ngạc một chút, cho nên nói, Hà Khinh Nhan kỳ thật sớm đã biết, giết chết mẹ con các nàng hung thủ thật sự là ai. Thẩm Tư Viễn hồi ức mới gặp nàng lúc, nàng nhìn Tôn Tinh Hải loại kia tình ý giả dích ánh mắt, giống như cũng không như giả. Cái này thật đúng là có ý tứ. Tôn Tinh Hải nếu là biết điểm này, chỉ sợ Hà Khinh Nhan còn sống, đối với La Bằng đả kích lớn hơn. Đợt, còn có hai chương, chương 414, tỷ tỷ chương 414, tỷ tỷ Vu Tố Mai đệ đệ gọi Vu Quốc Đống. Cái tên này, bao hàm phụ mâu đối với kỳ vọng của hắn, hy vọng hắn có thể trở thành quốc gia trụ cột. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn chưa trở thành trụ cột, còn vị thanh niên liền biến thành xã hội tầng dưới chót nhất, làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Hắn đã từng cũng là trong nhà bảo bối nhất đứa bé kia, có phụ mẫu đau, có tỷ tỷ yêu. Đáng tiếc, từ khi mất đi tỷ tỷ một khắc kia trở đi, hắn toàn bộ thế giới bị triệt để phá vỡ. Đầu tiên là mụ mụ tinh thần xảy ra vấn đề, ba ba mỗi ngày cau mày, than thở, cuối cùng nhất mụ mụ hai nạn xe cộ qua đời, ba ba cũng bởi vì bệnh qua đời, độc còn lại còn ở trên tiểu học hắn. Thế là hắn trở lại nông thôn cùng gia gia mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt, đi qua mỹ hảo hạnh phúc từ đó một đi không trở lại. Bất quá cũng may còn có gia gia mãi mãi, thời gian miễn cưỡng còn có thể không có trở ngại. Nhưng dù cho dạng này thời gian, cũng không lâu lắm, gia gia mãi mãi cũng bởi vì lớn tuổi lần lượt qua đời, còn ở trên sơ trùng hắn, liền triệt để trở thành cô nhi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt một mọi người, triệt để chỉ còn lại cô độc hắn. Có lúc hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ, thật tốt nhà, thế nào liền không có đây. Có đôi khi hắn nhắm mắt lại, hết thảy phảng phất ngay tại bên người, mụ mụ vẫn như cũ ở trong phòng bếp bận rộn, ba ba ngồi trong phòng khách nghiêng chân nhìn xem TV, tỷ tỷ ghé vào trước bàn biết làm việc, trong phòng khách quạt phát ra kéo kẹt chập chờn, nhưng chờ mở mắt ra trời trong xanh, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều có chút hoảng hốt, không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Thế nhưng là sinh hoạt bức bách, để hắn không thể không nhận rõ hiện thực, hắn phải học được nuôi sống chính mình. Cho nên tốt nghiệp trung học sau này, hắn liền bỏ học tại bên ngoài làm công. Như thế nhiều năm, hắn xách qua xi măng bát, làm qua cốt thép công, xây qua tường, xoát qua sơn, bôi qua vôi thiếp qua gạch, có lúc hắn thậm chí cảm thấy bằng chính hắn một người có thể tay không đóng một ngôi nhà. Mặc dù làm lấy mệt nhất cực khổ nhất công việc, nhưng lại chưa kiếm đến bao nhiêu tiền. Không ai dạy qua hắn muốn thế nào tích lũy tiền, lúc còn trẻ kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu, một điểm không dư thừa, chờ hơi lớn một chút, học xong tính toán tỉ mỉ, thế nhưng là quanh năm suốt tháng, trong túi vẫn như cũ không còn mấy vóc dáng, có lúc hắn thật rất mê mang, hắn hoàn toàn không biết người sống là vì cái gì. Trước kia trong mộng còn có thể thường xuyên mộng thấy phụ mẫu cùng tỷ tỷ, thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, liền bọn hắn tướng mạo ở trong trí nhớ cũng biến thành mơ hồ. Còn sống là cái gì? Là ăn cơm, là đi ngủ, là uống rượu, trên công trường có rất nhiều đến từ thiên nam địa bắc đồng sự. Bọn hắn mỗi ngày vất vả làm việc, đại bộ phận là vì trong nhà hài tử, còn có một ít là vì cha mẹ, vì cưới vợ, bọn hắn là có hy vọng còn sống. Mà Vu Quốc Đống chỉ là đơn thuần vì còn sống mà sống. Lại là bận điệu cả ngày, đầy người cho bụi, phát ra vị Vu Quốc Đống đảo mắt một vòng chủ gia tân phòng, đại khái còn có 2 ngày tường liền có thể toàn bộ soát xong. Trong lòng đánh giá một chút kỳ hạn công trình, lúc này mới đóng lại đèn, ra tân phòng. Quay đầu liếc mắt nhìn trên đại môn tấm kia màu đỏ chữ phúc, Vu Quốc Đống cảm giác phá lệ gai đất mắt. Thật tốt. Vu Quốc Đống thì thảo. Nghe chủ gia nói, phòng ở trang trí là cho nhi tử kết hôn dùng qua. Như thế lớn phòng ở, trang trí đến như thế tốt, con trai của hắn hẳn là hạnh phúc, ga trách không được cái này chữ phúc như thế đỏ chói, nếu là cha mẹ hắn vẫn còn, hẳn là cũng có thể như vậy cho hắn thu xếp đối tượng à. Không đúng, hắn lúc này hẳn là đã sớm kết hôn, thậm chí hải tử đều có. Vu Quốc Đống trước đó cũng nói qua một cái đối tượng, hai người kết giao nhiều năm, nhưng cuối cùng bởi vì hắn nghèo quá, còn là gả cho người khác. Vu Quốc Đống khó chịu vài ngày, sau đó liền không khó chịu, bởi vì hắn muốn là cái gì đều không có, lại có cái gì thật khó chịu đây này. Ra cư xá, nhìn xem trước cửa từng chiếc tan tầm trở về xe sang. Vu Quốc Đống trong mắt lóe lên một tia ao ước. Bọn hắn đều thật có tiền a, đều là thế nào kiếm? Rõ ràng hắn cũng rất cố gắng, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày nghỉ ngơi, thế nhưng là vẫn không có tiền. Có lẽ lúc trước hẳn là đọc thêm nhiều sách. Đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, Vu Quốc Đống đi vào, mua một bình nước, lại mua một gói thuốc lá. Giao xong tiền quay người muốn rời khỏi thời điểm, nghe được cửa hàng giá rẻ lòng nướng mùi thơm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản bụng đói hắn, cảm giác đói hơn. Nghĩ nghĩ, mua một thùng mì tôm, sau đó lại cho chính mình thêm một cây ruột. Mặt rất nhanh liền bị ngâm tốt, cửa hàng giá rẻ là có địa phương có thể ngồi, nhưng là trên người hắn quá bẩn, sợ đem người ta trong tiệm làm bẩn, thế là bưng mì tôm, đi tới bên ngoài, tìm cái vắng vẻ bậc thang ngồi xuống. Hắn mở ra trước nước khoáng,
một hơi uống xong hơn phân nửa bình, lúc này mới giải trong lòng cái kia một cô vô hình cô nóng. Vung xuống cái bình, hắn vẫn chưa lập tức bắt đầu ăn mì tôm, mà là đốt một điếu thuốc. Hít sâu sau này, chậm rãi phun ra, khó được buông lỏng, xuyên thấu qua sương mù, trông thấy đối diện đèn đuốc sáng trưng trên quảng trường, có không ít lao nhân ngay tại khiêu vũ, còn có bọn nhỏ ngay tại chơi bùa. Vu Quốc Đống cả người chạy không, cái gì cũng không nghĩ, bởi vì nghĩ quá nhiều, phiền não liền sẽ biến nhiều, liền không muốn sống. Đây là hắn có thể sống đến hiện tại tổng kết ra kinh nghiệm. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Vu Quốc Đống nghiêng đầu liếc mắt nhìn, là cái trẻ tuổi sạch sẽ tiểu cô nương. Thế là hắn vội vàng đem cái mông hướng bên cạnh rời đi, sợ trên người mình bị hun đến người ta. Nghĩ nghĩ, lại đem thuốc lá trên tay cho bóp rời, cầm lấy bên cạnh mì tôm, chuẩn bị ăn liền rời đi. Như thế sạch sẽ xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ở bên người chính mình, để hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Ý tứ, ngươi không nhớ ta sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu, nhìn về phía Vu Quốc Đống. Chúng ta quen biết. Vu Quốc Đống mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ý tứ là nhũ danh của hắn, bất quá đã cực kỳ lâu không ai dạng này gọi hắn. Đối phương không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, thế nhưng là nụ cười kia, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người đi, ta không biết ngươi. Vu Quốc Đống vừa cười vừa nói. Lúc này hắn đẩy người cho, nhưng là nụ cười, lại là như thế sạch sẽ. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác trên người đối phương quần áo ẩn ẩn có chút quen mắt, cái này tựa như là Vân Long Cao Trung đồng phục, bất quá ngẫm lại tựa hồ không có khả năng, Vân Long Cao Trung sớm đã bị sáp nhập, liền trường học đều không có. Có lẽ là chính mình nhìn lầm, dù sao đồng phục đều không khác mấy một cái dạng. Ý tứ, ngươi không biết ta rồi. Tiểu cô nương nói khẽ, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Nghe đối phương lần nữa nói như vậy, Vu Quốc Đống trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình thật nhận biết đối phương, thế là lúc này mới quan sát tỉ mỉ đối phương. Nguyên bản trí nhớ mơ hồ tựa hồ dần dần trở nên rõ ràng. Tỷ tỷ âm thanh dung mạo hình dạng chậm rãi theo não hải chỗ sâu nhất hiện hiện. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không có khả năng, tỷ tỷ đều đã qua đời bao nhiêu năm, dù cho không có qua đời, hiện tại đều đã hơn 30 tuổi, thế nào khả năng sẽ còn trẻ tuổi như vậy. Thế là yết hầu phun trào, thanh âm có chút cản chát chát mà nói, ngươi nhận lầm người a. Đối phương lại lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, ta là Vu Tố Mai, ta là tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ của ngươi Vu Tố Mai. Vu Quốc Đống cảm giác mắt tối sầm lại, đầu ông rung động, cả người chóng mặt, toàn thân phảng phất bị rút đi tất cả sức lực, có một loại thở không nổi cảm giác. Ta bệnh, còn làm mộng chưa tỉnh.